Chương 49, ta kiếm đạo vạn cổ vô nhất chương 49, ta kiếm đạo vạn cổ vô nhất nữ nhân, ngươi này là ở đùa lửa, ngươi đã thành công đưa tới chú ý của ta. Loạn ta đạo tâm. Diệp Trường Sinh có chút bất đắc dĩ, chính mình Liêu cô nương, hàm chứa lệ cũng phải lưu lại. Lại nói Vân Hi Nguyệt còn cứu thái tử, nợ nhân tình, khó trả nhất. Mặc quần áo xong, tới gặp ta. Vân Hi Nguyệt nhu thuận gật đầu. Nếu để cho Giao Chỉ Thánh Địa đệ tử thấy như vậy một màn, bọn hắn đánh chết cũng sẽ không tin tưởng, lãnh được xương hàn thánh nữ còn có như vậy ôn nhu một mặt. Mỹ nhân vào bình, thân ảnh duyên dáng, làm người ta hướng về. Hắn nhất tâm hướng đạo, không vì mỹ sắc chỗ lầm, chỉ nhìn hai mắt liền rời đi. Nếu như đổi lại là bạn đọc lời nói, ai có thể chịu nổi này áo sơ mi trắng đồ đồng phục hấp dẫn? Đã sớm đinh đinh lớn lui tao châm bắt chuyện đi tới. Bóng người đứng ở thính kiếm các đỉnh, mây mù màu đen cuộn sạch, hai tay hắn cong trên lưng, dõi mắt trông về phía xa, liếc mắt nhìn giảm. Đường Hoàng Đạm không tới, đứng ở Diệp Trường Sinh bên người. Trường Sinh, liền để ngươi Hoàng huynh một người đi bảo, sẽ có hay không có hung hiểm? Diệp Trường Sinh nói ra, sẽ không, Hoàng huynh là đại đường người kế vị, gánh vác một quốc gia sau này, tự nhiên là phải nhiều lịch lệ ở dưới, cùng yêu ma tiếp xúc là chuyện sớm hay muộn. Đường Hoàng cảm thấy nói có lý, đúng, đối với, chính là hẳn là lịch luyện. Vừa dứt lời, lao một cái bóng hình xinh đẹp từ thính kiếm các bên cạnh tung bay dựng lên, trường sam màu trắng, nữ giả nam trang, tiên tư phiêu dật, thay nam trang sau Vân Hi Nguyệt như tranh vẽ bên trong tiên nhân, cao ngạo cao lãnh, lãnh diễm tuyệt luân. Đường Hoàng ánh mắt nhìn lại, hỏi. Trường Sinh, cô nương này là Diệp Trường Sinh giới thiệu, phụ hoàng, nàng là Giao Chỉ Thánh Nữ, Vân Hi Nguyệt. Đường Hoàng gật đầu, nguyên lai là Hi Nguyệt tiên tử, chấm sớm có nghe thấy. Quả nhiên là kiểu diễm tuyệt luân, sáng nhược cây hoa hồng. Hi Nguyệt gặp qua Đường Hoàng. Bình thân a. Đường Hoàng nhìn Vân Hi Nguyệt đứng ở Diệp Trường Sinh bên người, hết sức hài lòng gật đầu, nàng có con dâu chi tư. Nhưng hắn biết Diệp Trường Sinh bên người từ trước tới giờ không thiếu mỹ nhân, cùng hắn lúc đó giống nhau, luôn là như vậy được hoan nên. Cho nên hắn không có ý định nhúng tay hài tử vấn đề tình cảm. Mỹ nữ trước cửa qua, không theo đuổi là nhất lỗi. Trường Sinh không phải ngu dốt hải tử. Nhớ năm đó hắn chính là câu ngọc trai cao thủ, nghĩ đến Diệp Trường Sinh bao nhiêu sẽ di chuyển. Trường Sinh, ngoài thành sự tình ngươi nhiều làm điểm tâm, chấm liền hồi cung. Đường Hoàng căn dặn một câu, cần phải cam đoan ngươi hoàng thúc cùng quân viễn trinh an nguy, bọn họ đều là đường quốc đại công thần. Nhi thần minh bạch. Đường Hoàng vốn định giữ giới cùng Diệp Trường Sinh một chỗ quan tâm ngoài thành sự thái phát triển, thế nhưng Vân Hi Nguyệt xuất hiện, đơn giản liền lựa chọn rời đi, không phải giày thanh niên nhân ở chung. Chủ yếu là có đại nhân tại, bọn nhỏ không bung ra. Vân Hi Nguyệt đứng ở Diệp Trường Sinh bên người, nhìn phía ngoài thành, thế giới này người xấu thật nhiều, bọn hắn tại sao muốn cùng ngươi là địch? Mắt mù sự tình kiểu này là không có cứu. Ai vì chủ nấy, quyền lợi khác biệt. Đáng tiếc, một tổ tử đều chạy không thoát, tất cả đều là trên lá cờ hồn hữu. Vân Hi Nguyệt thay bọn hắn cảm thấy tức hận, trêu chọc ai không tốt, không nên đến trêu chọc Diệp Trường Sinh. Ngươi không động thủ sao? Diệp Trường Sinh lắc đầu, cười nói, ta đã rất nhiều năm chưa từng giết người. Biết ngoài thành tới trước yêu ma là không đầu tướng quân Thác Bạt Hồng Thiên, thái tử dắt Lý Kỳ Nhất, cậu đản, Huyền Trần ba người đi vào, đủ để cùng bọn họ chống lại. Còn có thư viện cường giả lập tức đến chiến trường. Hắn xuất thủ hay không, đối với đại chiến kết quả không có ảnh hưởng gì. Vân Hi Nguyệt biết rõ Diệp Trường Sinh bản tính, không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc, đã là không có ý định ra tay, đã nói lên ngoài thành người không có tư cách để cho hắn ra tay. Công tử xuống núi vào hồng trần lịch luyện, kiếm đạo nhưng có đề thăng. Câu nói này có hai cái ý tứ. Thứ nhất, muốn biết Diệp Trường Sinh kiếm đạo có hay không trở nên mạnh mẽ. Thứ hai, muốn biết mình cùng Diệp Trường Sinh có bao nhiêu chênh lệch. Giao Chỉ tiềm tu nhiều năm, chỉ vì đuổi theo Diệp Trường Sinh thân ảnh, có thể cùng hắn chạy song song với, tựa hồ thành tâm ma của nàng. Diệp Trường Sinh đạm nhiên nói ra, thật nhiều năm không có đột phá. Vân Hi Nguyệt sắc mặt vui vẻ, người kiếm đạo rất mạnh, coi như không đột phá, thế gian chí ít xếp hạng thứ ba. Diệp Trường Sinh thần tình khẽ run, đột nhiên túc nói ra, không, ta kiếm đạo vạn cổ vô nhất. Mỹ nhân nghẹn lời, nam nhân này sẽ không nói chuyện hiếm. Biết Diệp Trường Sinh không muốn nói chuyện, nàng liền lặng lặng đứng ở Trường Sinh bên người, chú ý ngoài thành gần phát sinh đại chiến. Trên đường dài, mấy đạo nhân ảnh đi bộ, giống như so với trong hư không quần sạch hắc vụ còn nhanh hơn, dẫn đầu chính là quân trận. Thiếu niên bạch mã gió tây, đội và đi, dù cho người ghé mắt. Bách tính kiếp sợ, nghị luận ầm ĩ đây là muốn bắt người. Ngoài thành có đại quân tới gần, bên trong thành bắt đầu bắt người, có đại sự sắp xảy ra. Sinh hoạt tại dưới chân thiên tử, điểm ấy nhãn lực độc đáo là có. Một người đột nhiên mở miệng, lập tức trời mưa, mẹ ta gọi ta là trở về thu y phục. Một người phụ họa, ta ra ra cô tứ di thím nhà khuê nữ lập tức sẽ sinh. Đúng, đối với, nhà của chúng ta miêu sau đó lộn mèo, ta muốn trở về. Mọi người giải tán lập tức, trên đường dài giống tuyết. Gió thổi mưa rông trước cơn bão, sợ bọn họ bị hài bày vạ gió. Chúc Đại Phúc đã phản hồi phủ đệ. Hạ lệnh đóng cửa đại môn, vào cung trước hắn đã nghĩ được rồi lý do thoái thác, tuyệt đối là thiên ý vô phùng, chỉ chờ sự tình qua đi, hắn vẫn quan viên triều đình, tiếp tục ức hiếp bách tính. Mặc dù cùng yêu tộc tối thông xã giao, cũng không có chứng cứ ai có thể làm khó dễ được ta. Trúc Đại Phú thổi thổi trà tràn bên trong di chuyển lá, vẻ mặt hưởng thụ dáng vẻ, nụ cười có chút nhạt, rất là ung dung. Ầm ầm, âm thanh tựa như sấm nổ minh giống như vang lên. Trúc Đại Phú cầm chén trà hướng cửa phủ nhìn lại, quản gia chết ở đâu rồi? Mau đi xem một chút đã xảy ra chuyện gì. Quản gia là một gã vóc dáng mập mạp lão giả. Bước nhanh hướng cửa phủ đi tới, mới vừa sai người mở rộng cửa, còn đến không kịp chất vấn, hàng quang bán tán loạn trường kiếm đã để ở tại bọn hắn trên cổ. Trúc Đại Phú nhìn mọi người đột nhiên nhảy vào trong phủ, trong tay chén trà xoạch một tiếng rớt xuống mặt đất bên trên, bọt nước văng khắp nơi, mặt lộ vẻ sợ hãi, nhưng vẫn là cố giả bộ trấn định, đứng dậy đi ra tiền sảnh. "Chư vị là ai? Ta chính là mệnh quan triều đình." "Trảm yêu ti, Quân Trần." Bạch Y Lệ phiêu giật, lạnh lùng phong mang, Quân Trần phụ mệnh mà đến, vô song ra khỏi vỏ, để tại Trúc Đại Phú trên cổ. Trúc Đại Phú thân là Ti Thiên giám một viên, biết đại tư mệnh âm thầm chiêu mộ một số người, thành lập Trảm yêu ti, không nghĩ tới hắn sẽ trở thành Trảm yêu ti cái thứ nhất bắt quan viên. "Các ngươi vì sao bắt ta?" "Phụ mệnh hành sự, không có chứng cứ đã bắt bản quan, ta hướng bệ hạ tố cáo." Quân Trần sắc mặt thanh lãnh, "Chúng ta Trảm yêu ti bắt người, không cần chứng cứ." "Mang đi." Quân Trần, Nhậm Bình Sinh năm người căn bản không cho Trúc Đại Phú mở miệng cơ hội, đánh ngất xỉu trực tiếp kéo đi, hết thể chờ đến tính kiếm các lại nói. Giờ khắc này, Trường An thành bên ngoài, gió bắt thổi, bụi mù cuốn. Thái tử Cơ Châu cùng cầu đàn, Huyền Trần, Lý Kỳ nhất ra khỏi thành, cách đó không xa thiếu niên tóc đen người khoác chiến giáp, mày kiếm mắt sáng, uy phong lấm lẫm, nói cương hồi ngựa, "Hoàng huynh tới." Người nói chuyện chính là Đường Quốc Nghị hoàng tử, Ngụy Vương Diệp Trường Phong. So với việc Ngụy Vương Diệp Trường Phong nhung trang đại kiếm, thái tử cưới lao hoàng, người khoác thanh y liễu trường sam, không có chút nào hoàng gia người kế vị tôn quý khí phách, ngược lại giống như một gã giang hồ áo tơ trắng tu sĩ. "Veng, veng." Tiếng nổ lớn truyền ra, dẫn tới mọi người theo tiếng nhìn lại, dưới chân địa mặt run rẩy kịch liệt lấy, phản phất sau một khắc liền sẽ sụp đổ. Hoang dã phần cuối, cuồn cuộn màu đen bụi mù đánh tới. Một tôn cao vút trong mây không đầu cự nhân, cầm cự phủ hướng bọn hắn đi tới, cảm giác gáp bách mạnh mẽ lệnh kim nô vệ cùng tuần phòng doanh binh sĩ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hô hấp trở nên khẩn trương. "Không đầu tướng quân tới." Thanh âm truyền ra, bên trong sân một mảnh vắng vẻ. Chương 50, Thái tử kiếm đã tê dần chương 50, Thái tử kiếm đã tê dần mưa gió sắp đến, khói đen cuồn cuộn. Đại đường quân viễn chinh cửu kinh xa trường, thiết huyết lang kỵ, những nơi đi qua, sơ xác tiêu điều tràn ngập, làm người ta sợ hãi. So sánh dưới, Kim Lô vệ cùng tuần phòng doanh bất quá là Trường An thành bên trong thiên tử vệ đội, há có thể cùng xa trường chém giết, ủy môn quan bỏ trở về quân viễn chinh so sánh. Chỉ từ về khí thế cũng đã rơi vào hạ phong. Mặt khác đi tuốt đằng trước quả nhiên là không đầu tướng quân, Thác Bạt Hồng Thiên. Ngày xưa không đầu tướng quân ở cửa thành hành hung, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, cho toàn thành bách tính lưu lại không thể xóa nhòa sợ hãi, như ác ngộng một dạng. Đã từng Thác Bạt Hồng Thiên là Vũ Hoàng dưới trướng chiến thần, đó là mấy trăm năm trước liền giành trấn Cửu Châu, uy hiếp bát hoang manh nhân, sau bị đoạn đầu lâu, lại có thể âm hồn bất diệt, hóa thân không đầu tướng quân. Xuất lĩnh tà linh quân đoàn suýt nữa diệt Vũ Quốc. Vũ Hoàng mời Cửu Châu Vương quân Phụng Thiên ra tay, giáp trích tiên cư chín thánh tướng hắn trấn áp, phong ấn tại tòa yêu tháp bên trong, vật đổi sao rời hắn có thể xuất hiện ở Đường Quốc, thật sự là quá mức kỳ bạc. Diệp Trường Sinh từ mới nghe không đầu tướng quân bắt đầu, liền hoài nghi có người ở phía sau thao túng đây hết thảy. Ngay cả Thác Bạt Hồng Thiên chạy ra tòa yêu tháp, chỉ sợ cũng có người cố tình làm. Giả như, ta nói chính là giả như. Thác Bạt Hồng Thiên là mình chạy ra tòa yêu tháp, hắn nhất hẳn là tìm là Vũ Hoàng, Cửu Châu Vương, trích tiên cư mới đúng. Vào Đường Quốc lấy bí mật chìa khóa, toàn bộ sự tình không chỗ không lộ ra lấy quỷ dị. Trong khoảng thời gian này Diệp Trường Sinh mộng du thái hư, tinh thần từ xem, đi qua lặp đi lặp lại thôi diễn, rất nhiều chuyện hình như có manh mối, nhưng là có quá nhiều không hiểu bí ẩn. Chỉ có chuyện không ngừng đẩy mạnh, hắn có thể từng cái xốc lên chỉnh sự kiện khăn che mặt bí ẩn. "Hoàng huynh, không đầu tướng quân đích thân tới, trận chiến này lâm nguy, hoàng thúc lành ít dữ nhiều." Diệp Trường Phong ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, thần tình có chút hoảng sợ nói ra. "Sợ cái gì?" Diệp Trường không lẳng lặng nhìn phương xa đại quân, cũng chưa chắc không đầu tướng quân thật muốn cường thế, trực tiếp sáp nhập Trường An thành không tốt. Vì sao phải cùng chúng ta dưới thành giằng co? Hiển nhiên hắn không dám vào thành. Trong khoảng thời gian này lén vào đế đô yêu ma lần lượt bị trừ, Trường An thành đã là yêu ma cấm khu. Hắn dám nói ra nói như vậy, đều là bởi vì phía sau có Diệp Trường Sinh chỗ dựa, cho nên không có sợ hãi. Cầm trong tay Trường Sinh lệnh, Thác Bạt Hồng Thiên dám lô mãng, mượn kiếm khí chết đồng hắn. Đại quân đi về phía trước, thiên địa rung động. Thác Bạt Hồng Thiên khoảng cách cửa thành càng ngày càng gần, kinh khủng thiết huyết sát khí cuốn tới. Mọi người định thần nhìn lại, cao vấp như tháp Thác Bạt kinh hồng, người khoác mục nát tàn phá chiến giáp, bộ ngực hai mắt nhất hồn, nồng nặc tà khí lượn lờ ở trên người. Uy áp cái thế, trông đã khiếp sợ. Một người ngồi ngay ngắn ở trên bả vai hắn, trêu tức đánh giá cửa thành Diệp Trường không một nhóm, Thác Bạt tướng quân, tiến lên. Thác Bạt Hồng Thiên đi nhanh bước ra, dưới chân địa mặt cự chiến, giống như là sẽ sụp xuống xuống dưới, cửa thành miệng kim nô vệ, tuần phòng doanh binh sĩ dương cùng bạc kiếm, sợ hãi bạt phần. Tại hai người ép tới gần thời điểm, bọn hắn không tự giác lui về phía sau, đem Diệp Trường không thủ hộ ở trước người. Diệp Trường không phát hiện tất cả, cũng không nói cái gì, đánh như về phía trước nên đón. Thác Bạt Hồng Thiên đáng sợ cảm giác áp bách, để cho bọn lính sợ hãi lui lại, nhưng hắn không thể lui. Thân là lớn đường thái tử, người kế bị vị, lúc này bên trong thành vô số ánh mắt đang theo dõi hắn, lộ ra một chút sợ hãi, đều sẽ để cho Đường Quốc thể diện mất hết. "Hoàng huynh, đừng xung động." Diệp Trường Phong thấy thái tử tung như mà đi, ở sau lưng hô to, cảm thấy nghi hoặc, đây là ta quen thuộc hoàng huynh. Trước kia thái tử cũng không có khí phách như thế cùng đảm thức. Đột nhiên phát hiện thái tử thay đổi, có chút xa lạ. Lý Kỳ nhất chậm rãi mà đi, theo sát phía sau, một bên kia là cưỡi con lửa Diệp Cẩu Đản, từ đầu đến cuối không có một chút xíu sợ, hài tử chơi tâm trọng, đối với gì đều tò mò. Thấy Thác Bạt kinh hồng trong nháy mắt, liền kích khởi hắn diệt quái trừ yêu hứng thú, muốn nhìn một chút đến tột cùng là như thế nào chuyện này. "Đường Quốc thái tử, đồ vật mang đến." Thác Bạt Hồng Thiên trên bả vai Vu sư đột nhiên mở miệng, thanh âm the thé phá không truyền đến, cực kỳ chói tai, giống như là nào đó ma sát phát ra thanh âm, để cho người ta rất không thoải mái. Thấy đối phương đi thẳng vào vấn đề, Diệp Trường không khách khí, chậm rãi giơ cánh tay lên, bí mật chìa khóa xuất hiện ở trong lòng bàn tay, từng sợi tử vi đế khí lượn lờ, Vu sư cùng Thác Bạn Hồng Thiên ánh mắt tham lam rừng rực. Bọn hắn có một chút ngoài ý muốn. Thực sự là huynh đệ tình thâm, vì Bắc Cương Vương thực sự giao ra bí mật chìa khóa. Diệp Trường không khẽ nâng bàn tay, nói ra, các ngươi muốn bí mật chìa khóa ngay tại cô trong tay, một tay giao hàng, một tay giao người, đem hoàng thúc thả a. Hắc Bảo Vu sư thầm nghĩ đạt được bí mật chìa khóa, đối với Bắc Cương Vương một chút hứng thú không có, đem người dẫn tới. Bắc Cương Vương Diệp Thương Hồng bị áp giải tới, mình đầy thương tích, tóc dài lộn xộn, ở trên người hắn nhìn không thấy rong ruổi chiến trường, không hướng không thắng khí phách. Trường không, không nên đem bí mật chìa khóa giao cho bọn họ, vì ta không đáng. Hoàng thúc, phụ hoàng nói qua, chỉ cần hoàng thúc có thể bình an trở về, bí mật chìa khóa cho bọn hắn lại ngại gì? Diệp Trường không nói ra, này cái bí mật chìa khóa cho Đường Quốc mang đến tai nạn, không giao ra bí mật chìa khóa bọn hắn sẽ không dừng tác loạn, đến lúc đó dân chúng lầm than, quốc gia rung chuyển. Vì sao không giao ra bí mật chìa khóa, sớm kết thúc một chút đây hết thảy. Vu sư nở nụ cười, mặt nạ quỷ dưới lộ ra đôi mắt dường như loan nguyệt, Đường thái tử thâm minh đại nghĩa, ngươi có đường hoàng chi tư, Đường hoàng nếu như sớm một chút đem bí mật chìa khóa giao ra đây, cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Cô có thể đem bí mật chìa khóa giao cho ngươi, ngoại trừ hoàng thúc bên ngoài, phía sau quân biên trình, cô cũng muốn. Diệp Trường không nói ra, đem bọn họ đều thả, cô cùng các ngươi đi. Đường thái tử, ngươi không sợ chết? Sợ à, cô đều sợ chết, có thể bí mật chìa khóa tại cô trong tay, các ngươi sẽ không đối với cô động thủ. Diệp Trường không đứng dậy hướng Vu sư đi tới, lại nói các ngươi chỉ cần bí mật chìa khóa, giết ta đối với các ngươi không có một chút chỗ tốt, không phải sao? Ngươi rất thông minh. Vu sư khen một câu, bản tọa cũng thích cùng người thông minh giao tiếp. Vu sư huy động ống tay áo, quân viễn trinh mi tâm cổ văn bay ra, trong lúc nhất thời bọn hắn khôi phục bình thường. Đúng lúc này, Thác Bạn Hồng Thiên cự phủ đã rơi vào Diệp Trường không trên cổ. Hoàng thúc, mang theo bọn hắn hồi kinh, nhanh. Diệp Thương Hồng như muốn mở miệng muốn nói cái gì, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Nhìn thái tử bị Thác Bạn Hồng Thiên cự phủ ra thân, cửa thành miệng mọi người khiếp sợ và phần, Diệp Trường Phong đáy lòng thầm mắng, lại bị hắn chăm bước. Này một lớp, thái tử kiếm đã tê dần. Cứu hồi Bắc Cương Vương, không có bỏ qua quân viễn trinh, cái này mỹ danh sẽ để cho hắn trong quân đội uy vọng nước lên thì thuyền lên. Nếu như hắn có thể sống lại, chắc chắn đạt được Bắc Cương Vương toàn lực ủng hộ. Kim Nô Bệ, tuần phòng doanh binh sĩ cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, thái tử vì sao đổi lấy quân viễn trinh, không tiếc lấy tự thân làm con tin, thái tử cao thượng. Dạng này người đáng giá bọn hắn thuần phục, đi theo. Thính kiếm các bên trên. Vân Hy Nguyệt thấy ngoài thành chuyện đã xảy ra, ghé mắt liếc trộm liếc mắt Diệp Trường Sinh, bình tĩnh không lay động, công tử, liền không lo lắng thái tử an nguy. Diệp Trường Sinh nói ra, đây là đối với hoàng huynh lịch luyện. Vân Hy Nguyệt khẽ run, lúc này không đầu tướng quân đối với thái tử ra tay, hắn sẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Trường Sinh thu hồi ánh mắt, rơi vào thính kiếm các đỉnh viện bên trong, thấy quân trần bốn người trở về, thánh nữ, còn chưa đủ hiểu ta, ta không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. Vân Hy Nguyệt tự giễu, là ta đường đột. Chương 51, một kiếm giết chết chương 51, một kiếm giết chết nhân tộc không huyết tính, người nhu nhược kém cỏi người chiếm đa số. Hiện tại nhân tộc sớm đã xưa đâu bằng nay, cùng lúc đó nhân hoàng thời đại không thể cùng ngày mà nói. Vũ sư xuất thế, du lịch hồng trần, được chứng kiến quá nhiều nhân tộc, những cái kia định loạn, hấp hối thần phục, kéo dài hơi tàn hạng người vô số kể. Như Diệp Trường không như vậy có khí phách, có tâm huyết, có đảm lược nam tử, ngược lại là làm người ta nhìn nhiều. Mặc dù lúc này đao phủ ra thân, cũng là không sợ chút nào. Diệp Trường không giơ cánh tay lên, hai tay sát nhập nhẹ nhàng đẩy ra Thác Bạn Hồng Thiên cự phủ, có thể cách cô xa một chút không, ngươi này bữa nên tắm một cái, bảng xú. Vũ sư lần đầu tiên nở nụ cười, nguyên do bởi vì cái này vấn đề nàng cũng hướng Thác Bạn Hồng Thiên nhắc qua, Đường thái tử có thể giao ra bí mật chìa khóa. Diệp Trường không không phải nói không giữ lời người, đem bí mật chìa khóa ném Vũ sư, mang theo bí mật chìa khóa rời đi Đường quốc, về sau đừng có lại xuất hiện, bằng không lần sau gặp mặt, cô liền sẽ không khách khí như vậy. Vũ sư tiếp nhận bí mật chìa khóa, thấy Diệp Trường không rời đi, Đường thái tử, chúng ta còn sẽ gặp mặt. Diệp Trường không đưa lưng về phía nàng khoát tay áo, cô nương, vẫn là không thấy mặt tốt, gặp lại, cô sẽ để cho ngươi bảo chịu đả kích. Vũ sư cười nhạt, cái này nam nhân thành công đưa tới chú ý của nàng, trước mắt bí mật chìa khóa đã đến tay, nhiệm vụ hoàn thành, nàng không muốn cùng Diệp Trường không có quá nhiều bằng hữu. Thác Bạn tướng quân, chúng ta đi. Thác Bạn Hồng Thiên xoay người chuẩn bị rời đi, Vũ sư liền ngồi ngay ngắn ở trên bả vai hắn, đột nhiên ở tại bọn hắn bên thai truyền đến một đạo huyền âm, ra lệnh, mệnh bọn hắn giết thái tử Trường không. Vũ sư khẽ nhíu mày, hầu nghi bất phần, rõ ràng nhiệm vụ đã hoàn thành, vì sao còn phải đối với thái tử Trường không thống hạ sát thủ? Lúc này động thủ. Thác Bạn, giết người. Cứ việc rất nghi hoặc, hai người vẫn là lựa chọn thi hành mệnh lệnh. Vũ sư, Đường thái tử rất yếu, ta tới giết, không cần phải ngươi ra tay. Thác Bạn Hồng Thiên nói ra, đi nhanh chạy như điên tiến lên, Đường thái tử nhận lấy cái chết. Diệp Trường không hồi đầu nhìn lại, như trước mây trôi nước chảy, vốn tưởng rằng sự tình sẽ bình thản kết thúc, lấy mất đi bí mật chìa khóa làm giá, mà khi Thác Bạn Hồng Thiên cùng Vũ sư đánh tới thời điểm, hắn biết chân chính đọ sức bắt đầu. Diệp Cẩu Đản, Lý Kỳ Nhất, Tiêu Huyền Trần đứng ở thái tử bên người, bọn hắn không có như Lâm đại địch sợ hãi, từng cái thần tình bình tĩnh, cho rằng không có cơ hội ra tay, vừa rồi còn có chút thất vọng. Lúc này bọn hắn rất hưng phấn. Bên trong thành một vân đường có chút ngộng. Rõ ràng đã lấy được bí mật chìa khóa, vì sao Tẩy Thương Điện còn muốn hạ lệnh đánh chết thái tử Trường Không? Làm điều thừa, phức tạp. Không hiểu Tẩy Thương Điện vì sao làm như vậy, hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Bọn hắn vẫn là không có nhịn xuống độc thủ. Diệp Trường Sinh nói ra, công tử phải ra tay. Vân Hy Nguyệt hỏi, nếu như công tử không muốn ra tay, ta có thể làm thay. Diệp Trường Sinh ghé mắt, hỏi, ngươi có nghe nói hay không qua một chiều từ trên trời giáng xuống kiếm pháp? Vân Hy Nguyệt mặt mày khẽ biến, đó là cái gì kiếm pháp? Không sao. Diệp Trường Sinh nhớ kỹ hắn tại lần đầu tiên luận kiếm đại hội bên trên thi triển qua Thừa Thiên một kiếm, về sau hắn lại đối với cái này kiếm đạo thăng cấp, hiện tại này đạo từ trên trời giáng xuống kiếm pháp gọi Thiên Ngoại Phi Tiên, đã lâu không có thi triển qua. Lúc trước cùng Tiêu Giao Tử tại Đế Đô luận bản, cũng chỉ là dùng Đại Hà Chi Kiếm, chủ yếu là sợ là thi triển Thiên Ngoại Phi Tiên, Tiêu Giao Tử sẽ bị thua. Bạn cũng đi xa, không thể để cho hắn bại. Lực lượng ngang nhau, vừa đúng, dạng này mới có đến có hướng. Nhân sinh không phải là như vậy phải không? Trong ngoài, tiến tiến xuất xuất. Giờ khắc này, hắn đột nhiên nghĩ thử kiếm, nhưng là tựa hồ không có cơ hội. Ngoài thành đại chiến mở màn, Vu sư thi triển bí thuật gọi Quỷ Mị Vong Lượng, tàn sát bừa bãi đi về phía trước, muốn đem bốn người xé nát. Hắc khí gào thét, dương nhanh muốn đuốt. Huyền hóa ra thiên hình vạn trạng cổ xưa sinh linh dáng dấp, nhìn qua rất dọa người, cũng không biết uy lực như thế nào. Lý Kỳ Nhất muốn xuất thủ, thế nhưng chậm một bước, để cho cậu đàn đi trước một bước. Bóng người từ con lửa phía sau lưng lao ra, đứng ở hoang dã phía trên, vóc dáng không cao lắm, phía sau xuất hiện to lớn khai minh thú, dạng người rực rỡ, thú uy cái thế. Giống giống, giống giống. Khai minh thú trông rất sống động, ngửa mặt lên trời gào to. Khủng bố khí lãng quần quần phá phù thủy công kích, giữa thiên địa một mảnh thanh minh. So với việc phù thủy âm tà công kích, cậu đàn khai minh thú hạo nhiên chính khí, bá đạo lăng thiên, xem cuộc chiến tất cả mọi người hít sâu một hơi, may là không ai từng nghĩ tới, thái tử bên người tiểu hài tử sẽ có như vậy thông thiên tu vi. Côn Lôn khai minh công. Tiểu hài này cảnh giới một dạng, có thể đem khai minh công tu luyện tới tầng thứ 8, thiên phú chắc tuyệt, sau này đều có thể. Nhị hoàng tử Diệp Trường Phong đánh giá. Khai minh công nổi tiếng Cửu Châu Bắc Hoang, mọi người đều biết, công pháp này là thiên hạ ít có phòng ngự thần thông. Cùng Phật môn Kim Trung Cháo, võ điện bất động minh vương, hợp xưng vì thiên hạ ba ngự. Bất quá Diệp Cẩu Đản cùng Vu sư ở giữa tu vi chênh lệch quá lớn, có khai minh công phòng ngự cũng không cách nào kiên trì thời gian quá dài, cuối cùng vẫn sẽ bị thua. Huống hồ Thác Bạt Hồng Thiên còn không có ra tay. Chính như Diệp Trường Phong suy đoán một dạng, Thác Bạt Hồng Thiên thấy Vu sư bị ngăn lại sau, quyết đoán hướng thái tử phát khởi tấn công mạnh, cự phủ khai thiên, phủ quang đánh rớt, giống như một vòng ám nguyệt từ cựu thiên rơi. Tiêu Huyền Trần dẫn đầu xuất thủ, điều khiển thất kiếm bình chướng ngăn trở rơi xuống cự phủ, ầm ầm nổ loại sáng, hai người ở trên vùng hoang dã giằng co, thanh triệt thiên địa. Bên trong thành, trong thư viện, lão phu tử, Lý Thanh Sơn, Nhược Lưu Ly ba người mắt thấy ngoài thành đại chiến, lo lắng thái tử an nguy, đệ trong lúc nhất thời chuẩn bị ra khỏi thành, đúng lúc này, một đạo thanh âm đột ngột truyền đến. Lão gia này, người rốt cục hiện thân. Lão phu tử theo tiếng nhìn lại, thân ảnh đứng lơ lửng giữa không trung, không có chút rung động nào, gò má bên trên nổi lên kinh ngạc, ngươi còn sống? Nhanh chóng tìm mặt người mang mặt nạ màu vàng kim, lão phu tử hay là nghe ra thanh âm của hắn, biết thân phận của người đến, thật bất ngờ. Bất quá lão phu tử thoáng qua liền bình tĩnh trở lại, có thể tìm tới đường đô, ngươi cũng là hạ công phu, ra tay đi. Thanh Sơn, Lưu Ly, các ngươi mang thư viện đệ tử đi chợ điện hạ giúp một tay. Ta để cho các ngươi đi. Mặt nạ màu vàng kim nam đột nhiên mở miệng, trên lầu các hai đạo sáu người nhảy ra ngoài, một gã đẹp đẽ quyến rũ nữ tử, hàn khí bức người, cùng một gã người khoác màu đen áo cà sa hòa thượng, hung thần ác sát, không hề Phật môn cao tăng nhân tử. Tại hắc bào hòa thượng má trái trên có một đạo đồ đằng, là một cái hộp lưỡi độc xà, giữ tận khủng bố, ta ác không gì sánh được. Thính kiếm các bên trên, Vân Hy Nguyệt thấy mọi người xuất hiện, ngăn lại lao phu tử ba người lối đi. Công tử, này Trường An thành thật là náo nhiệt, trên giang hồ tiếng tăm lừng lây, ảnh cơ cùng hắc long tự vô pháp hòa thượng đều tới, có thể mời được hai người này, sau đó thế lực không kém. Diệp Trường Sinh bình tĩnh nói ra, tẩy thương điện. Vân Hy Nguyệt trầm mặc một lát, hỏi, ý của công tử là tẩy thương điện muốn đối với đại đường độc thủ? Mấy năm này tẩy thương điện động tác thực sự là càng ngày càng cổ quái, lẽ nào bọn hắn không biết như vậy sẽ bước lên đại chiến? Diệp Trường Sinh nói ra, tẩy thương điện chính là muốn bước lên đại chiến, như vậy mới có thể thiên hạ đại loạn. Bất quá bọn hắn lựa chọn lộn địa phương, không nên đối với đại đường ra tay, cũng không nên vào Trường An thành. Vân Hy Nguyệt biết hắn sinh khí, công tử muốn độc thủ. Diệp Trường Sinh nói ra, một kiếm giết chết. Chương 52, Thiên Ngoại Phi Tiên. Chương 52, Thiên Ngoại Phi Tiên, một kiếm giết chết. Vân Hy Nguyệt tin tưởng, đối với hắn mà nói cũng không phải việc khó, nhưng là ảnh cơ cùng vô pháp thân phận không đơn giản. Công tử, ảnh cung cùng Hắc Long tự. Diệp Trường Sinh giống như là dự đoán trước nàng lời muốn nói, giang hồ mặt lưu, đối với tông môn đệ tử quản giáo không nghiêm, vào Trường An tác loạn, bọn họ cũng không có cần thiết tồn tại. Vân Hy Nguyệt vốn là muốn nhắc nhở Diệp Trường Sinh, lời đến khỏe miệng chính là nuốt trở vào. Côn Lôn Sơn chính là bá đạo. Đột nhiên nghĩ tới rời đi thánh địa lúc, sư phụ nàng dặn dò, cùng Côn Lôn giao hảo, coi như vô pháp trở thành bạn, cũng tuyệt đối không thể trở thành địch nhân. Một lời không hợp liền muốn diệt giang hồ hai tòa tông môn, như thế cách làm Duy Trường Sinh ngươi. Tam táng bái kiến thủ tọa. Hòa thượng xuất hiện ở Diệp Trường Sinh bên người, chắp tay trước ngực chào, liếc trộm liếc mắt Vân Hy Nguyệt, Phật tâm nhộn nhạo, mặc niệm thanh tâm chú, ngay sau đó hắn hướng thư viện bầu trời nhìn lại. Là hắn? Nhất Đức. Diệp Trường Sinh hỏi. Nhất Đức. Tam táng gật đầu, ánh mắt bén nhọn nhìn lại, coi như hắn hóa thành trò, tiểu tăng đều biết. Có oán khí, rất sâu oán khí. Diệp Trường Sinh nói ra, có ân oán. Tam táng gắt gao nhìn chăm chú vào Hắc Long tự vô pháp, diệt thôn thủ, không đội trời chung. Đi thôi. Tam táng lắc đầu, đánh không lại, tiểu tăng một thân kỹ năng chính là cùng hắn học, lúc đó hắn huyết tẩy thôn chúng ta, chỉ để lại một mình ta, nói ta cùng với Phật pháp hữu duyên, mạnh mẽ để ta bài sư. Minh Bạch. Ngươi thêm vào Trảm Yêu Ti chính là vì tránh né Hắc Long tự truy sát. Thủ tọa sẽ không đổi tiểu tăng rời đi a. Tang Tang có chút bận tâm nhìn về phía Diệp Trường Sinh, nói ra, hắn là tội ác tày trời ác nhân, tiểu tăng tâm địa thiện lương, từ trước tới giờ không sát sinh.
Sẽ không.
Nhìn, vô pháp rất nhanh thì chết. Diệp Trường Sinh nói ra, mày kiếm hơi nhíu, hướng phía chân trời nhìn lại, nơi nào là Đường Quốc Hoàng Lang vị trí, lúc này cũng có tranh đấu. Đây là có dự mưu, làm vạn toàn chuẩn bị. Phái người ngăn cản thư viện cường giả cùng lão tổ ra tay, xem ra thái tử thị phi không thể không giết. Cửa thành miệng. Bắc Cương Vương bước nhanh đi về phía trước, đón nhận Đường Hoàng cùng đại tư mệnh tinh Đông Vân, bệ hạ, mau phái người đi trợ thái tử giúp một tay. Đường Hoàng nhìn vết thương chồng chất Bắc Cương Vương, ngươi có thể bình an trở về, chấm liền an tâm, còn như trường không. Để cho hắn nhiều học hỏi kinh nghiệm. Bắc Cương Vương cảm thấy kỳ quái. Vì sao Đường Hoàng không có chút nào hoảng sợ? Ngoài thành nhưng là không đầu tướng quân cùng thần bí vũ sư, thật là thái tử có thể chống đỡ. Sóng linh khí cuộn sạch, tiếng đánh như kinh lôi tại trên thành trì không loe sáng. Mọi người theo tiếng nhìn lại, lão phu tử, Lý Thanh Sơn, Nhược Lưu Ly ba người cùng phụ xuống lão giả thần bí, ảnh cơ, vô pháp bọn hắn giao chiến cùng một chỗ. Lão phu tử quanh thân bên trên hạo nhiên chính khí lưu chuyển, cùng lão giả thần bí giao thủ, kỳ quái là hai người chiêu thức hầu như giống nhau như lúc. Diệp Trường Sinh nhìn ra bọn hắn sư xuất đồng môn. Ảnh cơ ngút trời vẫn ảnh tu luyện tới đỉnh phong, tàn ảnh không dứt, phiên nhược kinh hồng, ung dung né tránh Nhược Lưu Ly công kích, hai người thực lực lập tức phân cao thấp. Lý Thanh Sơn phía sau kiếm khí giống như trường hà, cuộn sạch thiên địa, vô pháp hòa thượng phía sau xuất hiện màu đen Phật Đà hư ảnh, gần như sao băng, đại khai đại hợp bành kích mà đến. Giờ khắc này, ngoài thành đại chiến cũng kịch liệt mà phần. Cậu đàn giắc khai minh thú cường công vũ sư, thiên phạt kiếm ra khỏi vỏ, côn lôn cửu kiếm vụt ra, kiếm khí gào thét phá không. Thác Bạt Hồng Thiên đẩy lùi Tiêu Huyền Trần, huy động cự phủ hướng thái tử trưởng không công kích qua đi, mục tiêu của hắn là Diệp Trường Sinh, không muốn tại Tiêu Huyền Trần trên người lãng phí quá nhiều thời gian. Diệp Trường không vừa muốn ra tay, bị một bên Lý Kỳ Nhất ngăn lại, điện hạ, để cho lão hủ đến. Tiên sinh Lý Kỳ Nhất thanh ý phiêu phiêu dục tiên, trực tiếp hướng Thác Bạt Hồng Thiên đi tới. Tiên sinh vì sao không thúc dục linh khí? Diệp Trường không nghi hoặc. Thời khắc, thiên địa thay đổi bất ngờ, cuồng phong đột nhiên khí đem Thác Bạt Hồng Thiên thả ra tà khí cuốn đi, ngân quang giống như lãng, lượn lờ tại Lý Kỳ Nhất trên người, tự phủ rơi xuống bị cương khí bình chướng ngăn cản. Ầm ầm. Thác Bạt Hồng Thiên thân ảnh lảo đảo, liên tiếp lùi về phía sau mấy bước, nho đạo. Lý Kỳ Nhất ngoảnh mặt làm ngơ, long hồn bút xuất hiện ở trong tay, tại trước mặt không gian bắt đầu vẽ bề ngoài, một bức tranh dần dần lộ ra, hình ảnh cổ pháp đầy đặn, trông rất sống động. Bức họa này tên là Thiên Quan Đồ. Tương đạo tiên quan cầm kiếm bay ra hỏa quyển, tiên nhân mua kiếm, sáng nhược kim liên, hướng phía Thác Bạt Hồng Thiên lướt đi. Lý Kỳ Nhất họa đạo mới thành lập, tất nhiên là vô pháp thả ra tiên cung đồ toàn bộ uy lực, bằng không tiên nhân một kiếm chẳng lẽ không phải Thác Bạt Hồng Thiên có thể chống lại. Mặc dù như thế, một màn này cũng làm cho toàn trường đều kinh hãi. Lấy họa nhập đạo người, thiên hạ ít có. Bây giờ có may mắn xem một chút, tam sinh may mắn cũng. Tiên quan hàng thế, kiếm như kinh long, công kích của bọn họ như kiếm ngục tù Thác Bạt Hồng Thiên, tùy ý hắn điên cuồng công kích, cũng không cách nào đánh vỡ. Dưới tình thế cấp bách, muốn hung phủ đánh chết Lý Kỳ Nhất, hạo nhiên nho đạo mạch văn lưu chuyển, giữa thiên địa hình như có vô số tự phù tại phiêu, bay, vô pháp càng lôi chỉ một bước. Vân Hy Nguyệt khiếp sợ, nho họa song tuyệt, công tử bên người lại có như vậy cự phách. Diệp Trường Sinh nói ra, một dạng a. Vân Hy Nguyệt nghẹn lời, cùng công tử so sánh, bình thường không có gì lạ, có ở trên giang hồ cũng là một tôn cao nhân. Nói đến đây, nàng liếc mắt xa xa thư viện bầu trời đại chiến, bọn hắn muốn thua. Diệp Trường Sinh rõ ràng Vân Hy Nguyệt trong miệng chính bọn họ là chỉ Lý Thanh Sơn, Nhược Lưu Ly hai người, tại ảnh cơ cùng vô pháp công kích đến, bọn hắn dần dần rơi vào hạ phong. Thiên ngoại phi tiên. Diệp Trường Sinh nhẹ giọng mà nói, kinh hồng phá thương, từ bầu trời mà xuống. Kiếm quang tuyệt thế, giống như từ cựu tiên vực ngoại mà đến, đem Trường An thành soi sáng như ban ngày, hoàng hôn không còn sót lại chút gì. Từ trên trời giáng xuống kiếm quang xuất hiện, cả thành đều kinh hãi. Một kiếm rơi, giống như tiên nhân ngự kiếm. Kiếm khí sẽ qua, ảnh cơ cùng vô pháp thân ảnh hư không tiêu thất. Một màn này sợ đến lão giả thần bí sợ hai bàn phần, đột nhiên xuất hiện phi kiếm thay đổi phương hướng đánh tới, hắn điên cuồng huy động trong tay cổ kiếm ngăn cản. Thanh thúy gây âm thanh truyền ra, lão giả trong tay cổ kiếm từng tấc nghiền nát, một đạo kiếm khí từ trên mặt hắn xẹt qua, mặt nạ màu vàng kim một phân thành hai. Đường Đô, lại có như vậy lời còn chưa nói hết, lão giả thân ảnh rơi. Lão phu tử thần tình có chút bi thương, dù sao bị giết lão giả là hắn sư mình. Sư phụ, người phương nào ra tay giúp bọn ta? Lý Thanh Sơn ngắm nhìn một phía, nỗ lực muốn tìm kiếm xuất kiếm người. Kiếm tiên. Lão phu tử tự mình lẩm bẩm, mặc dù hắn không biết vừa rồi thiên ngoại phi kiếm xuất từ tay người nào, nhưng có thể xác định người xuất thủ là kiếm tiên. Như vậy huyền diệu kiếm kỹ, duy kiếm tiên có thể làm được. Ngày xưa kiếm tiên đi xa, rời đi Trường An thành, thế nhân đều là cho rằng kiếm tiên chỉ là ngắn ngủi dừng lại, không biết Trường An thành bên trong còn có kiếm tiên tại. Ẩn giật lớn thì ẩn giữa phố thị. Vân Hy Nguyệt, tam táng ánh mắt rơi vào Diệp Trường Sinh trên người, đây chính là công tử nói từ trên trời giáng xuống kiếm pháp. Diệp Trường Sinh nói ra, có phải hay không rất xoái? Vân Hy Nguyệt sinh ra mặc cảm giác, đây chính là hắn nói rất hay mấy năm không có đột phá. Không đột phá cũng là nàng xa không thể chạm tồn tại. Hắn kiếm đạo vạn cổ vô nhất, là thật. Tam táng không biết nuốt bao nhiêu nước bọt, chống chân ý thức, tròn trịa mắt, giống như trung đồng, đầu. Thủ tọa, vô pháp thi thể ở đâu? Diệt có thể cho hắn dương hôi, niệm xuống không được siêu sinh nguyện rủa vẫn là có thể. Thực sự không bước đi mộ phần nhìn một chút cũng có thể. Diệp Trường Sinh nói ra, hình thần câu diệt. Tam táng, như vậy chỉ có thể tiểu tăng chuẩn bị cho hắn một khối mộ địa. Vân Hy Nguyệt khẽ run, tiểu hòa thượng, hắn không phải cửu nhân của ngươi. vì sao còn phải chuẩn bị cho hắn mộ địa, có phải hay không một ngày làm thầy tam táng lắc đầu, không, 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 tiểu tăng chuẩn bị cho hắn mộ địa, chỉ là muốn đi mộ phần nhảy một bản. Vân Hy Nguyệt. Diệp Trường Sinh thấy hắn nghi hoặc, giải thích, hắn chính là vui vẻ, muốn mộ phần bình định. Bên trong thành ba người bị phi kiếm giết chết, cái kia sợi kiếm quang không có tiêu tán, bèo một tiếng phá vỡ trường không, hướng phía ngoài thành bay đi. Vân Hy Nguyệt hai người còn tưởng rằng Diệp Trường Sinh sẽ ngự kiếm đánh chết Thác Bạt Hồng Thiên cùng Vũ Sư, kiếm quang nhanh như tia chớp, nói dối người ở vô hình. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết từ trong mây mù truyền ra, tiên huyết như mưa xuống, ẩn thân tại chỗ tối người thần bí rơi. Hắn không phải người khác, chính là Tẩy Thương Điện thiếu chủ bên người Thiên Tính người. Bóng người rơi xuống tại Thác Bạt Hồng Thiên dưới chân, hắn cố giả bộ trấn định, hướng về phía Vũ Sư hô to, bí mật chìa khóa đã đến tay, mau lui, trong thành có cường giả, thanh kiếm kia mạnh ngoại hạng. Không đi nữa các ngươi đều muốn chết nơi này. Vũ Sư đánh mãi không xong, không cách nào đánh chết cậu đàn, để cho nàng tức giận không thôi. Nghe vậy nàng lách mình xuất hiện ở Thác Bạt Hồng Thiên trên bay, rút lui, lần sau lại đến giết hắn. Hai người thi triển bí thuật rời đi, trên hoang dã lưu lại không phải xương, không phải khó khí tức. Vân Hy Nguyệt thấy thế, nói ra, công tử, ngươi không ra tay nữa, bọn hắn bỏ chạy đi. Diệp Trường Sinh bình tĩnh nói ra, từ vừa mới bắt đầu ta không có ý định giết bọn hắn. Vân Hy Nguyệt nghi hoặc, vì sao? Diệp Trường Sinh cười nói, ta có kinh hỉ để bọn hắn mang về. Chương 53, không đúng, ta không xứng. Chương 53, không đúng, ta không xứng. Nghe nói Diệp Trường Sinh nói có kinh hỉ mang về, Vân Hy Nguyệt không cảm thấy hắn giả vờ thần bí, xác nhận làm kín đáo bố trí, chợt động linh cơ một cái, giống như là nghĩ tới điều gì. Bọn hắn mang đi bí mật chìa khóa có chuyện. Diệp Trường Sinh ánh mắt rơi vào Vân Hy Nguyệt bóng hình xinh đẹp bên trên, hồi lâu nói ra, nam nhân đều ưa thích miệng chặt. Vân Hy Nguyệt đần độn gật đầu, không dám vọng luôn, nhưng trong lòng có một chút vui vẻ, bởi vì nàng đoán được Diệp Trường Sinh bố trí. Hết thảy đều kết thúc. Diệp Trường Sinh trở lại tính kiếm các bên trong, trở lại trên ghế nằm, có chút lơ biếng, Tẩy Thương Điện phái tới người chết, kế tiếp còn có thủ đoạn gì? Công tử cần nghỉ ngơi, muốn một số chuyện. Tốt, Hy Nguyệt không phải dậy. Rời đi tính kiếm các sau, nàng trở lại trong phòng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hồi ức kia đạo từ trên trời giáng xuống kiếm pháp. Rất mạnh, rất xoái. Đáng tiếc hắn khiến cho quá nhanh, trong lúc nhất thời không cách nào lĩnh hội. Ta không bằng hắn. Vân Hy Nguyệt không nản lòng, ngược lại khơi dậy lòng háo thắng, nhất định phải đuổi theo Diệp Trường Sinh. Chủ yếu là một kiếm kia thực sự rất xoái. Thính kiếm các bên trong, Diệp Trường Sinh nằm ngửa tại trên ghế nằm, Tiểu Hồng bay xuống tại trên bệ cửa, sôi nổi đi đến bên người, nói cho Tiêu Dao, Diệt Hắc Long tự cùng ảnh cung. Tiểu Hồng đem xuất hiện ở hắn lòng bàn tay đan dựa căn sòng, thân ảnh từ cửa sổ bay ra, hóa thành một đạo hồng quang biến mất ở vô tận vân hải bên trong. Giải quyết một ít, Diệp Trường Sinh vừa mới chuẩn bị nghỉ một chút một hồi, bên ngoài phòng truyền đến quân trần thanh âm, thủ tọa, chúc đại phú bắt trở lại. Thẩm, phàm là cùng hắn có quan hệ người toàn bộ bắt, giao cho thái tử đi xử lý, cấu kết yêu tộc, không thể tha thứ. Còn như thái sử lệnh một vân đường, đừng nhúc nhích hắn. Quân trần lĩnh mệnh rời đi. Diệp Trường Sinh tự lẩm bẩm nói ra, đem bên trong thành yêu ma cùng cấu kết yêu tộc người đều bắt, chỉ còn lại yêu vương một người, không biết hắn sợ hay không. Thật tình không biết. Yêu vương một vân đường hoảng sợ được một. Chính mắt thấy thư viện bầu trời Tẩy Thương Điện tu sĩ bị giết, một kiếm kia phong hoa tuyệt đại, trực tiếp để cho hắn đạo tâm nghiền nát. Trường An quá nguy hiểm, ta muốn hồi yêu tộc. Bí mật chìa khóa đã tới tay, nhiệm vụ đã hoàn thành, không cần phải tiếp tục lưu lại Trường An thành. Bất quá trước khi rời đi, một vân đường quyết định lại đi Yên Vũ Tuyết lâu một chuyến, cùng Tẩy Thương Điện thiếu chủ cáo biệt. Cửa thành miệng. Đường Hoàng, Bắc Cương Vương nên đón, đi đến thái tử trước mặt, chấm thái tử thành thủ, làm việc có cách thức, có chừng mực, không sai, không sai. Đường Hoàng không tiếc ca ngợi. Bắc Cương Vương phụ họa, đúng vậy à, Trường Không hiện tại cũng có thể một mình đảm đương một phía, về sau hoàng huynh trên vai trọng trách liền nhẹ rất nhiều. Hắn đối với Diệp Trường Không ưa thích không còn che giấu. Một màn này rơi vào nhị hoàng tử Diệp Trường Phong trong mắt, trong con ngươi xẹt qua lau một cái không dễ dàng phát giác không vui. Phụ hoàng, bí mật chìa khóa cái này dạng này để chúng nó mang đi à? Chúng ta Đường Quốc trấn thủ bí mật chìa khóa mấy trăm năm. Đường Hoàng liếc mắt Diệp Trường Vượng, một thanh bí mật chìa khóa đưa tới mầm thai bạ bí mật chìa khóa, lưu lại làm cái gì? Ngươi lui ra đi. Theo thoại âm rơi xuống, Đường Hoàng vô Diệp Trường Không bà bay. Trường Sinh nói có lý, hay là muốn nhiều học hỏi kinh nghiệm. Ngọc bất chắc bất thành khí. Chuyện lần này làm tốt. Hắn không có đề cập bí mật chìa khóa sớm đã bị Trường Sinh thay đổi sự tình. Thương Hồng, trên người ngươi có thương tích, sớm một chút hồi phục tinh dưỡng. Bắc Cương Vương giống như là nghĩ tới điều gì. Hoàng huynh, lúc trước một kiếm chạm giết xâm phạm cường địch người là Tiên Tổ. Đường Hoàng lắc đầu, không phải. Bắc Cương Vương kiếp sợ, đó là ai? Đường Hoàng không trả lời thẳng vấn đề của hắn. Ngươi trước hồi phục dưỡng thương, những chuyện khác chúng ta sau này hay nói. Ngươi chỉ dùng biết tại Trường An thành bên trong. Không có yêu ma có thể thương tổn được ngươi. Bắc Cương Vương không tiếp tục hỏi cái gì, cảm thấy hồ nghi và phần, Đường Đô lúc nào có như thế cường hãn kiếm tu. Đi thính kiếm các. Đường Hoàng xoay người muốn chạy, lão phu tử, Lý Thanh Ba, Nhược Lưu Ly ba người xuất hiện ở trên đường dài, bước nhanh tiến lên, lão hủ bài kiến bệ hạ. Kỳ lão, có chuyện gì? Lão hủ để cho bệ hạ thất vọng rồi. Kỳ Thiên Huyền không người vái chào, tự trách nói ra. Bọn hắn có chuẩn bị mà đến, các ngươi không địch lại có thể lý giải. Đường Hoàng không có dáng tội ý tứ, Kỳ lão, thư viện những năm này quản lý quá thư giản. Nói đến đây, hắn hồi đầu hướng phía sau Lý Kỳ Nhất nhìn lại, tiên sinh, có hứng thú hay không vào thư viện? Lý Kỳ Nhất gật đầu, tất cả nghe bệ hạ an bài. Đường Hoàng chính mắt thấy Lý Kỳ Nhất thủ đoạn, đối với hắn phi thường hài lòng, từ giờ trở đi, tiên sinh chính là thư viện phu tử, cùng Kỳ lão một chỗ trưởng quản thư viện. Trường An thư viện mấy năm nay đi ra cường giả quá ít, đã từng sáng tạo thư viện thế hệ trước sau khi rời đi, thư viện thực lực ngày càng suy sụp, Đường Hoàng muốn nhân cơ hội này trọng chỉnh thư viện. Trong khoảng thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện. Biết rõ sau này Đường Quốc ở nơi này trường hạo kiếp bên trong, phải đối mặt địch nhân sẽ càng ngày càng mạnh, không thể đem tất cả áp lực đều rơi vào Diệp Trường Sinh trên người một người. Từ giờ trở đi bố trí, sau này thư viện có thể trở thành là Diệp Trường Sinh một sự giúp đỡ lớn. Làm viên tiên sinh, có thể nghe được, Đường Hoàng đối với Lý Kỳ nhất ký thác kỳ vọng. Kỳ Thiên Huyền nhìn theo Đường Hoàng rời đi, Lưu Ly mang Lý tiên sinh vào thư viện, Mai Viên cho tiên sinh ở lại. Nhược Lưu Ly khách khí nói, Lý tiên sinh mời. Lúc trước nàng và ảnh cơ giao chiến, không có mắt thấy Lý Kỳ nhất thi triển nho họa chi đạo, khả năng bị Đường Hoàng coi trọng, nàng tất nhiên là không dám thất lễ. Sư phụ, bệ hạ đây là ý gì? Gọi chúng ta đây. Kỳ Thiên Huyền nói ra, mấy năm nay hoàng thất cho thư viện chống đỡ không thể so với trong quân thiếu, nhưng là chúng ta không có vì đế quốc bồi dưỡng được ưu tú đệ tử. Ngay cả thực lực bản thân lên một lượt không được mặt bàn, từ yêu ma loạn đế đô bắt đầu, bệ hạ đối với chúng ta thì có ý kiến, hôm nay để cho Lý tiên sinh vào thư viện chỉ là vừa mới bắt đầu, sau này còn sẽ có càng nhiều hơn có thể người thư đến viện. Chúng ta hẳn là nhìn thẳng vào vấn đề của mình, thư viện không thuộc về bất luận kẻ nào, mà là hoàng thất một bộ phận. Thanh Sơn, trong thư viện bộ phận những vấn đề kia, trở về sau mau sớm tra rõ, phàm có vấn đề người, nên sa thải, nên giao cho kinh triệu phủ sẽ đưa qua đi. Chúng ta tự tra còn có chỗ trống, nếu như bệ hạ phái người đến đây, hậu quả thì không phải là người ta có thể thừa nhận. Lý Thanh Sơn có chút do dự, trong thư viện vấn đề rắc rối khó gỡ, có thể nói là rút dây động rừng, sư phụ, nếu thực như thế. Kỳ Thiên Huyền lớn tiếng nói ra, Thanh Sơn, không muốn hồ đồ, lúc trước một kiếm kia có thể cứu chúng ta, cũng có thể giết chúng ta, ngươi minh bạch. Nay Trường An thành bên trong cất giấu một tôn kiếm tiên, thư viện vấn đề nhất định phải tra rõ. Lý Thanh Sơn sợ hãi bật phần, đệ tử minh bạch. Hoàng cung, đi thông tính kiếm các hành lang bên trên, Diệp Trường không đột nhiên mở miệng, phu hoàng, nhất kiếm quang hàn Trường An thành, là Lao Tam làm à? Đường Hoàng nói ra, nếu không đâu. Thái tử khiếp sợ không nói. Đường Hoàng mặt lộ vẻ hướng về màu, Trường Sinh, kia đạo từ trên trời giáng xuống kiếm pháp, nhất định chính là thần kỹ. Cậu đàn, trên Côn Lôn Sơn kiếm đạo thần thông thật mạnh, ngươi biết không? Sẽ không, không đúng, ta không xứng. Diệp Cậu đàn cười khổ, tiểu sư thúc tổ thi triển kiếm đạo thần thông, đều là hắn tự nghĩ ra, trong thiên hạ chỉ có một mình hắn có thể thi triển. Thái tử, Đường Hoàng. Thái tử lại nói, phụ hoàng, nhi thần cảm thấy chúng ta hẳn là hảo hảo giáo dục dưới tam đệ, mạnh mẽ như vậy kiếm đạo thần thông, làm sao có thể là hắn một người tu luyện, hẳn là giao ra đây. Đường Hoàng nở nụ cười, nói ra, ngươi bản tính hạt châu đều lột mạo yên, chính là Trường Sinh truyền thụ cho ngươi, chỉ ngươi thiên phú. Coi là, không nói thiên phú sự tình, dù sao thì là ngươi không cách nào lĩnh hội. Diệp Trường không. Chương 54, Thái tử trời sinh kiếm phôi chương 54, Thái tử trời sinh kiếm phôi trời mưa. Hắc vân áp thành, bạo vũ phủ xuống. Một trận mưa lớn cọ rửa ngoài hoàng thành vu sư cùng thác bạn hồng thiên dấu vết lưu lại. Thính kiếm các bên ngoài. Trên mái hiên nhỏ xuống nước mưa hóa thành chuỗi hạt, không ngừng phát tại trên tấm đá xanh. Một hồi tiếng bước chân truyền đến, ít khi Đường Hoàng, Thái tử hai người tiến vào bên trong các. Bạo vũ chút xuống, trên người của hai người cũng không một tia hơi nước. Diệp Trường Sinh từ trên ghế nằm ngồi dậy, vừa muốn chào, bị Đường Hoàng ngăn lại, ngồi a. Người cũng ngồi. Thái tử nghe vậy, kinh hỉ bạt phần. Biết ngoài thành biểu hiện đến Đường Hoàng tán thành, đổi thành trước đây hắn không có đãi ngộ như vậy. Trường Sinh, một kiếm kia phương hoa, cả thành đều kinh hãi, phụ hoàng không nghĩ tới ngươi kiếm đạo tạo nghệ cánh đạt tới mức như thế, so với ngày đó kiếm tiên luật kiếm, không thua bao nhiêu. Diệp Trường Sinh lòng nói, có hay không một loại khả năng, ta chính là kiếm tiên. Không, ta không phải kiếm tiên, ở trong mắt cũng không có lục địa kiếm tiên. Phu hoàng, hoàng thúc có khỏe không? Bị một chút vết thương nhỏ, hồi phủ tu dưỡng một thời gian ngắn liền có thể khỏi hẳn. Đường Hoàng nói ra, lão tam, phu hoàng tới tìm ngươi có ba chuyện. Phu hoàng xin cứ việc phân phó. Diệp Trường Sinh nói ra, bí mật chìa khóa rơi vào trong tay bọn họ, sự tình bại lộ là sớm muộn, chấm sợ bọn họ sẽ ngóc đầu trở lại. Ngươi lúc trước xuất kiếm, nháy mắt giết tu sĩ là người phương nào? Một tháng sau Thanh Sơn kiếm tông vân kiếm đại hội, chấm muốn cho ngươi đi tham gia. Thái tử nghi hoặc bất phần, bí mật chìa khóa đã giao cho yêu ma, vì sao phụ hoàng sẽ nói bại lộ? Phụ hoàng, cái kia thanh bí mật chìa khóa là giả. Đường Hoàng gật đầu, nếu không đâu. Thái tử thần sắc chợt biến, lòng còn sợ hãi, bí mật chìa khóa là giả, làm sao không sớm một chút nói cho hắn biết, cứ như vậy không có sợ hãi mang ra khỏi thành, có phải hay không có điểm bắt hắn tính mệnh nói giỡn. Diệp Trường Sinh đột nhiên mở miệng nói, phụ hoàng, bí mật chìa khóa bị đưa trở về, có thể mang đến cho chúng ta rất lớn kinh hỉ, phụ hoàng chờ tin tốt lành. Người bị giết, bọn hắn đến từ chính tẩy kiếm các. Nhưng một phần của Hắc Long tự cùng ảnh cung, Nhi thần đã phái người đi giải quyết. Nói đến đây, hắn ngừng tạm, tiếp tục nói, Thanh Sơn kiếm tông vấn kiếm đại hội, Nhi thần thì không đi được. Thanh Sơn kiếm tông tại trên giang hồ xem như là nhất lưu thế lực, bọn hắn khai sơn tổ sư Trần Thanh Sơn là một vị kiếm đạo đại thành người, lúc đó giang hồ truyền văn Trần Thanh Sơn là có hy vọng nhất bước vào lục địa kiếm tiên kiếm tu. Nhưng là hắn hư không tiêu thất, cả người tràn đầy sát thái thần bí. Những năm kia Côn Lôn Sơn cử hành luận kiếm đại hội, trên giang hồ vô số kiếm tu chen chúc lên núi, muốn tại hắn tọa hạ nghe giảng, lúc đó Thanh Sơn kiếm tông còn không có vấn kiếm đại hội. Vấn kiếm đại hội bất quá là hắn chơi còn dư lại. Diệp Trường Sinh là không để được một chút hứng thú. Trường Sinh, ngươi trước chớ nóng đội cự tuyệt, chấm đạt được tin tức xác thật, một tháng sau Thanh Sơn kiếm tông đại hội, có một thanh cựu cực kiếm, phải là cựu cực hộp kiếm bên trong bộ kiếm. Mẫu hậu ngươi đem cựu cực hộp kiếm giao cho ngươi, ngươi không hiếu kỳ cựu cực kiếm. Cựu cực hộp kiếm rất mạnh. Trong khoảng thời gian này, Diệp Trường Sinh đã đem cái hộp kiếm nghiên cứu triệt để, chân chính lợi hại cũng không phải cái hộp kiếm bên trong cựu kiếm, mà là cái hộp kiếm bản thân tích chứa kiếm vận cùng kiếm ý. Nói như thế, a cựu cực hộp kiếm nội hàm dấu cường đại kiếm ý, có thể để thăng thu vào trong đó cổ kiếm phẩm cấp. Diệp Trường Sinh tìm hiểu cái hộp kiếm bên trong kiếm ý, thân kiếm đối với hắn mà nói không có chút giá trị nào, huống hồ hắn đã đạt được vô kiếm thắng hữu kiếm cảnh, thiên địa vạn vật vạn linh đều có thể làm kiếm. Cánh khô, sát thường rơi vào trong tay hắn cũng là thần kiếm. Hắn thần niệm khẽ động, trưng bày tại trên kệ gỗ cựu cực hộp kiếm bay xuống có trong hồ sơ đọc bên trên, mở ảo kiếm khí lượn lờ, "Hoàng huynh, cựu cực hộp kiếm tặng cho ngươi." Diệp Trường Không, hạnh phúc tới quá đột nhiên, hắn lại có chút không biết làm sao. "Không thể, không thể. Hoàng huynh kiếm đạo bình thường không có gì lạ, vô pháp khống chế cựu cực hộp kiếm, nó thích hợp ngươi hơn." Đường Hoàng phụ họa nói ra, "Trường Sinh, ngươi hoàng huynh nói có lý, lấy hắn hiện tại thực lực, cựu cực hộp kiếm giao cho hắn, sẽ cho hắn mang đến nguy hiểm." Diệp Trường Sinh đứng dậy nói ra, "Phụ hoàng, nhi thần kiếm đạo không cần những này phàm vật, cựu cực hộp kiếm rất mạnh, lưu cho hoàng huynh bản thân, xem như là phù sa không lưu ruộng người ngoài." "Không thể, tuyệt đối không thể." Thái tử nóng rực ánh mắt rơi vào cái hộp kiếm bên trên, từ đấy lòng ưa thích thì không cách nào che giấu, tự tay đem cái hộp kiếm cầm tới, "Trường Sinh, vậy làm sao không biết xấu hổ?" Diệp Trường Sinh nói ra, "Không sao cả." Hắn chậm rãi giơ cánh tay lên, cựu cực mở ra, thất kiếm ra khỏi vỏ, treo trên bầu trời đứng ở Diệp Trường Không quanh thân, "Hoàng huynh, ngươi nín thở ngưng thần, cố thủ bản tâm, ta cái này giúp cựu cực nhận chủ." Diệp Trường Không nghe theo, ngồi xếp bằng, thất kiếm lượn lờ, phát sinh đinh thai nhức óc kiếm minh. Sáng lạn sáng chói thất sắc kiếm vận bắn nhanh mà xuống không có vào thái tử trong cơ thể, như vậy thần hồ kỳ kỹ thủ đoạn, thấy Đường Hoàng trợn mắt hốt mồm. Thất sắc kiếm vận tiến vào thái tử trong cơ thể, không gì sánh được ngưng thuần kiếm khí từ thái tử trong cơ thể tràn ra ngoài, qua trăm trượng, không có chút nào dừng lại ý tứ, làm người ta hoảng sợ. Đường Hoàng không bình tĩnh, kinh ngạc nhìn chăm chú vào Diệp Trường Không, đây là hắn vẫn cảm thấy không có võ đạo tiên phú thái tử. Trong cơ thể hắn ngưng thuần kiếm khí là, "Trường Sinh, đây là chuyện gì xảy ra?" Diệp Trường Sinh mặt lộ vẻ vui mừng, nói ra, "Phu hoàng, hoàng huynh thể chất thức tỉnh." "Thức tỉnh thể chất?" Đường Hoàng mặt rồng vui mừng, chưa từng nghĩ tới thái tử vẫn là một gã thể chất tu sĩ, hắn đây là cái gì kiếm thể? Thuần túy kiếm khí màu bạc, cô đọc làm một chuôi ngân kiếm treo ở Trường Không đỉnh đầu, ngàn vạn kiếm khí rũ xuống, đang lấy kiếm khí rèn luyện hắn thân thể. Sau một khắc, kiếm cương quyết tán, uy lực vô cùng. Nếu không phải Diệp Trường Sinh ở đây, thính kiếm các sẽ bị phá hủy. Diệp Trường Sinh hai ngón sắp nhập, dẫn cái hộp kiếm bên trong thiên địa chí thuần kiếm ý vào thái tử trong cơ thể, thất kiếm xoay quanh tại hắn đỉnh đầu, chợt thêm thật, vây quanh chuôi này ngân sắc linh khí kiếm. Truyền thân phục giống. "Trường Sinh, ngươi hoàng huynh đây là?" Đường Hoàng thấy thái tử trên người khí tức tăng gọn, hỏi. "Đột phá." Diệp Trường Sinh nói ra. "Đây là chí tôn cảnh." Đường Hoàng khó nén hưng phấn. "Đúng, kiếm đạo chí tôn." Diệp Trường Sinh nội liễm khí tức, chắp hai tay sau lưng, trợ thái tử thức tỉnh kiếm thể, đạt được cựu cực nhận chủ, xem như là triệt để giúp hắn mở ra mới võ đạo đại môn. Tương lai đường chỉ có thể hắn đi đi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Diệp Trường Sinh là thái tử quý nhân, để cho hắn thiếu phấn đấu vài chục năm. Nhất phi trùng tiên, thần thăng kiếm tiên không phải là ngẫu. Mưa rào đã ngăn, sóng gió chưa ngừng. Diệp Trường Sinh cùng Đường Hoàng đứng ở phía trước cửa sổ, đều là yên lặng không nói. "Phu hoàng, lão tam, ta đây là làm sao vậy, đột nhiên trở nên thật mạnh." Thái tử thanh âm truyền đến, hai người nhìn lại, tràn ngập tại bên trong các kiếm khí tiêu tán. "Hoàng huynh đột phá, tu vi đã là kiếm đạo chí tôn." Diệp Trường Sinh nói ra. Này thái tử có điểm ngẫu. "Hoàng huynh, kỳ thực ngươi kiếm đạo thiên phú cực mạnh, chỉ là chính ngươi không biết." "Thực sự?" Diệp Trường Không bán tín bán nghi. "Thực sự?" Diệp Trường Sinh nói ra, bởi vì hoàng huynh là trời sinh kiếm vôi. Diệp Trường Không run lên, kinh ngạc nhìn Trường Sinh, cái này cô biết, sở hữu trời sinh kiếm vôi người, trời sinh thì có cực cao kiếm đạo thiên phú, bất luận cái gì kiếm đạo coi như tại không sư tình huống dưới, cũng có thể tự thông. Diệp Trường Sinh nói ra, hoàng huynh được cái hộp kiếm nhận chủ, lại thức tỉnh kiếm thể, về sau vượt hùng. "Như vậy, Thanh Sơn kiếm tông vấn kiếm đại hội, nếu như không phải là tham gia không thể, liền để hoàng huynh đi thôi." Đường Hoàng gật đầu, "Đúng, đối với, ngươi còn phải tiếp tục luyện." Chương 55, bí mật chìa khóa vào yêu tộc. Chương 55, bí mật chìa khóa vào yêu tộc. Cựu cực nhận chủ, thức tỉnh kiếm thể. Một đêm này, thái tử Trường Không bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động. Nghe Diệp Trường Sinh để cho hắn đi tham gia Thanh Sơn kiếm tông vấn kiếm đại hội, thái tử không có cự tuyệt, ghé mắt nhìn về phía Đường Hoàng, "Phụ hoàng, vấn kiếm đại hội không phải là tham gia không thể." Đường Hoàng nói ra, "Mấy năm này Đường Quốc thực lực xuống dốc không thành, tại thiên hạ hy vọng ngày càng suy nhược, cộng thêm mấy tháng qua yêu ma hoành hành, về Đường Quốc đủ loại nghe đồn chảy ra. Tham gia vấn kiếm đại hội, cấp đoạt khôi thủ, chính là chứng minh Đường Quốc thời điểm. Đây cũng là vì sao chấm để cho Trường Sinh đi tham gia duyên cớ." Thái tử gật đầu, "Phu hoàng, ta đi." Diệp Trường Sinh nói ra, "Hoàng huynh đi bảo, có thể lực gác quân hùng." Thấy Đường Hoàng tâm trạng có chút xa xút, biết hắn đang lo lắng cái gì, "Phu hoàng, nhi thần nói qua, có ta ở đây, Đường Quốc loạn không được. Bây giờ tất cả hướng tốt, sau này Đường Quốc sẽ càng ngày càng mạnh. Phu hoàng muốn làm cái gì, cứ việc đi làm." Đường Hoàng liếc mắt Diệp Trường Sinh, đơn giản hai câu là có thể để cho hắn cảm thấy không gì sánh được căn lòng. "Trường Sinh, Đường Quốc phát triển đến nay, có rất nhiều vấn đề, từ triều đình xuống đến địa phương, chớ muốn giải quyết mấy vấn đề này, ngươi cảm thấy làm được?" Hoàng quân như trên thái dương thăng, soi sáng vạn vật, bốn phương chiếm ngưỡng, phụ hoàng là vua của một nước, thiên tử hành sự, tự có hắn đạo. Duy thiên tử nhận mệnh từ trời, thiên hạ nhận mệnh từ thiên tử, một quốc gia thì nhận mệnh tại quân. quân mệnh thuận thì dân có phục mệnh, quân mệnh nghịch thì dân hắn có nghịch mệnh. Phụ hoàng làm ra đều là Đường Quốc, có gì không thể? Đường Hoàng gật đầu, tự lẩm bẩm, chấm minh bạch. Diệp Trường Sinh không nói thêm gì, võ đạo hắn không kém gì bất luận kẻ nào, chỉ đại quốc như nấu món ngon, phương diện này hắn phụ hoàng am hiểu. Đường Hoàng không có tiếp tục dừng lại, nóng lòng phản hồi Thái Cực Điện, xưa đâu bằng nay, đế quốc có Diệp Trường Sinh cùng thái tử lần lượt quật khởi, rốt cuộc không cần cũng đúng, hắn muốn nặng quyền xuất kích, để cho Đường Quốc ở trong tay hắn tái hiện huy hoàng. Sau cơn mưa trời lại sáng, gió đêm băng lãnh. Đầu mùa đông đêm, hàn ý lặng yên không một tiếng động lén vào. Thái tử đi đến Diệp Trường Sinh bên người, nói ra, "Trường Sinh, ngươi cải biến cô tất cả, hiện tại cô đều tự tin." Diệp Trường Sinh giơ tay lên đóng cửa sổ lại, "Hoàng huynh không phải ta cải biến ngươi, là ngươi vẫn luôn ưu tú, chỉ là thiếu khuyết một cái thưởng thức ngươi người. Đường Quốc sau này hệ tại hoàng huynh trên người, ta tin tưởng hoàng huynh sẽ trở thành Đường Quốc kiêu ngạo." Thái tử ánh mắt cười nói, "Ngươi nếu như vậy nói, cô sẽ kiêu ngạo." Huynh đệ hai người có trong hồ sơ đọc trước ngồi xuống, thái tử giống như là có nghĩ tới điều gì, "Lão tam, nơi đây không có ngoại nhân, nói cho cô, ngươi đến tuột cùng mạnh đến cỡ nào?" Diệp Trường Sinh suy nghĩ trong nháy mắt, nói ra, "Thân ta lập, tức là Udo." Diệp Trường Không. Một đêm này huynh đệ hai người trò chuyện rất nhiều, từ võ đạo cho tới Cửu Châu Bắc Hoang, cuối cùng cho tới nữ nhân, Diệp Trường Không tựa hồ có vô số cái vấn đề. Hắn cảm giác cùng Diệp Trường Sinh nói chuyện hiếm, có loại hiểu ra, đống nhiên hiểu rõ cảm giác, rất nhiều đã từng hoang mang vấn đề của hắn, tất cả đều giải quyết dễ dàng. Bên kia, một vân đường vào Yên Vũ Tuyết Lâu, vốn định gặp một lần Tẩy Thương Điện thiếu chủ, lại nhào hụt. Hắn lựa chọn trực tiếp rời đi Trường An Thành, đuổi theo Thác Bạn Hồng Thiên cùng Mộ Sư, ba người mang theo bí mật chìa khóa phản hồi yêu tộc. Nam Cương 10 vạn dặm đại sơn một mực là yêu tộc sống địa phương, lúc đó nhân tộc cùng yêu tộc phát sinh chiến tranh, lịch sử xưng Nam Cương đại chiến. Trận đại chiến kia kéo dài đến hơn 10 năm, cuối cùng lúc đó nhân hoàng đánh bại yêu đế Tô Doanh, yêu tộc tổn thương nguyên khí nặng nề, trốn vào Nam Cương 10 vạn dặm đại sơn, từ nay về sau mai danh nhận tích, nghỉ ngơi lấy lại sức, âm thầm xúc lực. Thẳng đến gần trăm năm nay, yêu tộc mới dần dần xuất hiện ở Cửu Châu Bắc Hoang. Bọn hắn sinh hoạt tại nhân tộc chi địa, cùng nhân tộc sống chung hòa bình, mấy năm này mới giữ tận sơ hiện, bộc lộ bộ mặt hung ác. Bây giờ yêu tộc người cầm lái là yêu tổ, đã từng bồi dưỡng yêu đế người thông minh, được gọi là yêu tộc có trí khôn nhất. Tiến vào Nam Cương 10 vạn dặm đại sơn, một vân đường huyễn hóa ra bản thể cự viên, cực nhanh xuyên toa tại đại sơn trong rừng rậm, nơi đây tự do không khí, để cho hắn cảm thấy vô cùng thả lỏng. Lúc này bộ dáng của nó cực kỳ giống về nhà hài tử. Quần sơn ở giữa suốt năm mây mù lờ lờ, như tiên cảnh. Đối với một vân đường mà nói, quen việc dễ làm. Ở chỗ này nó có thể làm chính mình, không cần tại lợi dụng yêu pháp che lấp chính mình khí tức, vì có thể ở Trường An thành bên trong liền giống như người bình thường sinh hoạt. Hắn ngoại trừ dùng che linh châu bên ngoài, hắn người khoác hình người giáp, chỉ có như vậy hắn mới cùng bình thường nhân tộc giống nhau. Coi như là trên giang hồ cự phách cường giả, tại hắn không huyễn hóa ra bản thể tình huống dưới, dù ai cũng không cách nào nhìn ra chân thân. Hình người giáp nhưng là yêu tộc tột cùng nhất trí bảo một trong. Yêu vương, ta một mực rất hiếu kỳ, vì sao Tẩy Thương Điện cuối cùng muốn hạ lệnh đánh chết Thái tử Trường Không? Rõ ràng chúng ta đã được đến bí mật chìa khóa. Vu sư vẫn là không nhịn được hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Yêu vương nói ra, Tẩy Thương Điện thiếu chủ không đơn giản, hắn tận lực che giấu thân phận, nhưng bản vương ở trên người hắn nhận thấy được hoàng thất huyết mạch khí tức, hắn chắc là đại đường hoàng thất tử đệ. Còn như vì sao giết thái tử, không cần nói cũng biết, thái tử chết, hắn mới có cơ hội trở thành đường quốc chủ nhân. Thì ra là thế. Vu sư gật đầu, cái kia xuất kiếm người là ai, ngươi biết? Diệp Cửu Liên. Yêu vương chắc nói ra. Trở về trên đường hắn phản phục suy nghĩ rất nhiều lần, đường quốc có thể có như vậy kiếm đạo tạo nghệ người, chỉ có Hồng Trần Trích Tiên Diệp Cửu Liên. Thế nhân đều bị đường quốc cấp cho. Kỳ thực Diệp Cửu Liên vẫn luôn sống, chỉ là không tại đế đô. Tiến vào sơn mạch chỗ sâu nhất, cô phong chưa chiếu, quái thạch vân hải. Yêu vương tiến lên mở ra trận pháp, hai ngọn núi lớn khai hạp, một cái bị mây mù che đậy thông đạo xuất hiện. Đi thôi, theo ta đi thấy yêu tổ. Yêu tộc chi địa, cung điện cổ xưa, linh khí đầy đủ, thấy yêu vương, vũ sư, Thác Bạt Hồng Thiên xuất hiện, yêu tộc tu sĩ tiến lên nhiệt tình bắt chuyện. Yêu vương đem từ Trường An thành mang về đồ vật, từ đai lưng chứa đồ bên trong lấy ra phân cho ven đường lũ yêu. Đệ tử Viên Thiên, bái kiến lao tổ. Cách đó không xa trên đài cao, một gã cầm quyền trượng lão giả tóc trắng xuất hiện, mặt mũi hiền lành, tiên phong đạo cốt, nếu như ngươi không biết thân phận của hắn là yêu tổ, nhất định sẽ cảm thấy là cao nhân đắc đạo, phương ngoại tiên nhân. Yêu vương tại yêu tộc tên gọi Viên Thiên, một vân đường là đường quốc thái sử lệnh tên. Tiểu Thiên trở về, nhiệm vụ hoàn thành. Viên Thiên hơi cong người, nói ra, hồi lão tổ, hoàn thành. Yêu tổ khuôn mặt đầy nếp nhăn trên gò má nổi lên kích động, nhanh, nhanh, mau đem bí mật chìa khóa mang lên, để ta nhìn một cái. Viên Thiên đem bí mật chìa khóa đưa cho yêu tổ, cái sau nâng trong tay tưởng tận xem xét hồi lâu, cười nói, chính là nó, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Theo thoại âm rơi xuống, ống tay áo của hắn tung bay vàng lóng lánh quyển trục bay xuống tại Viên Thiên trước mặt, đây là thần sứ ban cho ngươi công pháp, trong tộc sẽ không thiếu ngươi ban cho. Chờ ta đem bí mật chìa khóa cho thần sứ đưa đi. Thanh âm hắn bên trong khó che giấu kích động, đem bí mật chìa khóa giao cho thần sứ, bọn hắn yêu tổ có thể lại thấy ánh mặt trời, đoạt hồi thuộc về bọn họ tất cả. Đợt, một cái ngũ tinh khen ngợi, tăng thêm một trường, cảm ơn mọi người chống đỡ. Từ giờ trở đi thống kê. Chương 56, bí mật chìa khóa nổ tung. Chương 56, bí mật chìa khóa nổ tung. Vào Trường An thành lấy bí mật chìa khóa là thần sứ cho yêu tộc nhiệm vụ, đồng thời hứa hẹn yêu tộc có thể thu được bí mật chìa khóa liền để bọn họ rời đi Nam Cương 10 vạn dặm đại sơn. Ngày xưa thuộc về yêu tộc khu vực, đem trở về bọn họ trong tay. Hấp dẫn như vậy đối với yêu tộc mà nói thì không cách nào cự tuyệt. Thần sứ còn nói qua, bí mật chìa khóa tới tay, mở ra tòa yêu tháp, yêu tộc cự phách đại yêu lấy được tự do lần nữa. Yêu tổ vạn phần kích động, khẩn cấp đi vào hiến vật quý. Thần sứ thân phận thành mê, đến tột cùng đến từ chính nơi nào, đến bây giờ yêu tổ cũng hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ biết thực lực cường hãn. Khoảng cách Nam Cương gần nhất thành chỉ là Thiên Sơn Thành, thần sứ phủ đệ chính là ở đây. Đó là một tòa tên là Càn Khôn phủ đệ. Giang hồ có nghe đồn, vừa vào Càn Khôn khấu tiên môn. Cửu Châu Bắc Hoang võ đạo tiên tiêu, giang hồ kỳ nhân dị sĩ, tìm thêm vào Càn Khôn phủ. Một hồi sóng linh khí đánh tới, yêu tộc thân ảnh xuất hiện ở Càn Khôn phủ bên ngoài, ngẩng đầu liếc nhìn, chống quyền trượng đi tới. Trước phủ đệ trấn thủ tu sĩ ngăn lại yêu tổ, cái sau cho thấy thân phận sau, xin các hạ chờ. Ít khi, bạch y tu sĩ đi mà quay lại, bắt chuyện yêu tổ vào phủ. Yêu tổ giấu trong lòng tâm tình kích động, vừa nghĩ tới lập tức phải hiến bí mật chìa khóa cho thần sứ, yêu tổ khoảng cách tự do một bước ngắn. Đi đến Càn Khôn lâu trước, yêu tổ thẳng tắp mà đứng, chờ triệu hoán. Mặc dù hắn là yêu tổ cực kỳ có thân phận, cũng biết người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu đạo lý. Bây giờ dựa vào thần sứ, tất nhiên là tư thái thả rất thấp. Vào đi. Một đạo trầm thấp như sấm rền thanh âm từ Càn Khôn lâu bên trong truyền ra, cửa lầu tự nhiên mở ra. Yêu tổ từng bước tiến vào trong lầu, Chu Quyền Trượng không người xuống thân, yêu tộc lao tẩu Xuân Thu Tử, bái kiến thần sứ. Thần sứ người khoác hắc bào, tay áo miệng kim ti vẽ bề ngoài, chỉ là trung niên răng dấp, khí tức hùng hồn như núi, giống như là một tôn luyện thể tu sĩ. Xuân Thu Tử, bắt được bí mật chìa khóa. Xuân Thu Tử gật đầu, mời thần sứ xem qua. Nhậm Quân cùng ánh mắt, nhìn chăm chú vào xuất hiện ở Xuân Thu Tử lòng bàn tay bí mật chìa khóa, từng sợi tử vi đế khí lờ lờ, bí mật chìa khóa tản mát ra khí tức tăng thương, lượn quanh màu đen khí tức, để cho hắn mặt mày hớn hở. Thành công. Quả nhiên là bí mật chìa khóa. Thời gian nửa năm liền được bí mật chìa khóa, Đường Quốc thực sự là suy bại. Nhậm Quân cùng nghĩ đến lúc đó Hồng Trần Trích Tiên Diệp Cửu Uyên, cỡ nào phong hoa tuyệt đại nhân vật, có lẽ là tiên tổ quá mạnh mẽ, có vẻ hậu bối vô cùng phế vật. Yêu tộc bắt được bí mật chìa khóa thời gian so với hắn tưởng tượng nhanh hơn nhiều. Hắn không tiếc ca ngợi, đối với Xuân Thu Tử rất hài lòng, nói ra, việc này làm khá lắm, các ngươi yêu tộc thời đại mới bắt đầu. Mời thần sứ nhận lấy bí mật chìa khóa. Xuân Thu Tử một tay chống quyền trượng, một tay nâng bí mật chìa khóa đưa tới Nhậm Quân cùng trước mặt, cái sau vừa muốn phất tay lấy đi bí mật chìa khóa, đôi mắt đột nhiên phóng đại, kinh hô một tiếng, nhanh, ném nó. Nhanh, nhanh a. Nhậm Quân cùng cần phải đi bí mật chìa khóa, đáng kinh ngạc phát hiện lượn quanh màu đen khí tức, đúng là tử vong kiếm khí, lúc này bí mật chìa khóa đang rất nhanh biến ảo thành một thanh màu đen tiểu kiếm. Kiếm rất ngắn, có thể tán phát kiếm uy để cho hắn cảm thấy Xuân Thu Tử nghi hoặc, không rõ Nhậm Quân cùng ý gì. Ngay tại hắn chần chờ trong nháy mắt, bàn tay bí mật chìa khóa chợt biến, hóa thành trăm đạo kiếm khí phủ ra, sáng nhược thanh quang. Suy 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 kiếm quang tiếng xé gió truyền đến, Xuân Thu Tử cánh tay tàn phá, giống như bị đao loại bỏ, phệ thần đau đớn lan khắp toàn thân, biến cố đột nhiên xuất hiện, để cho hắn phản ứng không kịp nữa. Nam Mộng cũng không nghĩ tới, bí mật chìa khóa nổ tung. Một luồng kiếm khí cắt kim loại, Xuân Thu Tử cánh tay rơi xuống, che tàn cánh tay, thân ảnh liên tục lùi về phía sau. Tiên huyết như mưa chiếu xuống bên trong lầu, đem mặt đất nhiễm hồng một mảnh. Xuân Thu Tử giơ lên trong tay quyền trượng, một đạo linh khí bình trướng xuất hiện, ngăn lại tứ ngược kiếm khí. Hắn bằng nhanh nhất tốc độ thối lui đến lầu các bên ngoài. Nhậm Quân cuồn quanh thân bên trên kim mang vụt ra, cương khí bình trướng đưa hắn bao gồm kín không kẽ hở. Hắn quả nhiên là một tôn luyện thể tu sĩ, kim cương bất diệt tu luyện tới tầng thứ 7. Nhìn trên không trung tứ ngược kiếm khí đánh tới, hắn sắc mặt âm trầm đáng sợ. Yêu tổ, ngươi nghĩ hại chết bản tọa? Xuân Thu Tử vẻ mặt một bức, nói ra, thần sứ, ngươi nghe ta ngụy biện, không đúng, ngươi nghe ta giải thích. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bí mật chìa khóa là yêu vương bọn hắn từ Trường An thành mang về, ai có thể nghĩ tới lại đột nhiên nổ mạnh. Nhậm Quân cuồng muốn rời đi, bay tới kiếm quang rơi vào trên người hắn, ầm ầm, kim cương bất hoại nghiền nát, ung tùm kiếm khí vào cơ thể, đem Nhậm Quân cuồng đóng vào trên mặt tường. Thân thể thủng trăm ngàn lỗ, chỉ có cuối cùng một hơi thở. Kiếm tiên. Kiếm tiên một luồng kiếm khí, phá hắn kim cương bất hoại. Xuân Thu Tử hoảng sợ liếc nhìn bị kiếm khí gây thương tích Nhậm Quân cuồng, biết là chắc chắn phải chết, trong nháy mắt hoảng loạn và phần, còn sống lý trí nói cho hắn biết, không thể tiếp tục lưu lại Càn Khôn phủ bên trong. Kéo phá toái thân thể, chật vật bỏ chạy. Tại hắn thoát đi trong nháy mắt, bí mật chìa khóa biến thành kiếm khí bắn nhanh, một đường hướng bắc mà đi. Chờ trong phủ chúng tu sĩ xuất hiện ở bên trong lầu, chỉ thấy đã bỏ mình Nhậm Quân cuồng, phủ chủ bị giết. Là yêu tổ giết phủ chủ. Mọi người biết cuối cùng cùng với Nhậm Quân cuồng gặp mặt là yêu tổ Xuân Thu Tử, hắn mặc dù người chạy, nhưng là sát hại Càn Khôn phủ chủ tội danh rơi vào trên đầu hắn. Người đến, lập tức đem tin tức truyền trở về, để cho thần tôn định đoạt. Yêu tộc dám giết phủ chủ, lòng dạ đang chém, xem ra yêu tộc có thể từ Cửu Châu đại hoang tiêu thất. Nam Cương, 10 vạn dặm trong núi lớn. Xuân Thu Tử thân ảnh xuất hiện, dáng vẻ hoang mang, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mau sớm chạy ra Càn Khôn phủ, có thể thần sứ chết, hắn là nhảy vào trong hoàng hà không tẩy sạch. Vốn tưởng rằng dâng lên bí mật chìa khóa, có thể cho yêu tộc đổi tự do. Không nghĩ tới bọn hắn bị Đường Quốc xiêm áo một đạo. Thần sứ bị giết, truy cứu hạ xuống, yêu tộc thai kiếp khó thoát. Viên Thiên, ngươi đang chết, thật đáng chết. Xuân Thu Tử trong lòng trong cơn giận dữ, trở lại yêu tộc chi địa, yêu khí cường đại cuộn sạch, giống như mây đen cuồn cuộn xuất hiện ở Đăng Thiên lâu bên ngoài. Xuân Thu Tử từ yêu khí bên trong đi ra, giận không kềm được đạo, để cho Viên Thiên, Vu Sư cùng Thác Bạt Hồng Thiên tới bài kiến. Một ga yêu tộc trưởng lao phát hiện Xuân Thu Tử mất đi một tay, muốn mở miệng hỏi dưới, nhận thấy được đao người ánh mắt, lĩnh mệnh bước nhanh rời đi. Viên Thiên đạt được bí mật chìa khóa hồi tộc, trong khoảng thời gian này thành yêu tộc đại anh hùng, không chỉ có đạt được thần sứ ban cho cường đại công pháp, ngay cả tộc nhân nhìn thấy hắn đều lễ độ cung kính. Lúc này hắn đang tại trong phủ mở tiệc chiêu đãi Vu sư cùng một ít tộc nhân, chợt thấy trưởng lão xuất hiện, say hân hân nên đón. Bạch trưởng lão làm sao đột nhiên tới? Đến, cùng uống một ly. Bạch Như Kính sắc mặt trầm xuống, lão tổ tìm ngươi. Viên Tiên vừa nghe yêu tổ tìm hắn, vui vẻ ra mặt, biết lão tổ là muốn tuyên bố trong tộc cho hắn khen thưởng. Lúc này đây hắn lập xuống bất thế chi công, phải có cơ hội tiến vào vạn yêu quận tiếp thu truyền thừa. Bạch trưởng lão lui ra đi, bản vương sau đó phải đi. Bạch Như Kính vốn định nhắc nhở Viên Tiên, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Viên Tiên sai người cho hắn thay bộ đồ mới, lúc này mới đi vào đăng tiên lâu. Chờ hắn đến thời điểm phát hiện Vu sư cùng Thác Bạt Hồng Thiên đã đến, trong lầu truyền đến Xuân Thu Tử thanh âm, Viên Tiên còn chưa cút tiến đến. Viên Tiên, tình huống gì? Lão tổ thái độ không đúng. Chương 57, ngậm bức Viên Tiên, là hắn ngu xuẩn. Chương 57, ngậm bức Viên Tiên, là hắn ngu xuẩn. Đăng tiên lâu bên ngoài. Viên Tiên, Vu sư, Thác Bạt Hồng Thiên ba người không biết phát sinh chuyện gì, lại nghe ra yêu tổ giọng nói bất tiện. Ba người rời bước tiến vào bên trong lầu, ánh mắt đồng loạt rơi vào Xuân Thu Tử trên người, chợt thấy hắn một cánh tay tiêu thất, Viên Tiên sinh lòng nghi hoặc, lão tổ rời đi yêu tổ chức còn rất tốt, làm sao đi ra ngoài một chuyến cánh tay ít một cái. Lão tổ, cánh tay của ngươi. Xuân Thu Tử lửa giận bạo phát, Viên Tiên, biết cánh tay của ta là thế nào ném. Viên Tiên có chút mờ mịt, không hiểu nhìn về phía Xuân Thu Tử, lòng nói lão tổ cánh tay thất lạc, cùng ta có quan hệ gì? Viên Tiên, ngươi làm hại ta yêu tộc, làm hại ta yêu tộc a. Các ngươi thu hồi bí mật chìa khóa, căn bản cũng không phải là mở ra tỏa yêu tháp chìa khóa, mà là một luồng kiếm khí biến thành. Xuân Thu Tử căm tức ba người. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Viên Thiên không tin, nói ra, lão tổ, bí mật chìa khóa là chúng ta dùng Bắc Cương Vương đổi lấy, không có vấn đề. Lẽ nào lão tổ cánh tay là bị thần sứ chỗ chém? Xuân Thu Tử cười khổ, nếu như cánh tay hắn là thần sứ ra tay ngược lại vẫn được rồi. Viên Thiên, các ngươi thu hồi bí mật chìa khóa, phá hủy cánh tay của ta, còn đem thần sứ cho làm chết khô. Viên Thiên, Vũ sư, Thác Bạt Hồng Thiên, ba người triệt để luống cuống. Xuân Thu Tử lại nói, bản tọa đi vào hiến vật quý, thần sứ bỏ mình, ta thành hung thủ giết người, yêu tộc xong, yêu tộc thực sự xong. Nghe vậy, Viên Thiên tâm tình giống như là ngã vào vết nước, biết hắn xông đại họa, cho yêu tộc mang đến tai họa ngập đầu. Lão tổ, là Đường Quốc, nhân tộc gian xảo, âm hiểm, chúng ta cũng là bị bọn hắn lừa dối. Ngươi này vài lời giữ lại cho thần điện đi nói đi. Xuân Thu Tử giận không kèm được. Không, không. Viên Thiên thân ảnh lão đảo lùi lại, đột nhiên có loại từ đỉnh mây ngã vào đáy cốc cảm giác, vốn tưởng rằng là 8 ngày khen thưởng, hiện tại bí mật chìa khóa thành đệ chết hắn dâm dạng. Hắn rõ ràng Xuân Thu Tử ý trong lời nói là phải đem hắn đưa cho thần điện. Vũ sư, Thác Bạt tướng quân, các ngươi ngược lại là nói chuyện a. Vũ sư cùng Thác Bạt Hồng Thiên yên lặng không nói, bọn hắn không biết nói cái gì cho phải. Hai vị đừng quên, bí mật chìa khóa là chúng ta một chỗ thu hồi lại, các ngươi vốn là thuộc về thần điện, hiện tại thần sứ chết, hai vị cũng thoát không khỏi liên quan. Vũ sư giọng nói bình tĩnh, nói ra, yêu vương thế nào nói ra lời này, hai người chúng ta chỉ là phụ mệnh hành sự, hết thảy đều là ngươi an bài, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Thác Bạt Hồng Thiên thanh âm khàn khàn, nói ra, đúng, đối với, bản tướng chính là cái không đầu người. Viên Thiên giận quá thành cười, biết nỗi oan ức này tự mình quang định rồi, nhưng là hắn không cam lòng, giết thần sứ tội danh không phải một mình hắn có thể gánh nổi. Lão tổ, chúng ta thực sự là bị Đường Hoàng tính kế, cũng xin lão tổ lại cho ta một cơ hội. Ta muốn lại vào Đường Đô, thu hồi bí mật chìa khóa. Xuân Thu Tử ánh mắt tức giận nói ra, lại vào Trường An, ngươi có mấy phần chắc chắn thu hồi bí mật chìa khóa? Viên Thiên ánh mắt kiên định, giống như là quyết định nào đó quyết tâm. Lão tổ yên tâm, lấy không hồi bí mật chìa khóa, ta chết tại Trường An thành. Xuân Thu Tử suy nghĩ trong nháy mắt, biết đây là biện pháp duy nhất, chỉ có bắt được chân chính bí mật chìa khóa mới có thể bù đắp lỗi lầm của bọn hắn, đạt được thần điện tha thứ. Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ trọng, tại thần điện vấn trách trước đó, ngươi tốt nhất có thể thu hồi bí mật chìa khóa, nếu không không chỉ ngươi sẽ chết, toàn bộ yêu tộc đều muốn tao đường, ngươi chính là yêu tộc tội nhân. Ta minh bạch. Viên Thiên nói ra, quay đầu nhìn về phía Vũ sư, Thác Bạt Hồng Thiên, hai vị không có lý do gì tự tuyệt cùng ta một chỗ vào Trường An. Vũ sư, Thác Bạt Hồng Thiên không có cự tuyệt, bởi vì bọn họ lấy không được bí mật chìa khóa, liền không cách nào từ thần điện đạt được bọn hắn mong muốn đồ vật. Đăng Thiên lâu bên ngoài, Vũ sư thân ảnh dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Viên Thiên, yêu vương, sự thực chứng minh Trường An thành bên trong có cao nhân, chúng ta cũng không phải là đối thủ của hắn, lại vào đế đô, ngươi dự định như thế nào? Hay là trước nghĩ kỹ đối sách, ta không muốn lần nữa bị người đùa bỡn tại vỗ tay. Lần này giả bí mật chìa khóa làm chết thần sứ, còn không biết lần tiếp theo xảy ra cái gì sai lầm. Thác Bạt Hồng Thiên phụ họa, Vũ sư nói có lý. Viên Thiên sắc mặt âm trầm đáng sợ, từ Đăng Thiên lâu bên trong rượu đã triệt để tỉnh, thần thái tựa hồ trong nháy mắt giảm mua rất nhiều, bản vương biết là ai làm hại chúng ta. Vũ sư hỏi, ai? Viên Thiên đạo, hai cái đối tượng hoài nghi, Hồng Trần Trích Tiên Diệp Cửu Uyên, cũng có thể là Đường Quốc Tam Điện hạ Diệp Trường Sinh. Vũ sư lại nói, Diệp Trường Sinh là ai, nghe có chút xa lạ. Đường Quốc Tam hoàng tử, tại Côn Lôn Sơn tiềm tu 20 năm. Viên Thiên nói ra, chính là từ hắn trở lại Trường An thành bắt đầu, chúng ta bố trí lần lượt bị phá hủy, mặc dù hắn rất ít lộ diện, nhưng đế đô chuyện đã xảy ra cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Đường Quốc suy bại, người giang hồ tất cả đều biết, hoàng thất lao tổ Diệp Phong Lưu bất quá trí tôn tu vi, hôm đó chúng ta binh lâm Trường An thành dưới, nhất kiếm quang hàn đế đô, kiếm đạo cao minh, như kiếm tiên phủ xuống. Cho nên ta hoài nghi Diệp Cửu Uyên ra tay, dù sao Diệp Trường Sinh tại Côn Lôn tiềm tu 20 năm, không đến tuổi 30, có thể kiếm tiên thực lực. Viên Thiên nói liên tục, đem mình suy đoán nói cho hai người. Vũ sư phát biểu cái nhìn của nàng, nói ra, kỳ thực ta vẫn cảm thấy, xuất kiếm người không phải là Diệp Cửu Uyên, lúc đó hắn phong thái tại Cửu Châu Bát Hoang là bực nào chói mắt. Hồng Trần Trích Tiên, trường kiếm thiên hạ. Lực áp một thời đại kiếm đạo người điên, ngươi nói nếu như hắn tại Trường An thành bên trong, chúng ta có thể lấy đi bí mật chìa khóa. Hắn sẽ thả chúng ta còn sống rời đi. Lấy Diệp Cửu Uyên thực lực, đánh chết chúng ta rất khó. Cho nên ta càng có khuynh hướng là Diệp Trường Sinh ra tay, hắn không đến mà đứng, là không có khả năng sở hữu kiếm tiên tu vi, nhưng hắn sư phó Côn Lôn. Côn Lôn là địa phương nào? Nhân gian tiên môn Côn Lôn Sơn, hắn xuống núi hồi kinh, sư trưởng tùy tiện ban tặng một ít bảo vật phòng thân, cũng đủ để bệ nghệ giang hồ. Thác Bạt Hồng Thiên nói ra, Vũ sư nói có lý, không thể nào là Diệp Cửu Uyên, ngày xưa đế đô một kiếm, vốn có thể đánh chết chúng ta, lại làm cho chúng ta mang đi giả bí mật chìa khóa, mục đích gì chính là vì cho chúng ta mượn tay giết thần sứ. Còn có một loại khả năng, chính là Diệp Trường Sinh thực lực bình thường không có gì lạ, chỉ là dựa vào Côn Lôn bảo vật, cho nên hắn không dám đối với chúng ta ra tay. Viên Tiên gật đầu, cho rằng Vũ sư nói có lý, Diệp Cửu Uyên đã từng nhưng là bệ nghệ thiên hạ cường giả, trấn thủ Đường Quốc 60 năm, tại Thiên Ma núi lưu lại giáp tử đãng ma truyền kỳ. Người như vậy không có khả năng để bọn hắn tại Trường An thành dưới muốn làm gì thì làm. Là hắn ngu xuẩn. Đi trước Tẩy Thương Điện a. Muốn trọng đoạt bí mật chìa khóa, Tẩy Thương Điện là một sự giúp đỡ lớn, đồng thời chúng ta có thể biết rõ ràng Trường An thành bên trong ẩn nút cao thủ rốt cuộc ai. Vũ sư, Thác Bạt Hồng Thiên đối với cái này cũng không có dị nghị, nhưng bọn hắn không có lựa chọn cùng Biên Thiên cùng đi, hai người lựa chọn rời đi, tìm kiếm một ít trợ lực. Nửa tháng sau, Trường An thành bên ngoài 30 dặm đỉnh, chúng ta chạm mặt. Hai người gật đầu, biến mất ở Đăng Thiên lâu bên ngoài. Thính Kiếm lâu bên trong, Tiểu Hồng mang về một phong mật thư, Diệp Trường Sinh đang tại quan sát, một bên Tiểu Hồng liễu ríu réo lên không ngừng, ngươi muốn ăn khoai lang nướng, đi tìm Như Yên, để cho nàng chuẩn bị cho ngươi hỏa lò. Vừa đến mùa đông, Tiểu Hồng liền thích ăn khoai lang nướng, Diệp Trường Sinh rất bất đắc dĩ. Tiểu Hồng vừa muốn rời đi, đi tìm Liễu Như Yên, một luồng kiếm khí từ ngoài cửa sổ bắn nhanh mà đến, suýt chút nữa bắn trúng tại Tiểu Hồng trên bờ ngông. Đánh lạp lạp. Tiểu Hồng đập cánh, nhảy đến Diệp Trường Sinh trên vai, u oán nhìn hắn, ngươi nghĩ làm gì, chim cái mông đều không buông tha. Quá phận. Diệp Trường Sinh lúng túng cười, ánh mắt rơi vào cái kia một luồng kiếm nhuốm máu tức giận lên. Trở về, ta cùng đoán chênh lệch thời gian không nhiều, cũng không biết yêu tộc cùng thần điện yêu thích ta kinh hỉ. Chương 58, Giang Hồ 23 chuyện biết phản hồi thính kiếm các kiếm khí, chính là biến ảo bí mật chìa khóa cái kia một luồng. Kiếm khí nhuốm máu, nghĩ đến hiệu quả cũng không tệ. Một luồng kiếm khí giết thần điện một người, xem như là nho nhỏ cảnh cáo. Hy vọng thần điện không muốn không biết điều. Hắn giơ cánh tay lên, kiếm khí xuất hiện ở trong lòng bàn tay, "Bàn cho ngươi." Tiểu Hồng rên một tiếng, cái này còn không sai biệt lắm. Nhẹ mổ một chút, kiếm khí nuốt vào trong bụng, hướng phía lầu các bên ngoài bay đi. Chờ Tiểu Hồng trở về thời điểm, Diệp Trường Sinh trong tay phong thư tiêu thất, biết yêu tộc phía sau là thần điện, sự tình so với hắn tưởng tượng phức tạp, thần điện là cái gì thế lực, vẫn còn ở trong vòng điều tra. Trước đây chưa từng nghe qua ai nhìn Tiểu Hồng mang đến hỏa lò cùng khoai lang, nó đây là dự định tự mình độc thủ. Diệp Trường Sinh không có hỗ trợ ý tứ, trở lại trên ghế nằm, "Tiểu Hồng, bắt đầu mùa đông sau Trường An thành rất khô giáo." Tiểu Hồng liếc nhìn Diệp Trường Sinh, tựa hồ có chút bất mãn, từ cửa sổ sau khi rời đi, chỉ chốc lát sau cầm lấy một cái thủy hàng trưng bày tại góc tường, sau đó lại bắt đầu công việc lu bù lên. Phách xài, châm lửa, khoai lang nướng. Động tác thành thạo, hành văn liền mạch lưu loát. Rất rõ ràng loại chuyện như vậy Tiểu Hồng làm không ít, Diệp Trường Sinh đối với hắn chim rất hài lòng. Thông minh chim đều biết tự động. Tự mình độc thủ, cơm no áo ấm. Gió bắc không lấn ta, suy tuyết trên trời đến. Bắt đầu mùa đông sau trận tuyết rơi đầu tiên tới. Sơ tuyết rất lớn, để cho Trường An thành trở nên tuyết phủ trắng xóa. Tuyết lạc nhau nhau, tại ngoài cửa sổ theo gió phất phới bồi hồi, trên đường phố lác đác mấy người, bộ pháp cực nhanh tiến vào tiểu quán bên trong, nữ tử người khoác áo khoác, tóc xanh mục tuyết, hướng về phía trưởng quý hô, "Lánh rượu." Trưởng quý tiếp nhận nữ tử bầu rượu, cười khanh khách nói, "Phượng thống lĩnh, chờ một chút." Phượng Cửu khanh gật đầu, nhìn theo trưởng quý rời đi, lúc này trong hành lang huyên náo tiếng nghị luận gây nên chú ý của nàng, theo tiếng nhìn sang. Kỳ thực lấy Phượng phủ địa vị, nếu như cần rượu, sẽ chỉ có rượu nhà đưa vào trong phủ, Phượng Cửu khanh đến đây đánh rượu là xin phụ thân để cho nàng đi ra. Thường Tuyết vì danh, vào tiểu quán nghe người giang hồ tạp đàm quái luận. Bởi vì tiểu quán người trong viên rồng rắn lẫn lộn, bọn hắn từ nam xuống bắc, đến từ khác biệt địa phương, tại trong tiểu quán nghỉ chân đều sẽ thảo luận tại trên giang hồ chứng kiến hết thảy. Gây nên Phượng Cửu khanh chú ý người là một gã vóc dáng khôi vĩ, tóc hoa dâm hai tấn cùng tròm râu loạn tào tao lão giả, lôi thôi lết thiết, rất là cùng dã. Lão giả để chén rượu xuống, tiếng như chuông lớn, "Các ngươi thật muốn nghe sao? Vũ Minh, đừng thừa nước đục thả câu, nói mau. Ngươi nói Càn Khôn phủ cùng Hắc Long tự đến tụt cùng chuyện gì xảy ra?" Một người truy vấn. "Vũ Minh, nói mau, hôm nay ngươi tất cả rượu, ta Triệu công tử tính tiền." Người nói chuyện là một gã bạch đi liễu nho nhã thiếu niên, Phượng Cửu khanh biết hắn, Thiên Võ hầu phủ thế tử, Triệu Nhất Bạch. Một lòng hướng hướng giang hồ, trở thành du hiệp Triệu công tử, chẳng bao giờ bước ra qua Trường An thành một bước, yêu thích nhất chính là du tẩu cùng các đại tử quán, trà lâu. Nghe giang hồ tu sĩ giảng thuật cố sự, nghe thuyết thư người bịa đặt thoại bàn. "Đa tạ Triệu công tử." Dâu quay nón lão giả chắp tay cảm ơn, "Các ngươi biết Càn Khôn phủ tại trên giang hồ là cái gì địa vị?" "Cái này ta biết, nghe đồn Càn Khôn phủ cũng gọi là Kỳ Sĩ phủ, Cửu Châu Bắc Hoang Thiên Kiêu đều muốn thêm vào trong đó, vừa ở vào Càn Khôn khấu tiên môn, đây chính là giang hồ tu sĩ tha thiết ước mơ địa phương." Triệu Nhất Bạch nói ra. "Không hổ là Triệu công tử, quả nhiên kiến thức rộng rãi." Có người nói định. Dù sao không có ai sẽ không lấy lòng một cái động một chút là toàn trường tiêu phí Triệu công tử giấy tính tiền người. Mọi người đều biết Càn Khôn phủ mạnh như vậy, phủ chủ tự nhiên là tu vi thông thiên, có đúng hay không? Dâu quay nón lao giả hỏi. Đó là tự nhiên, bằng không ai sẽ thêm vào Càn Khôn phủ. Dâu quay nón lao giả liếc nhìn người nói chuyện, hắn đã chết. Người nào chết? Càn Khôn phủ chủ chết. Võ Bất Nhị nói ra, lại cuồng ngậm một chén rượu, nghe nói là bị một luồng kiếm khí giết chết. Nói đến đây, hắn giả vờ thần bí, tiếp tục nói, cùng trong lúc nhất thời, Hắc Long tự, Ảnh cung bị diệt, người bị giết đều là một kiếm đức cổ. Triệu Nhất Bạch như có điều suy nghĩ, đây không phải là cùng Huyết Tiểu Quán bị diệt chẳng cảnh giống nhau như lúc. Phượng Cửu khanh run lên, cảm thấy tiếng long lấy, Huyết Tiểu Quán thực sự bị diệt, lời hắn nói trở thành sự thật. Nghĩ tới đây, trong óc nàng xuất hiện Diệp Trường Sinh bộ dáng. Từ Vọng Hương Sơn trở về sau, bọn hắn thật lâu không gặp. Nghe nói Diệp Trường Sinh gây dựng Trảm Yêu Ti, nhiều lần đều muốn vào cung đi thính kiếm cát, cuối cùng bỏ qua ý tưởng. Vì sao Hắc Long tự cùng Ảnh cung sẽ bị diệt, có thể hay không cùng Trường An thành trận đại chiến kia có quan hệ? Triệu Nhất Bạch vì Võ Bất Nhị rót rượu, trận đại chiến kia Ảnh cơ cùng vô pháp vào Trường An, cùng thư viện cường giả đánh một trận, sau bị bỏ mạng ở thần bí kiếm quan dưới, bị một kiếm đánh liền đống cặn bã đều không thừa. Vũ Tiên Bối, có hay không cảm thấy Trường An thành giết người cùng diệt cung diệt tự là cùng một người? Võ Bất Nhị nói ra, Triệu công tử suy đoán cùng giang hồ truyền văn không sai biệt lắm, đích thật là cùng một người gây nên. Ai? Thính kiếm các chủ. Võ Bất Nhị nói ra. Nghe vậy, mọi người đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Thính kiếm các mấy năm này tại trên giang hồ danh tiếng tăng lên, thiên hạ tu sĩ như sấm bên tai, có thể không người gặp qua thính kiếm các thần long thấy đầu không thấy đuôi các chủ. Trước diệt Huyết Tử Quán, lại diệt Ảnh cung cùng Hắc Long tự, vị này thần bí các chủ rốt cuộc tu vi gì? Nghe nói Hắc Long tự phương trưởng Vô Si Thiền sư Phật pháp bất động như lai đã đạt đến đỉnh phong, một thân tu vi sớm đã bước vào chí tôn bắt trọng, mạnh mẽ như vậy người bị một kiếm đánh chết, thính kiếm các chủ khủng bố như vậy. Như vậy vấn đề tới, thính kiếm các tại sao muốn đối với Hắc Long tự, Ảnh cung độc thủ? Có người hỏi. Vũ Tiên Bối, thính kiếm các chủ cùng Đường Quốc có quan hệ sao? Triệu Nhất Bạch hiếu kỳ hỏi. Hẳn không có à, thính kiếm các danh chấn giang hồ có 3 năm, thần bí các chủ không người gặp qua mặt mũi thực của hắn, chỉ biết là hắn kiếm rất nhanh rất nhanh. Triệu công tử vì sao có câu hỏi này? Triệu Nhất Bạch lắc đầu, nói ra, không có việc gì, bất quá thuận miệng hỏi một chút. Võ Bất Nhị thấy mọi người nghi hoặc, kỳ thực giang hồ hỗn loạn, thính kiếm các ra tay chưa chắc đã là có ân oán, có lẽ là vì giúp đỡ chính nghĩa, Vô Si Phương Trượng bị giết, chùa Miểu chạy ra trăm tên đảng hoàng phu nhân. Các nàng đều bị Hắc Long tự hòa thượng bắt lên núi, như vậy làm ác, đơn giản là giang hồ bại hoại, có nhục phân môn. Thính kiếm các huyết tẩy Hắc Long tự hợp tình hợp lý. Mọi người hiển nhiên không nghĩ tới Hắc Long tự còn có như vậy đen tối lịch sử, vừa bọn hắn còn đem Hắc Long tự tăng nhân trở thành đắc đạo cao tăng, bọn hắn làm hại địa phương, hai họa bất tính, tội ác có thể nói tội lỗi chồng chất. Chư vị, nếu như muốn thấy thính kiếm các chủ thiên tư, có thể đi vào Thành Sơn Kiếm Tông vấn kiếm đại hội, uống xong chén rượu này ta sẽ lên đường Thành Sơn Kiếm Tông. Triệu Nhất Bạch mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ, hướng tới mình cũng có thể đạp tuyết mà đi, vào Thành Sơn tham gia vấn kiếm đại hội. Cách đó không xa, Phượng Cửu Khanh thu hồi ánh mắt, trong đầu tâm tư ngàn vạn, trên đời thật có chuyện trùng hợp như vậy. Diệp Trường Sinh tại Côn Lôn tu hành địa phương gọi Thính Kiếm Các. Hoàng cung bên trong đường hoàng chuẩn bị cho hắn địa phương cũng gọi là Thính Kiếm Các. Liên tiếp diện Huyết Tử Quán, Ảnh cung, Hắc Long tự thần bí các chủ tiểu đến từ chính Thính Kiếm Các, thật vừa đúng lúc này ba tòa thế lực đều cùng Diệp Trường Sinh có đồng thời xuất hiện. Phượng Cửu Khanh đôi mắt sáng khẽ nhếch, giống như là phát hiện cái gì chuyện đáng sợ, trong lòng chắc chắn Diệp Trường Sinh phải là Thính Kiếm Các thần bí các chủ, kế tiếp thì nhìn hắn đi không đi Thanh Sơn Kiếm Tông. Phượng thống lĩnh, rượu của ngươi. Trưởng quỹ thanh âm truyền đến, nâng cốc vào đưa cho Phượng Cửu Khanh, uống được rồi, lại đến. Phong Cửu Khanh rời đi tử quán, không trung tuyết rơi dập trời, liếc nhìn lại ngoài thành cô phong tuyết phủ trắng xóa, đặc biệt núi đá, gió lạnh đập vào mặt, tới tắt nàng đi trước tính kiếm các tìm tòi kết quả kích động. Vốn là cùng Diệp Trường Sinh ở giữa có chênh lệch, bây giờ chênh lệch bộc phát xa xôi, quả thực trời vực khác biệt. Nghĩ lại lúc đầu vào Côn Lôn tiếp Diệp Trường Sinh xuống núi, còn hoài nghi Diệp Trường Sinh cảnh giới, Phượng Cửu Khanh tự giễu một tiếng, khi đó mình là cỡ nào ngu muội. Trong tử quán Võ Bất Nhị rời đi, những người khác lần lượt hướng Triệu Nhất Bạch chào từ giả, người khoác áo tơi, mạo hiểm phong tuyết chạy đi trước Thanh Sơn Tông. Thế nhân đều muốn thấy thính kiếm các chủ phong độ tuyệt thế. Triệu Nhất Bạch ném một túi ngân lượng tại quầy hàng, không hứng lắm chuẩn bị rời đi, đột nhiên phía sau một giọng nói truyền đến, "Công tử dừng chân, có thể hay không lưu lại trò chuyện hai câu? Bà tìm ta." Triệu Nhất Bạch theo tiếng nhìn lại, phát hiện một gã lao hầu người khoác hắc sam, hắc bạch trộn lẫn tóc dài qua lại, mặc dù cười khanh khách hướng nhìn, lại làm cho cảm giác rất không thoải mái. Trong mắt hắn lộ ra vẻ sợ hãi, vẫn là đi lên trước, "Bà tìm ta chuyện gì?" Lao hầu nói ra, "Làm phiền công tử cho lão thân giảng một chút hôm đó Trường An thành đại chiến." Triệu Nhất Bạch ngồi xuống, xưa nay là hắn nghe người khác nói giang hồ chuyện lý thú, vẫn là lần đầu tiên có người hỏi hắn, tràn đầy phấn khởi cho lão hầu nói, không có nói ngoa, là thực tế tự thuật. Lão hầu khe như mày, tâm sinh sợ hãi, Trường An thành quá nguy hiểm, lão thái bà muốn hồi Giao Quang Sơn. Bà, chớ vội đi, ta còn không có nói đâu. Triệu Nhất Bạch đứng dậy hướng Giao Quang bà đuổi theo, đẩy ra tiểu quán môn đi ra ngoài, phong tuyết đánh tới thổi hắn gương mặt làm đau, định thần nhìn lại phát hiện Giao Quang bà cầm quyền trượng đứng ở con phố dài vẫn không lúc đích. Cách đó không xa, trên đường phố một gã đầu đội nón lá bạch đi lìa bóng người, tay cầm trường kiếm mà đứng. Một già một trẻ cứ như vậy rằng có lấy, tùy ý phi tuyết gào thét tàn sát bừa bãi trên người bọn hắn. Cảm tạ, Trung Châu Nam địa ruộng tiểu mân đại lão, ngũ tinh khen ngợi, vì ngươi tăng thêm một chương. Ngũ tinh khen ngợi tăng thêm hoạt động vẫn còn tiếp tục, một cái ngũ tinh khen ngợi tăng thêm một chương, đùa chính là chân thật. Chỉ cần mọi người dám bình luận, tiểu phạm liền dám tăng thêm, chỉ cần không giết chết, liền hướng trong chết làm. Chương 59, Thần điểu tiểu hồng chương 59, thần điểu tiểu hồng trung nam âm linh tú, tuyết động phù vân mang. Lâm Cho thấy tế sắc, trong thành tăng mộ hàn. Thiên tướng mộ, tuyết luận vũ, thổi triệu nhất bạch gương mặt làm đau. Trên đường dài sát khí cuộn sạch, hắn mắt lộ ra ý sợ hãi, xoay người muốn tiến vào tử quán. Phanh một đạo buồn bực truyền đến, bóng người liên tiếp lui về phía sau hai bước. Hắn sốt ruột trở về, vô ý hung hăng đụng vào trên khung cửa, mũi đau xót, nước mắt rơi như mưa, trong miệng phát sinh ồ ồ. Thực sự là không may, đụng chết tiểu gia. Tiếng va chạm phá vỡ con phố dài vắng vẻ, chợt thấy trong đống tuyết hai người đồng loạt hướng hắn xem ra, Triệu Nhất Bạch lúng túng mà không mất lễ phép, quay dậy, cáo tử. Hai người tại trên đường dài rằng có không có độc thủ, khí tức đã đối chọi gay gắt, bay múa hoa tuyết giống như phong bạo di chuyển linh hoạt tại trên người của hai người, đây là giang hồ tu sĩ đấu pháp. Triệu Nhất Bạch là chưa từng bước vào võ đạo thư sinh yếu đuối, loại này đấu pháp chính là thần tiên đánh nhau. Thoát đi là hắn lựa chọn tốt nhất. Trở lại trong tử quán, hắn nằm gục tại trên cửa sổ liếc trộm. Ước mơ giang hồ, hướng tới trường kiếm thiên ai, xưa nay đều là nghe người ta giảng thuật giang hồ đại chiến, bây giờ có may mắn chính mắt thấy, Triệu Nhất Bạch tất nhiên là không muốn bỏ qua. Giao quang bà chống gậy, tùy ý phi tuyết tàn sát bừa bãi ở trên người, ánh mắt bén nhọn rơi vào áo choàng trên người cô gái, vì sao một mực theo dõi ta? Hôm nay lão thái bà không muốn giết người, ngươi không muốn không biết điều. Nghe xong Triệu Nhất Bạch giảng thuật, nàng chắc chắn Trường An thành bên trong có siêu cấp kiếm tu, nếu như động thủ, khoảng cách là có thể gây nên bên trong thành cường giả chú ý, nàng vào thành là vì cho các đứa trẻ báo thủ. Nghĩ đem Trường An thành khuấy động cái long trời lở đất, lúc này nàng cải biến chủ ý Trường An thành quá nguy hiểm, không phải nàng nên tới địa phương. Thầm nghĩ thừa dịp không bị xưng là cường giả phát hiện, mau ly khai Trường An, vì vậy không muốn cùng cô gái trước mắt có quá nhiều vướng víu. Áo choàng nữ tử đột nhiên mở miệng, nói ra, yêu vào Trường An, gặp phải, há có thể để ngươi dễ dàng rời đi. Giao quang bà cảm thấy thất kinh, dùng đặc thù yêu pháp biến ảo bóng người vào kinh thành, cô gái trước mắt có thể một lời nói toạc ra thân phận của nàng, người rốt cuộc ai? Đào Hoa Sơn bên trên một kiếm tu. Nữ tử dứt lời, lách mình hướng giao quang bà vội xông qua đi, một kiếm phá phi tuyết nhắm thẳng vào mặt. Kiếm quang lấp lóe, sáng nhược hoa đảo. Giao quang bà nổi giận, ngươi khinh người quá đáng. Mộng Hề Từ nói ra, ngươi không phải người. Giao quang bà nghẹn lời. Là yêu, cũng không thể như vậy khi dễ a, nàng vốn không muốn động thủ, đều làm Mộng Hề Từ bức. Ngươi quá không tự lượng sức. Đại tông sư tu vi, sao dám đối với bản tọa ra tay? Mộng Hề Từ nói ra, đại tông sư cũng có thể giết ngươi. Trong bụng nàng tiếng lóng, sư phụ nói vào Trường An cũng không cần ẩn giấu tu vi, hôm nay vừa lúc để ngươi kiến thức dưới ta thực lực chân chính. Đào Hoa Lạc, cái này kiếm đạo thần thông chính là tiêu giao tử tuyệt kỹ một trong. Cùng Diệp Trường Sinh luận bàn kiếm đạo lúc, cả thành đều là Đào Hoa Lạc. Mộng Hề Từ tu vi không bằng kỳ sư, nhưng một tay Đào Hoa Lạc hiển nhiên là đạt được tiêu giao tử chân truyền. Ý cảnh siêu cao, hoa đào đầy trời. Tương đạo kiếm khí bao phủ tại giao quang bà trên người. Tiếng đánh nhau truyền ra, thanh triệt khắp nơi, phi tuyết sao động. Tràn ngập lên tuyết sương mù lượn lờ tại trên người của hai người, thân ảnh của các nàng càng nhìn được không chân thực. Thính kiếm các bên trên, lò lửa thiêu đốt, nhiệt khí lưu chuyển. Trong không khí tràn ngập khoai lang hương vị, Vân Hy Nguyệt vào cát, nhẹ ngửi một cái, thơm quá, công tử lại ăn người nào ở giữa ngon. Diệp Trường Sinh liếc mắt Tiểu Hồng, là nó, tại khoai lang nướng. Vân Hy Nguyệt đi đến bên cạnh lò lửa, nhìn bận rộn Tiểu Hồng, hương hương điểm điểm, hẳn rất ăn ngon, ta có thể. Tiểu Hồng trừng mắt nhìn Vân Hy Nguyệt, cầm thủi gỗ nhắm thẳng vào ở trên người nàng, liễu dịu réo lên không ngừng, giống như là đang nói, lui, lui, lui. Thật nhỏ mọn. Ngươi đừng nói như vậy, nó sẽ tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Diệp Trường Sinh nhắc nhở một câu, khép lại sách cổ từ trên ghế nằm. Vân Hy Nguyệt vươn ngọc thủ, vuốt ve dưới Tiểu Hồng, không ăn, không ăn, không ai giành với ngươi. Tiểu Hồng tắt bao, hướng về phía Diệp Trường Sinh kêu lên, chít 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 chít. Không nên động chủ nhân chim. Diệp Trường Sinh. Này khờ chim. Lời không thể nói lung tung. Vân Hy Nguyệt hỏi, công tử, nó nói gì? Diệp Trường Sinh nói ra, không muốn sợ ta chim. Vân Hy Nguyệt run lên. Gương mặt phút chốc nổi lên hồng ngất, ngày càng minh diễm động nhân, đẹp vô cùng gần giống yêu quái. Đôi má ửng hồng của thiếu nữ thắng được tất cả thông báo. Hiển nhiên nàng nghe hiểu. Diệp Trường Sinh đi đến phía trước cửa sổ, nhìn phía xa phi tuyết. Tiểu Hồng, khoai lang còn muốn một hồi, bạn cũ của ngươi tới. Tiểu Hồng rơi vào Diệp Trường Sinh trên vai, cái sau khỏe miệng động dưới, một đạo hồng quang như lửa từ tuyết trong sương mù xẹt qua, dị thường chói mắt. Vân Hy Nguyệt đi đến Diệp Trường Sinh bên người, nhìn chăm chú vào đi xa Tiểu Hồng điểu, nó đi làm gì? Diệp Trường Sinh nói ra, có bằng hữu từ phương xa tới. Vân Hy Nguyệt có chút ngạc nhiên, người nào có thể bị Diệp Trường Sinh xưng là bằng hữu ngươi thật nhiều. Bên trong tiểu lâu, Triệu Nhất Bạch đem trên đường dài đại chiến thu hết vào mắt, Mộng Hề Từ tướng mạo làm hắn lái đi không được, trên đời lại có như vậy tuyệt sắc nữ tử, nàng là tiên nữ A Mộng Hề Từ dung nhan cực mỹ, có một loại nam tử khó có thể kháng cự mê hoặc, nhất là nàng múa kiếm bộ dáng. Tiểu cô đương, ngươi kiếm đạo giao quang bà giật mình, Mộng Hề Từ kiếm đạo tạo nghệ, không nên là nàng cái tuổi này có. Nàng lại bổ sung một câu, tâm thần nhãn, thảo nào lão hủ không cách nào đánh bại ngươi. Mộng Hề Từ đứng lơ lửng giữa không trung, ngự tuyết mà đi, kiếm khí theo thân thể di chuyển linh hoạt. Ngươi này yêu quái ngược lại là có chút kiến thức, nếu biết thực lực của ta, còn không thúc thủ chịu chói. Giao quang bà quải trượng gõ không gian, giống như kinh lôi loé sáng. Sở hữu tâm thần nhãn, bối cảnh của ngươi không nhỏ, bản tọa không giết ngươi, là cho sau lưng ngươi người mặt mũi. Giang hồ đường xa, chúng ta xin từ biệt. Màu đen độc khí tràn ngập, trên mặt đất tuyết động hóa thành một bãi cát nước. Mộng Hề Từ nín thở ngưng thần, linh khí hóa cương chống đỡ khói độc, đợi cho độc khí tiêu tán, không thấy giao quang bà tung tích, cứ như vậy để cho nàng chạy thoát. A, một đạo tiếng kêu sợ hãi truyền đến, Mộng Hề từ theo tiếng nhìn lại, không trung bóng đen rơi, hung hăng rơi xuống tại trên đường dài, nàng ánh mắt nhìn lại, chính là vóc dáng còn lưng giao quang bà bà. Tại nàng nghi hoặc chi tế, Tiểu Hồng hạ xuống giao quang bà bà trước mặt. Giờ khắc này, chết đi ký ức bắt đầu công kích giao quang bà bà, năm đó ở dưới Côn Luân Sơn, nó suýt chút nữa bị Tiểu Hồng ăn tươi. Người thủ sơn có đức hiếu sinh, cứu nó một mạng, đến tận đây đi xa đất khách, vật đổi sao rời gặp lại Tiểu Hồng, cái kia đoạn ký ức tựa như vẫy không ra ác mộng. Thần điểu tha mạng. Chít chít. Tiểu Hồng kêu hai tiếng, lại hướng về phía Mộng Hề Tử thì thầm hai lần. Mộng Hề Tử, một chú chim nhỏ có thể làm cho đại yêu sợ hãi như vậy? Nó đang nói cái gì? Giao quang bà chống gậy gian nan đứng dậy, khóe môi nết lên vết máu, nhìn lại Mộng Hề Tử, thần điểu nói hắn chủ nhân muốn gặp ngươi. Chủ nhân của ngươi ai giác? Mộng Hề Tử hỏi. Tiểu Hồng ngạo kiều ngẩng đầu, không có chít chít, cũng không có thì thầm. Đúng lúc này, một đạo huyền âm xuất hiện ở Mộng Hề Tử bên tai, cô nương, Tiêu Giao Tử để ngươi tới à? Mộng Hề Tử theo tiếng nhìn ra xa đường cùng, hướng về phía Tiểu Hồng nói ra, dẫn đường. Chương 60, Cửu Khiếu Linh Lung Kiếm Tâm chương 60, Cửu Khiếu Linh Lung Kiếm Tâm. Tiểu Hồng bay xuống tại Mộng Hề Tử trên vai, một người một chim hướng hoàng cung đi tới, giao quang bà theo sát phía sau, thần tinh thất lạc, sợ hãi bàn phần, biết chính mình hai kiếp khó thoát. Có thể nó vẫn là ngoan ngoãn theo, không có chạy trốn ý tưởng. Biết rõ Tiểu Hồng đáng sợ, nếu như chạy trốn lời nói, thì không phải là trọng thương đơn giản như vậy. Thân điểu Hòa Phượng Hoàng lại nhận chủ, có thể làm chủ nhân của nó, là hắn sao? Giao quang bà nhớ tới năm đó ở trên Côn Lôn Sơn, lặng lẽ lén vào luận kiếm đại hội nghe lén thời gian, giảng đạo người là Côn Lôn một thần tiên, bộ dáng thiếu niên, xinh đẹp không giống chân nhân. Cái kia tuổi trẻ năm 16, 7 tuổi. Hai người một chim đi ngang qua tiểu quán thời điểm, một đạo nhân ảnh đẩy cửa lao ra, tú một tiếng vì tại Mộng Hề Tử trước mặt, tuyết động che mất đầu gối của hắn, người tới chính là Triệu Nhất Bạch. Tiên nữ tỷ tỷ, mời thu ta làm đồ đệ. Triệu Nhất Bạch mắt thấy giao quang bà bị đánh rơi, không biết đây hết thảy công lao đến từ chính Tiểu Hồng, tưởng lầm là Mộng Hề Tử bại giao quang bà. Hắn nhất tâm hướng đạo, tin phục tại Mộng Hề Tử kiếm đạo dưới, bên đường bái sư là kích động cử chỉ, nhưng chân tâm thật ý ta không thu đồ đệ. Mộng Hề Tử cự tuyệt, thanh âm thanh lãnh không có cảm tình, nàng một thân kiếm đạo nông cạn, còn chưa có tư cách thu đồ đệ. Huống hồ sư phụ nàng từ tiểu tiên Tiêu Giao Tử, tất nhiên là không thể đem sư phụ kiếm đạo thụ tại ngoại nhân. Tiên nữ tỷ tỷ, đừng cự tuyệt ta. Ta có tiền, rất nhiều tiền, đều có thể cho ngươi. Triệu Nhất Bạch không muốn mất đi cơ hội lần này, ưng thuận số tiền lớn, câu thường nói, có tiền có thể khiến quỷ thôi mà. Gia phụ Thiên Võ Hầu, muốn nói Triệu gia chỉ là hầu tước, Thiên Võ Hầu thế tập vong thế, tổ tiên có người vì Đường Quốc lập xuống bất thế đại công, nhưng đến bây giờ hầu phủ dần dần suy bại, không kịp lúc đó huy hoàng. Triệu Nhất Bạch nói hắn có rất nhiều tiền là bởi vì hắn ông ngoại, Đường Quốc cự phú Càn Hy. Càn gia là Đường Quốc đệ nhất cự phú, Càn Hy chỉ có duy nhất con gái Càn Bận, gả cho Thiên Võ Hầu Triệu Huyền, sinh hạ một cái tên là Nhất Bạch. Đây cũng là vì sao Triệu Nhất Bạch dám ở đế đô hô lên, toàn trường tiêu phí Triệu công tử tính tiền. Thỏa thỏa phú tăng đại. Nhưng là vô luận Triệu Huyền, vẫn là Càn Hy đều không cho phép Triệu Nhất Bạch vào tông môn tu đạo. Người đứng lên đi, ta thật không thu đồ đệ. Mộng Hề Tử lại cự. Phi tuyết bay xuống bên hai bờ, kia đạo huyền âm lại vàng, cô nương, dẫn hắn tới tìm ta. Mộng Hề Tử mặc dù sinh lòng nghi hoặc, vẫn là hướng Triệu Nhất Bạch nói ra, đứng lên đi, ta không thể nhận ngươi làm đồ đệ, có thể dẫn ngươi đi thấy tên còn lại. Triệu Nhất Bạch phút chốc bước lên, không người nói ra, tạ ơn tiên nữ tỷ tỷ. Thính kiếm các bên trên. Vân Hy Nguyệt chân mày to khẽ nhăn mày, ánh mắt rơi vào Diệp Trường Sinh gò má bên trên, công tử, này cảnh tuyết, để ngươi rất vui vẻ. Diệp Trường Sinh nói ra, cũng không phải cảnh tuyết. Vân Hy Nguyệt nghi hoặc, đây là vì sao? Nhặt được bảo. Diệp Trường Sinh nói ra, không tốt, khoai lang nướng khét, Tiểu Hồng trở về lại muốn phát giận. Vì cứu giúp khoai lang, hai người cầm tuổi gỗ ở trong hỏa lò một hồi treo gẹo mãi, Côn Lôn thần tiên cùng giao chỉ thánh nữ lúc nào trải qua loại chuyện như vậy. Hai người nhìn nhau, cười rất vui vẻ. Vân Hy Nguyệt nhìn khói đen bốc lên khoai lang, ta có thể nếm thử. Diệp Trường Sinh đẩy ra một cây khoai lang, ăn một khối này, không có nướng khét. Tiểu Hồng mang theo ba người phản hồi, nhìn bị Diệp Trường Sinh, Vân Hy Nguyệt làm đục khoai lang, u đoán chừng mắt nhìn, có khác phái không, có nhân tính ra hỏa. Sau đó nó lại bắt đầu khoai lang nướng, thủ pháp thành thạo, nước chảy mây trôi. Một màn này đem Mộng Hề Tử, Triệu Nhất Bạch thấy choáng, hai người ngây ra như phỗng, đây là chim có thể làm sự tình. Chỉ có Giao Quang bà đứng ở góc tường không cảm thấy kinh ngạc, đừng nói là khoai lang nướng, nó còn gặp qua Tiểu Hồng ngự kiếm. Mộng cô nương đúng không? Tự giới thiệu dưới, Diệp Trường Sinh. Mộng Hề Tử hoa dung thất sắc, hôm đó sư phụ nói đem nàng giao phó cho bạn cũ, căn dặn nàng nhất định phải ở lại bạn cũ bên người tu kiếm, còn nói hắn bạn cũ kiếm đạo thiên hạ đệ nhất. Nàng vẫn cho rằng sư phụ trong miệng Diệp Trường Sinh là vị trưởng giả. Bạn bạn không nghĩ tới Diệp Trường Sinh sẽ như thế tuổi trẻ. Lông mi tụ giang sơn thanh tú, ngực giấu thiên địa huyền cơ, thanh sơn nho sĩ, rất khó tin tưởng hắn kiếm đạo thiên hạ đệ nhất. Vân Hy Nguyệt đánh giá lấy xuống nón rộng vành Mộng Hề Tử, nhu tình chắc hình thái, mị tại ngôn ngữ, mặt mày thướt tha, thế gian nữ tử ngàn ngàn vạn, có thể vào nàng mắt người lác đác. Mộng Hề Tử coi là một cái. Nàng không vui ánh mắt rơi vào Diệp Trường Sinh trên người, giống như là đang hỏi, nói, nhiều năm như vậy liêu bao nhiêu cô nương. Mộng cô nương, vị này chính là giao chỉ thánh nữ, Vân Hy Nguyệt. Mộng Hề Tử, cố nhân ái đổ, nhờ ta trông nom một hai. Diệp Trường Sinh đơn giản hai nói giới thiệu, đều ngồi, đừng khách khí. Triệu Nhất Bạch nhìn trước mắt ba vị như tranh vẽ bên trong tiên nhân, trong chốc lát có chút tự ti mặc cảm, vốn tưởng rằng Mộng Hề Tử là tiên nữ tỷ tỷ, mà Vân Hy Nguyệt vẻ đẹp làm hắn không dám nhìn gần. Mỹ nữ như tranh vẽ, tiên tử cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhưng là Diệp Trường Sinh một người nam nhân sinh so với hai nàng còn muốn đẹp, tiên nhân thần vận, xa không thể chạm. Triệu Nhất Bạch bái kiến Tam Điện Hạ. Đứng dậy, Diệp Trường Sinh nói ra, ngươi nghĩ tu hành sao? Triệu Nhất Bạch liên tiếp gật đầu, tha thiết ước mơ. Diệp Trường Sinh nói ra, ngươi người mang cửu thiếu linh lung kiếm tâm, trời sinh kiếm tu hẳn giống, nếu muốn tu kiếm liền ở lại Thính Kiếm Các. Triệu Nhất Bạch, ta có cửu thiếu linh lung kiếm tâm. Điện Hạ, ta ít đọc sách. Diệp Trường Sinh chỉ hành ở không, quyển trục bay xuống tại Triệu Nhất Bạch trước mặt, có cửu thiếu người mới có thể thành tiên, tuy chỉ là nghe đồn, cũng nói rõ cửu thiếu tu sĩ thiên phú yêu nghiệt. Cái này thủ thương kiếm quyết tặng cho ngươi. Tiến lên đây. Triệu Nhất Bạch chất phát tiến lên, mặc dù cùng Diệp Trường Sinh gần trong gang tấc, lại cảm giác cao không thể chạm, giống như tại ngoài ngàn dặm, Trường Sinh ngón tay nhập lại ở tại mi tâm điểm nhẹ, một luồng kiếm khí vào mệnh cung. Kiếm hỏa thiêu đổ y thần thai, cửu thiếu linh lung kiếm tâm thức tỉnh. Đi thôi, bên trong đình viện có hai vị kiếm đạo tiên tiêu, ngươi và bọn hắn nhiều giao lưu, nhiều luận bàn, có không biết địa phương tới tìm ta. Triệu Nhất Bạch đang cầm quyển trục rời đi, Vân Hy Nguyệt, Mộng Hề từ đôi mắt đẹp rơi vào hắn sau lưng eo, mơ hồ có thể thấy dạng người rực rỡ cựu sắc kiếm ảnh, thần dị không gì sánh được. Quả nhiên là cựu khiếu linh lung kiếm tâm. Thực sự nhặt được bảo. Vân Hy Nguyệt nói ra, trong lòng thất kinh, đứng ở Thính Kiếm Các đỉnh có thể cảm giác bên trong thành tất cả, đây là đáng sợ dường nào thần thức. Mộng Hề từ đôi mắt đẹp lấp lóe, hướng phía Diệp Trường Sinh đầu đi ánh mắt khâm phục, lúc này nàng đối với sư phụ nói tin tưởng không nghi ngờ. Lúc trước Triệu Nhất Bạch quỳ tại trước mặt nàng, ngay cả nàng tâm thần nhãn cũng chưa có nhìn ra một tia dị dạng. Nàng thậm chí hoài nghi Diệp Trường Sinh cũng mở thần nhãn. Góc tường run lẩy bẩy giao quang bà nhận thấy được Diệp Trường Sinh ánh mắt, tốt một tiếng quỳ xuống, run giọng nói ra, "Tiểu yêu, không biết công tử tại kinh, quay rồi công tử tu hành. Mời công tử dơ cao đánh khẽ, tha tiểu yêu một mạng. Năm đó niệm tình ngươi tu hành không dễ, tha cho ngươi một mạng, nay còn muốn làm sảng làm bậy." Diệp Trường Sinh bình tĩnh nói ra, "Vào trường an ý muốn như thế nào?" Giao quang bà không dám giấu giếm, đem vào thành mưu toan khuấy động phòng vân sự tình báo cho công tử, tiểu yêu có tội, nguyện ý lập công chủ tội. Đây cũng là một không sai chủ ý. Diệp Trường Sinh nở nụ cười dưới, lập công chủ tội sau, trở lại đạo chiến tòa hạng, hắn nhắc tới ngươi mấy lần. Nếu không có ngươi và hắn có nhân quả, hai lần tắc loạn, phải giết ngươi. Chương 61, Dị Dậy Vân Kiếm Đại Hội. Chương 61, Dị Dậy Vân Kiếm Đại Hội. Hoa tuyết vũ điệu, khí thế như lô yến bốc hơi, màu trắng hoa cỏ hàn quang lấp lóe. Không khỏi để cho người ta nhớ tới một câu nói, thịnh khí ánh sáng dẫn lô yên, làm cỏ hàn sinh ngọc bội, xác nhận tiên tiên cùng say. Loạn đem mây trắng bỏ nát, tuyết lạc bệ cửa sổ, lén vào trong cát, trong nháy mắt hòa tan. Ngay vậy, giao quang bà lạnh như băng thân thể cùng run rẩy thần hồn có một tia nhiệt độ, đội bá khấu tạ Diệp Trường Sinh nhân không giết. Diệp Trường Sinh xua tay ý bảo nàng lui ra, giao quang bà đi ra Thính Kiếm Các, phi tuyết rơi vào tái nhận phát sao bên trên, trong đầu hiện hiện đạo chiến tướng mạo. Tâm tư ngàn vạn, giống như phi tuyết lộn xộn. Mới gặp gỡ lúc, đạo chiến cho phép nó thức ăn. Về sau, đạo chiến giảng kinh cho nó nghe. Một lần kia bị thần điểu công kích, không phải đạo chiến gần đúng lúc xuất hiện, nó khó thoát khỏi cái chết. Lúc này đây Diệp Trường Sinh không phải xem ở đạo chiến mặt mũi, Trường An thành chính là nó mai cốt chi địa. Lúc đó đi không từ giã rời đi Côn Lôn, đạo chiến lại một mực nhớ mong nó, giao quang bà muốn hồi Côn Lôn sơn tại đạo chiến tọa hạ tu hành. Nhớ tới qua lại, đều là cảm kích. Ngọc Hề Từ đứng ở phía trước cửa sổ, quan sát phía dưới, nhìn vóc dáng cổ lưng, chống gậy đạp tuyết rời đi giao quang bà, "Công tử, nàng là yêu." "Biết." Diệp Trường Sinh nói ra. "Vì sao thả nàng rời đi?" Ngọc Hề Từ hỏi. "Đã đáp ứng người khác, không giết nó." Diệp Trường Sinh cũng không nói bậy, là thật đã đáp ứng người thủ sơn đạo chiến. "Công tử, kiếm đạo vô song, tại sao không có tham gia Vân Kiếm Đại hội?" Ngọc Hề Từ hỏi ra nghi ngờ trong lòng, nghĩ lấy Diệp Trường Sinh kiếm đạo tạo nghệ, vào thành sơn tham gia Vân Kiếm Đại hội xác nhận đầu bảng không có hai nhân tuyển. "Không có hứng thú." Diệp Trường Sinh nói ra. "Thanh Sơn Kiếm Tông Vân Kiếm Đại hội quá bình thường, Cửu Châu Bát Hoang chân chính cường giả cũng sẽ không đi tham gia, nhất là thế hệ trước tu sĩ. Chính là thanh niên nhân tiểu đả tiểu nháo, tại cửa hải cuối năm trước náo nhiệt ở dưới, Diệp Trường Sinh cũng đi." Không phải nói cùng hắn thân phận không hợp, chủ yếu là không muốn đi khi dễ thiên hạ kiếm tu, hay là muốn cho thanh niên nhân một ít cơ hội. Ngọc cô nương là muốn ở lại Trường An thành, tại Thính Kiếm Các nội tu đi, vẫn là viễn phó giang hồ, đạp hồng trần, kiếm kiếm đạo. Ở lại công tử bên người. Sư phụ cố ý đã thông báo, Hề Từ muốn thường bạn công tử bên người, ngày sau cùng công tử cùng nhau vào giang hồ. Ngày xưa Đào Hoa Sơn bên trên, Tiêu Giao Tử báo cho Mộng Hề Từ, muốn cùng Diệp Trường Sinh một chỗ vào giang hồ, đi chín vạn dặm, vì thế trả lại cho nàng định ra một cái tiểu mục tiêu. Chín vạn dặm vấn đạo, tự nghĩ ra một đạo kiếm kỹ. Rất khó, nhưng nàng tin tưởng mình có thể làm được. Tốt, vậy thì lưu lại. Diệp Trường Sinh liếc mắt Vân Hy Nguyệt, mang Ngọc cô nương đi bên cạnh ngươi gian phòng. Vân Hy Nguyệt liếc mắt Ngọc Hề Tử, hỏi, Ngọc cô nương kiếm đạo tiên phú không sai, không đi tham gia Vân Kiếm Đại hội. Ngọc Hề Tử run lên, nhìn về phía Vân Hy Nguyệt, năm ngoái Vân Kiếm Đại hội, ta đệ nhất. Vân Hy Nguyệt lúng túng, thì ra là thế. Nàng khi còn bé đã tham gia Côn Lôn Sơn luận kiếm đại hội, về sau ngay tại giao chỉ bên trên tu luyện, trên giang hồ chuyện đã xảy ra biết đến rất ít, dĩ nhiên không phải biết năm ngoái Thanh Sơn Vân Kiếm đệ nhất danh là Ngọc Hề Tử. Cũng là bởi vì Thanh Sơn Vân Kiếm lấy đệ nhất, nàng mới có ngậm kiếm tiên xưng hảo. Bất quá lần này Vân Kiếm Đại hội nhưng là vạn chúng chúc mục, thiên hạ trên bảng nổi danh kiếm tu đều là vào Long Thành. Theo ta được biết Thiên Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ, Phật Môn Thiền Tử, Ma Điện thiếu chủ, còn có Thanh Liên Cốc cùng Mạc Bắc Kiếm khách đều tới. Thanh Sơn Tông cho ra khen thưởng rất mê người, nghe đồn cửu cực kiếm ra mắt, rất nhiều người vì kiếm này mà đi. Ngỗng Hề Từ nói rồi, liếc mắt Diệp Trường Sinh, gặp hắn cảm xúc không hề sóng lớn, giống như là đang nghe một cái nhàm chán cố sự. Vân Hy Nguyệt nói ra, Mộng cô nương, ngươi nói những người này rất mạnh, vì sao ta đều chưa có nghe nói qua? Mộng Hề Từ đột nhiên không muốn nói chuyện, nàng không biết chính mình nhắc tới những người này, tối đa chính là thôn phục bá chủ, mà giống như Vân Hy Nguyệt, Diệp Trường Sinh thì là áp đảo quốc phục phía trên, hoàn toàn sẽ không có bất luận cái gì đồng thời xuất hiện. Công tử cảm thấy Thanh Sơn Kiếm Tông Vân Kiếm Đại Hội, người phương nào có thể thu được đầu bảng, Vân Kiếm đỉnh phong? Diệp Trường Sinh đang tại đùa Tiểu Hồng, chưa từng hồi đầu nhìn hai nàng, bình tĩnh nói ra, huynh của ta. Mặc kệ Mộng Hề Từ nói bao nhiêu giang hồ thiên kiêu kiếm tu đi Long Thành, đều không thể cải biến Diệp Trường không cướp đoạt đầu bảng, hắn tin tưởng vững chắc điểm này. Vân Hy Nguyệt không nói gì thêm, đưa cho Mộng Hề Từ một ánh mắt, ý bảo nàng rời đi Thính Kiếm Các. Nàng giải Diệp Trường Sinh, không thích náo nhiệt, tính cách thanh lãnh, cao ngạo tuyệt thế. Mộng cô nương, đáp ứng ngươi sư phụ muốn trông nom ngươi một hai, ngươi nếu như có việc cứ nói miệng, ta sẽ giúp đỡ làm. Mộng Hề Từ gật đầu, biết. Rời đi Thính Kiếm Các, hành lang nơi khác trên mặt tuyết động rất dày, chiếu sáng hai nàng bộ phát minh diễm động nhân, công tử hắn, có phải hay không không thích ta? Vân Hy Nguyệt lắc đầu, nói ra, hắn liền này đức hạnh, cho tới bây giờ chưa từng thay đổi. Mộng Hề Từ yên lặng. Vân Hy Nguyệt lại bổ sung một câu, công tử hắn quá mức ưu tú, cùng người cùng thế hệ không có quá nhiều đồng thời xuất hiện, chờ ngươi tiếp xúc với hắn thời gian dài, chậm rãi liền biết. Mộng Hề Từ có thể hiểu được, cũng là bởi vì quá ưu tú mới cùng những người khác không hợp nhau, sư phụ hắn chính là người như vậy, cho nên đã định trước rất cô độc. Nàng tại Diệp Trường Sinh trên người phát hiện cùng sư phụ hắn một dạng khí chất, đặt mình trong thế ngoại, giống như là đối với bất cứ chuyện gì cũng chưa có tình cảm mãnh liệt, nhưng hắn là thanh niên nhân a, công tử nói đại ca là ai, kiếm đạo rất lợi hại. Vân Hy Nguyệt nói ra, thái tử Trường Không, còn như kiếm đạo. Một lời khó nói hết, bất quá công tử nói hắn có thể được đầu bảng, liền nhất định không có vấn đề. Mộng Hề Từ không có tiếp tục truy vấn, hướng phía gian phòng đi tới, phía trước viện thấy lau một cái thân ảnh quen thuộc, chính là Triệu Nhất Bạch. Hắn đang cầm quyển trục đang tuyết bay bên trong múa kiếm, không có động tác xanh sơ, từng chiêu từng thức ra dáng, kiếm vận tự nhiên mà thành, rất khó tưởng tượng hắn mới tiếp xúc kiếm đạo. Đây chính là cựu khiếu linh lung kiếm tâm. Ưu tú. Mộng Hề Từ phụ họa, như vậy nỗ lực, lo gì kiếm đạo không thành. Hai người không có quấy nhiễu Triệu Nhất Bạch, lặng yên không một tiếng động rời đi. Ít khi, phi tuyết bên trong truyền đến một giọng nói, thật đẹp. Thanh âm này chính là Triệu Nhất Bạch. Thanh Sơn Tông tọa lạc ở Long Thành gia Thanh Vân Sơn bên trên. Nay Long Thành phi thường náo nhiệt, vẫn kiếm đại hội vạn chúng chúc mục, giang hồ kiếm khách lần lượt đạp tuyết mà đến. Gió bắc gào thét, băng phong thiên lý. Vô pháp ngăn cản giang hồ tu sĩ đối với vẫn kiếm đại hội nhiệt tình, như Trường An thành bên trong võ bất nhị giống nhau, Cửu Châu bát hoang kiếm tu đều tại đại hội bắt đầu trước tề tụ nơi này. Vẫn kiếm đại hội phân hai bộ phận, thử kiếm, so kiếm. Thử kiếm, binh khí đọ sức. So kiếm, kiếm đạo luật bàn. Thái tử Trường Không mang theo cầu đàn, Tiêu Phủ giao vào Long Thành, ba người ở trong thành tìm một chỗ thôn trang, đó là tuyết bên hồ bơi một tòa trang viên. Đại ca, chúng ta đều thu xếp ổn thỏa, không đi ra lý giải tình hình bên dưới huống hồ. Hậu thiên chính là vấn kiếm đại hội, bên trong thành hỗn loạn tương mừng, vào đêm sau cũng không cần ra ngoài. Diệp Trường Không nói ra. Đại ca nói có lý, vậy ta đi ra ngoài lãnh hội dưới Long Thành phong thổ. Cầu đàn không cho thái tử ngăn trở cơ hội, bước nhanh tông cửa xông ra, biến mất ở trong màn đêm. Ít khi, Mãn Xuân lâu bên ngoài, một gã thiếu niên cẩm y xuất hiện, trên gò má non nớt nổi lên vui vẻ, không sai, không sai, nơi này tỷ tỷ thật hăng hái, hắn sải bước hướng bên trong lầu đi tới. Chương 62, Hàn Sông Cô Ảnh, giang hồ cố nhân. Chương 62, Hàn Sông Cô Ảnh, giang hồ cố nhân. Mãn Xuân lâu là Long Thành lớn nhất nơi ăn chơi. Long Thành sông Tiêu, Liễu Phỉ Phỉ cùng Vân Thanh Loan chính là Mãn Xuân lâu hoa khôi. Các nàng tại trên giang hồ có chút danh tiếng, được xưng là tuyệt sắc song bích. Phỉ Phỉ khinh vũ, Thanh Loan đánh đàn, trên giang hồ bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình. Nghe đồn có người chỉ vì cùng với các nàng gặp một lần, hào trịch thiên kim. Rất nhiều ý nghĩ kỳ quái khách nhân, không có thực lực tuyệt đối, liền tay của các nàng cũng chưa có sở. Giang hồ võ giả, văn nhân mặc khách, thế gia công tử là khách quen của nơi này, người thường căn bản tiêu phí không nổi. Nếu có thể tiến vào hoa khôi quê phòng, nhất định chính là đi lên nhân sinh đỉnh phong. Đi vào trong lầu, nhiệt khí di chuyển linh hoạt, để cho người ta như một xuân phong, cảm thụ được không đồng nhất kia trời đông giá rét khí tức. Nơi này các cô nương mặc có chút ít, da thịt như ngọc, thắt lưng như cành liễu, mỹ sắc đoạt người, kẻ gây tai họa hồng nhan. Diệp Cẩu Đản rút đi thanh sam kiếm bảo, mặc áo gấm ngọc đái, quả nhiên là Tế Nguyệt công tử răng dấp, chỉ là diện mạo có chút non nớt, vừa nhìn chính là chưa trải qua nữ tử trà đạp sạch công tử. Non nớt, ngây ngô. Dạng này gà dò gây nên Mãn Xuân lâu bên trong các tỷ tỷ chú ý, các nàng phi thường nhiệt tình tiến lên bắt chuyện, cánh tay ngọc như linh xà quấn quanh ở Diệp Cẩu Đản trên cổ. Trước ngực một màn tuyết trắng, lệnh Cẩu Đản thấy nhìn không chuyển mắt. Lớn như vậy, về sau hài tử xác định vững chắc không đói. Tỷ tỷ, đừng như vậy. Tỷ tỷ, ngươi đừng túng ta. Tỷ tỷ, tay ngươi làm sao có thể một mực. Xuống lần nữa điểm. Nữ tử đột nhiên dừng động tác lại, ưu hoán liếc nhìn Diệp Cẩu Đản, tiểu bại hoại, ngươi hiểu được không ý ta? Vốn tưởng rằng Cẩu Đản là ra đời không lâu hài tử, không nghĩ tới hắn nhân tiểu, quỷ đại. Chờ đã. Diệp Cẩu Đản đột nhiên mở miệng, tỷ tỷ, có thể hay không dẫn ta đi gặp Vân cô nương? Nữ tử rêu cợt một tiếng, ngươi còn muốn thấy Vân tỷ tỷ? Tiểu công tử còn không biết Mãn Xuân lâu quý củ. Diệp Cẩu Đản không nói gì, đem một viên lệnh bài đưa cho nữ tử, cái sau hoa dung thất sắc, tiểu công tử mời. Kỳ thực hắn là thực sự không muốn tới Mãn Xuân lâu, không có biện pháp, ai bảo trên người có nhiệm vụ. Đến Long Thành trước, Diệp Trường Sinh cố ý khai báo muốn đem một phong bản chép tay giao cho Vân Thanh Loan, hắn chỉ có thể cố mà làm vào Mãn Xuân lâu. tầng lớp cao nhất. Bên ngoài bao xương, nữ tử hạ thấp người vái chào, thanh âm cung kính nói ra, "Vân tỷ tỷ, trường sinh lệnh hiện." Tiến đến, Vân Thanh Loan chỉnh lý quần áo, có chút bối rối nhìn về phía cánh cửa, thấy Diệp Cẩu Đản đi đến, lau một cái không dễ dàng phát giác thất lạc từ trong con ngươi xinh đẹp sẽ qua. Vốn tưởng rằng là nàng mong nhớ ngày đêm 5 năm công tử tới. "Tiểu công tử, vào các một lần." Vân Thanh Loan thanh âm mềm nhẹ dễ nghe, giống như tiếng trời, mềm nũng, giống như hạt mưa từ lá sen bên trên chảy xuống. Cẩu Đản theo tiếng nhìn lại, ngây ra như phỗng, bị Vân Thanh Loan khuôn mặt đẹp hấp dẫn, tự xưng là gặp qua không ít mỹ nhân, nhưng hướng Vân Thanh Loan như vậy mảnh mai nu đề, tươi như hoa đảo mỹ nhân, vẫn là một điểm sức chống cự cũng chưa có. Vân Thanh Loan ngọc thủ khẽ quơ, ý bảo nữ tử lui ra, "Tiểu công tử không cần thần trường, có thể đem ngươi trường sinh lệnh để ta nhìn một chút." Diệp Cẩu Đản đem lệnh bài đưa cho Vân Thanh Loan, "Vân tỷ tỷ, xem qua." Vân Thanh Loan tiếp nhận lệnh bài xác định không có lầm sau, "Công tử để ngươi đến, có chuyện gì?" "Cho ngươi." Cẩu Đản đem một quyển bản chép tay đưa cho Vân Thanh Loan, thanh âm có chút khẩn trương, "Vân tỷ tỷ, đồ vật đưa đến, ta trước hết rời đi." "Ta đây là làm sao vậy? Tại trên Côn Lôn Sơn hôn qua lạnh ngọc xấu, vì sao ở trước mặt nàng khẩn trương như vậy, cảm giác tâm đều muốn nhảy ra." "Đợi lát nữa, tối nay Mãn Xuân lâu có một chàng đồ hội, để cho người ta dẫn ngươi đi thăm ra, rất vui." "Đồ hội? Ta không biết ta." "Rất đơn giản, về vấn kiếm đại hội, trực tiếp đặt thắng thua là được." Vân Thanh Loan truyền âm gọi rời đi nữ tử, để cho nàng mang Diệp Cẩu Đản rời đi. Một thân một mình ngồi ngay ngắn ở bên trong bao sương, nhẹ nhàng vuốt ve bản chép tay, đơn giản là yêu thích không buông tay, qua thật lâu mới chậm rãi mở ra. Bản chép tay là Diệp Trường Sinh viết cho Vân Thanh Loan, đệ nhất để cho nàng tại Long Thành âm thầm bảo vệ dưới Diệp Trường Không. Đệ nhị, để cho nàng âm thầm thu thập thần điện cùng tẩy thương điện tin tức. Đệ tam, cứ như vậy đi, ta rất tốt, đừng tưởng niệm. Theo Vân Thanh Loan đọc xong bản chép tay, tự phù lần lượt hóa thành một từng sợi kiếm khí không có vào nàng trong mi tâm, trên quyển trục lại không một đạo tự phù. Tại trên mặt hắn nổi lên khuynh thế nụ cười, nói ra, "Công tử vẫn là lo lắng ta." Lầu một trong đại sảnh, một khúc kết thúc. Vũ nữ thối lui, bên trong sân mọi người vẻ mặt hưởng thụ. Diệp Cẩu Đản thân ảnh xuất hiện, tại Thanh Hà cô nương dẫn dắt dưới chuẩn bị ngồi xuống, chợt thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, hai người bốn mắt tương đối, đều là lộ ra lúng túng nụ cười. Người kia không phải người khác, chính là Thái tử Trường Không. Diệp Cẩu Đản đi đến thái tử bên người ngồi xuống, "Đại ca không phải nói, vào đêm không ra sao?" Thái tử nói ra, "Đây chính là ngươi nói lãnh hội phong thổ." Hai người nhìn nhau cười, Diệp Cẩu Đản nói ra, "Đại ca, một hồi có đổ hội, có muốn hay không tham gia?" Diệp Trường Không đạo, "Đến đều tới, tất nhiên là muốn chơi một chơi." Bác Lạc Giang, phi tuyết bay xuống, viễn sơn trở nên trắng. Vũ sư đạp tuyết mà đến, xuất hiện ở bờ sông, dõi mắt trông về phía xa nhìn lại, xa xa một chiếc thuyền con hiện lên tại trên mặt sông, bóng người đứng ở thuyền nhẹ phía trên, đang tại thả câu. Có vài phần thuyền cô độc thoa là ông, độc câu Hàn Giang tuyết ý cảnh. Hàn Giang cô ảnh, giang hồ cố nhân. Vũ sư tới đây là vì mời hắn một chỗ vào Trường An, câu cả ông, cố nhân tới thăm, biệt lai vô dạng. Chương 63, Bá Đao Vân Thừa Phong. Chương 63, Bá Đao Vân Thừa Phong. Mặt sông cứ tĩnh, phù thủy thanh âm vọng lại tại giang sơn ở giữa. Trời đông giá rét, tại Bắc Lạc Giang bên trên thả câu. Xa xa người khoác áo tơi người, thâm niên câu cá lão. Chợt nghe Vũ sư thanh âm bên tai bờ băng lên, câu cá ông chưa từng hồi đầu, thu hồi cần câu đứng ở thuyền nhẹ bên trên. Thuyền nhẹ đi mặt sông, nước gợn sao động, miếng băng mỏng từng tấc nghiền nát. Ít khi, một người nhẹ một chút thuyền cập bến, người đến đầu đội to lớn áo choàng, tại đêm tối lờ mờ khung dưới, trong lúc nhất thời càng nhìn không ra tướng mạo. Thanh âm của hắn như cổ tự một trùng, "Vũ Thanh, đã lâu không gặp." Vũ Thanh là phù thủy tên, có thể thấy được hai người phi thường hiểu biết, "Đúng vậy à, xem ra hôm nay ta tới không phải lúc, ngươi không có câu được cá." Câu cá ông nói ra, "Đã lâu không có câu được cá, đến Bắc Lạc tìm ta chuyện gì, biết ngươi là vô sự không lên tam bảo." Vũ Thanh nhìn lại bên bờ biển nhà tranh, "Ngươi không có ý định mời ta đi lưu bên trong một lần?" Vân Thừa Phong đi xuống thuyền nhẹ, "Mời." Trong khi tiến lên hắn giống như là lại nghĩ tới cái gì, nghe nói ngươi thêm vào thần điện. Vũ Thanh không có dấu giếm, "Gia nhập, ngươi biết thần điện thực lực giang hồ đệ nhất." Vân Thừa Phong không có quá ngoài ý muốn, nói ra, "Rời đi cựu trọng điện, xoay người thêm vào thần điện, ngươi làm một ngày không rảnh rỗi, đến bây giờ còn không có chán ghét giang hồ." Vũ Thanh không trả lời Vân Thừa Phong vấn đề, chậm rãi giơ cánh tay lên, lòng bàn tay một đoàn tử vụ xuất hiện, "Ta ác mà lại cổ quái, ta không có lựa chọn nào khác." Vũ độc. Vân Thừa Phong minh bạch Vũ Thanh vì sao lựa chọn thần điện, trong cơ thể vũ độc quá nhiều, giờ nào khắc nào cũng đang bị ăn mòn cùng thống khổ, phóng nhãn giang hồ chỉ có thần điện điện chủ có thể giúp nàng. Như vậy nàng nhất định phải vì thần điện bán mạng. Kỳ thực nói đến một người, có ít người mệnh sinh ra liền quyết định, rời đi một cái vòng xoáy, lại sẽ tiến vào mới hắc động, đi không ra, trốn không thoát. Như vậy cũng tốt so với ngươi không muốn ở công ty làm trâu ngựa, cự tuyệt 996, từ trước sau thêm vào mới công ty, lại thành công qua bên trên 007 thời gian. Muốn nằm ngang, ví tiền không cho phép. Muốn mở nát vụn, thân thể không đáp ứng. Vũ Thanh tình cảnh đã là như thế, không khỏi có chút ước ao Vân Thừa Phong sinh hoạt. Hàn Giang cô câu, rời xa giang hồ. Lư bên trong không có nhóm lửa, bố trí cực kỳ đơn sơ, nhưng cực hạn sạch sẽ cùng thanh nhã, rất khó tưởng tượng bề ngoài tục tằng Vân Thừa Phong còn có như vậy tế nhị một mặt. Hắn tại Lạc Bắc Giang có 10 năm, lúc đó rời khỏi cựu trọng điện liền ẩn cư ở cái này, quá mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ cuộc sống nhàn nhã. Lấy xuống đỉnh đầu áo choàng, trên người áo tơi, Vân Thừa Phong chính là một vị vóc dáng khôi ngô, mãn kiểm cầu nhiêm đại hán, tuế nguyệt tại hắn trên mặt hiện đầy vết tích. Nếp vốn đường văn ở trên mặt, để cho dung nhan của hắn bộc phát cương nghị, thành thục cùng trầm ổn. 10 năm không thấy, ngươi già rồi. ra rồi. Vân Thừa Phong một chút phiền muộn, ý bảo Vu Thanh ngồi xuống, nói đi, tới tìm ta chuyện gì? Rời xa giang hồ nhiều năm, có thể giúp ngươi không nhiều. Toàn bộ giang hồ có thể làm cho ta người xuất thủ, cũng chỉ có ngươi Vu Thanh một cái. Chuyện giang hồ, lúc đó ngươi với ta có ân, mặc dù đã qua 10 năm, chẳng bao giờ quên. Vu Thanh đột nhiên có chút do dự, không biết tìm đến Vân Thừa Phong có chính xác hay không. Lần này đi Trường An lấy bí mật chìa khóa, kết quả, nói đi, không dùng lưỡng lự. Vân Minh, muốn mời ngươi theo ta vào Trường An thành. Đường đô Trường An, vì sao? Vân Thừa Phong hỏi. Vân Minh, vào Đường đô lấy bí mật chìa khóa. Vu Thanh nói ra, việc này nguy hiểm, chúng ta đã thất bại qua một lần, bị Đường quốc trêu chọc, chết một gã thần sứ, mỗi lần xuất thủ xem như là lấy. Nghe rõ. Vân Thừa Phong không biết nguy hiểm Vu Thanh là sẽ không tới tìm chính mình, ngươi nên còn muốn đi tìm những người khác hỗ trợ. Sau 3 ngày, Trường An thấy. Vu Thanh phút chốc đứng lên, đa tạ Vân Minh, việc này kết thúc, ta sẽ không lại tới quấy rầy ngươi. Nhà tranh bên ngoài, Vân Thừa Phong đứng ở trong gió tuyết, nhìn theo Vu Thanh rời đi, nhận thức được rời xa giang hồ 10 năm, lại muốn một lần bước vào giang hồ. Đại đạo hiểu rõ, luân hồi thường chuyển. Hôm qua nhân, hôm nay quả. Lúc đó là Vu Thanh giúp hắn rời xa giang hồ, bây giờ hay bởi vì Vu Thanh bước vào giang hồ. Xoay người phản hồi trong nhà lá, Vân Thừa Phong lấy ra phủ bụi bởi thời gian đã lâu đại đao, ngày xưa tại trên giang hồ hắn có một cái xưng hảo, bá đao. Khẽ bước trên thân đao loang lổ, năm xưa rõ mồn một trước mắt. Giang hồ không chỗ nào không có mặt, lại có ai có thể chân chính thoát đi? Chỉ có chết mới có thể chân chính rời khỏi giang hồ. Long Thành, Mãn Xuân lâu bên trong, đổ hội đem bầu không khí đẩy về phía đỉnh phong, mỹ nhân trong ngực, hoa sắc sinh hương, còn có thể tham gia đổ hội, nam nhân kia có thể không vì đến cuồng. Diệp Trường không cùng cậu đàn tham gia đổ hội, bọn hắn thu hoạch tương đối khá, đạt được quá nhiều không tưởng được tin tức. Tẩy Thương Điện thiếu chủ tham gia Vân Kiếm đại hội, cùng Côn Lôn, Giao Chỉ, Thái Sơ Tam đại võ đạo thánh địa cùng nổi danh Tẩy Thương Điện thêm vào, để cho Thanh Vân Sơn Vân Kiếm đại hội thanh thế đạt được cao độ trước đó chưa từng có. Vì vậy, Tẩy Thương Điện thiếu chủ liền thành thủ thắng, vẫn đỉnh đầu bảng đứng đầu cho người. Đổ hội bên trên, giang hồ tu sĩ nhao nhao đặt Tẩy Thương Điện thiếu chủ thủ thắng. Trong thành văn nhân mặc khách, tranh nhau nói đèo, mặc dù không biết giang hồ thế lực, nhưng Tẩy Thương Điện như sấm bên tai, đã ai, chỉ cần không ngốc đều sẽ lựa chọn Tẩy Thương Điện. Đường Quốc thái tử, Diệp Trường không tại tham gia Vân Kiếm đại hội nhân viên bên trong, bài danh 50 tên có hơn. Náo nhiệt Mãn Xuân lâu bên trong, không một người đặt hắn thủ thắng. Có điểm kim tâm. Diệp Trường không lấy ra một ít vàng lá đưa cho cậu đàn, đặt ta. Để lại một câu nói, hắn đứng dậy hướng Mãn Xuân lâu đi ra ngoài, phía sau truyền đến Diệp cậu đàn thanh âm, ta đặt Đường Quốc thái tử Diệp Trường không, đầu bảng. 10 mảnh vàng lá. Tiếng nói truyền ra, Mãn Xuân lâu bên trong ánh mắt mọi người đồng loạt rơi vào Diệp cậu đàn trên người, thật giống như nhìn thẳng ngốc giống nhau nhìn hắn, bên trong sân một mảnh vắng lặng. Sợ nhất đột nhiên an tĩnh. Cậu đàn ném 10 mảnh vàng lá, lúng túng cười, nói ra, Tẩy Thương Điện thiếu chủ, ta đặt một lượng bạc. Mãn Xuân lâu bên trong phụ trách ghi danh tiên sinh mở mịt nhìn về phía cậu đàn, hai tử này thực sự là hồ đồ, nhưng hắn không nói thêm gì, cậu đàn hành động này chính là cho bọn hắn đưa tiền, vô pháp cự tuyệt. Một lượng bạc rơi vào công văn bên trên, Diệp cậu đàn xoay người tiêu sái rời đi, phía sau tiếng nghị luận truyền ra, không người xem trọng thái tử Trường Không. Ở trong mắt bọn họ Tẩy Thương Điện thiếu chủ tham gia Vân Kiếm đại hội, chính là hàng duy đặc kích, Diệp Trường Không còn muốn mưu toan nhúng chàm đồ bảng, cực kỳ buồn cười. Hai người thực lực sai biệt khá xa. Như nhau thanh thiên, như nhau phủ du. Tầng lớp cao nhất bên ngoài bao xương hành lang bên trên, Vân Thanh Loan quan sát hướng phía dưới, đem bên trong sân phát sinh tất cả thu hết vào mắt. Thanh Hà, đặt Đường Quốc thái tử thu được đầu bảng, hoàng kim và lượng. Thanh Hà, Vân Thanh Loan, đi làm, không muốn tại trong lầu, đi cái khác đổ phường. Thanh Hà lĩnh mệnh rời đi, sinh lòng nghi hoặc, không hiểu Vân Thanh Loan vì sao lại đặt bình thường không có gì lạ Diệp Trường không thủ thắng. Xếp tại 50 tên bên ngoài, thấy thế nào hắn đều không có leo lên đỉnh phong khả năng. Vân Thanh Loan lại không như thế cho rằng, nói ra, công tử có thể phái ngươi đến đây. Vân Kiếm đại hội đầu bảng trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Công tử vẫn là như vậy lười, Trường An khoảng cách Long Thành cũng không xa, lại cũng không muốn tự mình đến xem ta. Trong thanh âm của nàng tràn đầy ưu hoán, nghĩ đến nên vì Diệp Trường Sinh thu thập tin tức, xoay người rời đi. Tuyết lạc Long Thành, thái tử cùng cậu đàn dọc phố mà đi, hướng tuyết mở trang viên đi tới, bầu trời đêm dưới hắn đột nhiên mở miệng, cậu đàn, ngươi giam giữ bao nhiêu cô thắng? Đại ca, ta không có đặt ngươi thắng. Diệp Trường không có chút tức giận, có ý gì, ngươi cũng không coi trọng cô. Diệp cậu đàn cười nói, ta giam giữ Tẩy Thương Điện thiếu chủ. Một lượng bạc. Cái này còn không sai biệt lắm. Chương 64, mới nghe tam giới chi chiến chương 64, mới nghe tam giới chi chiến Trường An cổ thành. Mái con bên trên tuyết động trượt xuống dưới rơi, như là nhào nặn thành đoàn cây bông trên không trung tản ra, rơi vào mặt đất trong nước đã không thấy tăm hơi. Thính kiếm các bên trong, Liễu Như Yên dùng cặp gấp than mang theo củi gỗ thêm vượng hỏa lò, một bên Tiểu Hồng trong nháy mắt liền không vui, nướng qua khoai lang đều biết, lửa than một nướng, khoai lang không dễ tiêu. Đại hỏa sẽ đốt trọi khoai lang vỏ ngoài, biến thành than đen. Tiểu Hồng, ta có thể không ăn khoai lang. Liễu Như Yên dò hỏi. Quả nhiên nên đón Tiểu Hồng cường liệt kháng nghị, Diệp Trường Sinh tại trên ghế nằm đọc sách. Đối với Như Yên cùng Tiểu Hồng không ai nhường ai bộ dáng, hắn tại trên Côn Lôn sân quen. "Công tử, có người tới." Liễu Như Yên buông xuống cặp gấp than, đi đến phía trước cửa sổ nhìn xuống dưới, trong viện đã mất tuyết động, hai gã người khoác áo khoác công tử xuất hiện, một đen một trắng, "Tam đệ, ngươi tại trong các." "Công tử, là nhị điện hạ." "Mời bọn họ lên đây đi." Liễu Như Yên lĩnh mệnh rời đi. Bên trong đình viện, một hồi múa kiếm âm thanh gây nên nhị hoàng tử Diệp Trường Phong cùng bên người tiểu bản tử chú ý, bọn hắn theo tiếng nhìn lại, cách đó không xa một người đang tại mua kiếm. Kiếm chưa đến, cương khí bắn nhanh. Một kiếm ra, trận pháp hiện. Người này không phải người khác, chính là Triệu Nhất Bạch. Diệp Trường Sinh ban cho hắn thủ thương kiếm quyết, đã đạt đến nhập môn, trong tay cầm sát kiếm chính là trước đó không lâu Diệp Trường Sinh mới vừa ban thưởng, ngắn ngủi mấy ngày kiếm đạo nhập môn, hiện ra hết cửu thiếu kiếm tu yêu nghiệt. Cửu thiếu kiếm tu. Hắc Bảo tiểu bản tử đột nhiên nói ra, trong lòng khiếp sợ, không nghĩ tới hôm nay có may mắn nhìn thấy một gã cửu thiếu kiếm tu, nguyên lai nghe đồn là thật. Trên đời thật có cửu thiếu người. Lý Minh, ngươi nói cái gì? Diệp Trường Phong nhận ra Triệu Nhất Bạch, hắn là Thiên Võ Hầu phủ thế tử, trong kinh thành kỳ nhân, không vào võ đạo, lại hướng tới giang hồ. Thiên Võ Hầu phủ đã sớm truyền ra thế tử Triệu Nhất Bạch không cách nào tu võ tin tức. Nhị điện hạ, Thiên Võ Hầu phủ lừa gạt thế nhân, hắn chính là cửu khiếu kiếm tu, sở hữu cửu khiếu người sẽ thành tiên. Tiểu ban tử nói chắc như đinh đóng cột, ta xem hắn thời gian tu hành không dài, cảnh giới yếu kém, nhưng hắn kiếm đạo cực mạnh. Diệp Trường Phong còn muốn nói điều gì, cách đó không xa bên trong lầu lao một cái bóng hình xinh đẹp xuất hiện, Liễu Như Yên tiến lên, nhị điện hạ tới, điện hạ nhà ta cho mời. Tại Liễu Như Yên dẫn dắt dưới, hai người tiến vào tính kiếm các, xuất hiện ở trong phòng ấm. Nhị hoàng huynh tới. Lao Tam, phụng phụ hoàng ý chỉ, tiễn đưa Lý Tiên Sinh đến tính kiếm các. Diệp Trường Phong nói ra, hồi đầu nhìn về phía tiểu bản tử, Lý Tiên Sinh, vị này chính là ta tam đệ. Trảm yêu ti thủ tọa. Tại hạ Lý Tại Đạo, bái kiến tam điện hạ. Nguyên lai là Lý Công Công A. Diệp Trường Sinh đạm thanh nói ra. Diệp Trường Không, Lý Tại Đạo hai người đều là ngạc nhiên. Liên quan tới hắn thái giám thân phận, toàn bộ hoàng thành chỉ có đường hoàng cùng hoàng tổ Diệp Phong lưu biết. Diệp Trường Sinh thấy hai người bộ dáng, liền đoán được nhị hoàng tử cũng không biết Lý Tại Đạo chân thực thân phận. Lý Tại Đạo không có nổi giận, cười nói, tam điện hạ rất tốt. Hắn thấy chưa mở thiên nhãn, có thể nhìn ra hắn là tàn phá thân thể người, thiên hạ này cơ hồ không có, Diệp Trường Sinh cư nhiên làm được rồi. Diệp Trường Sinh bình tĩnh nói ra, Lý Tiên Sinh cũng không tệ, đến thính kiếm các tìm bản vương chuyện gì? Nhưng là hắn rất yếu kỳ, lúc nào hoàng cung bên trong còn cất giấu như thế một vị cường giả. Lão Tam, Lý Tiên Sinh một mực tại Trung Nam Sơn dưới hoàng gia biệt viện bế quan, phi tuyết phủ xuống, tiên sinh cố ý hồi cùng đến, phụ hoàng để ta mang tiên sinh tới tìm ngươi. Cũng không có cái gì chuyện đặc biệt. Thì ra là thế. Diệp Trường Sinh nghĩ tới đường hoàng mục đích, Lý Tiên Sinh có cái gì nghi hoặc, cứ nói miệng a. Diệp Trường Phong thần tình chợt biến, ở trong ký ức của hắn đường hoàng nhìn thấy Lý Tại Đạo đều rất khách khí, tiên sinh có thiên toán tử xưng hảo, còn có hắn không biết sự tình. Lão Tam muốn cho Lý Tiên Sinh giải thích nghi hoặc, không khỏi quá tự đại. Đa tạ nhị điện hạ tiễn đưa ta tới, ngươi có thể lui ra. Lý Tại Đạo trầm giọng nói rồi, ta còn thực sự có nghi hoặc tìm tam điện hạ. Diệp Trường Phong còn muốn nói điều gì, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, biết Lý có ở đây không muốn cho hắn lưu lại, kế tiếp hai người nói chuyện, hắn không xứng nghe. Nhị điện hạ, mời. Liễu Như Yên hạ thấp người ý bảo, trong lúc nhất thời bên trong các chỉ còn lại Diệp Trường Sinh, Lý Tại Đạo hai người. Diệp Trường Sinh nói ra, Lý Tiên Sinh là muốn hỏi, Trường Sinh tiêu giao công phương pháp phá giải. Lý Tại Đạo run lên, không thể tin nhìn Diệp Trường Sinh, nói ra, chính là. Diệp Trường Sinh có thể liếc mắt nhìn ra hắn sở tu công pháp, trước mắt người trẻ tuổi này so với hắn tưởng tượng còn yêu nghiệt hơn. Trường Sinh tiêu giao công, 60 năm một luân hồi, người sẽ tu vi mất hết, phản lao hoàn động, tiên sinh sống bao lâu? Ngũ giáp tử. Lúc trước ta một mực tại Trung Nam Long Nguyện bế quan, lần này hồi kinh gặp ngươi phụ hoàng, hắn nói có ngươi có biện pháp có thể giải quyết Trường Sinh tiêu giao công tai hại. Vì vậy đến tính kiếm các quái dày. 300 năm. Thật lâu. Diệp Trường Sinh nói ra, ngồi xuống, trò chuyện. Lý Tại Đạo ngồi xuống, kỳ thực sống lâu, rất thống khổ. Diệp Trường Sinh gật đầu, lý giải. Lý Tại Đạo có nghi, ngươi thật có thể cảm động lây. Diệp Trường Sinh nói ra, không thể, chẳng qua là cảm thấy sống lâu như thế, vẫn yếu như thế, ngươi nên thống khổ. Lý Tại Đạo đột nhiên có đánh người kích động, rất nhiều năm chưa từng có, giờ khác này hắn cảm thấy Diệp Trường Sinh rất cần ăn đòn. Phụ hoàng ngươi khen ngươi thiên hạ vô song, có chỗ hơn người, ngươi có thể giải quyết vấn đề của ta. Diệp Trường Sinh nói ra, có thể, nhưng không phải hiện tại. Lúc nào? Tương lai một ngày. Diệp Trường Sinh nói rồi, về Trường Sinh tiêu giao công hắn nghiên cứu qua, nhận thức được bên trong chỗ thiếu hụt, nhiều năm qua không có lĩnh hội trong đó huyền diệu, kỳ thực Lý Tại Đạo vấn đề, sư phụ hắn Côn Lôn chân nhân từng cũng hỏi qua. Thế nhân truy cầu Trường Sinh, ngươi đã làm được, vì sao thống khổ? Nắm giữ vận mệnh người nghĩ Trường Sinh, bị vận mệnh nắm giữ người muốn trùng sinh. Lý Tại Đạo liếc nhìn Diệp Trường Sinh, ta không cách nào nắm giữ chính mình vận mệnh, có thể trùng sinh, cũng có thể trọng sinh, cho nên thống khổ. Diệp Trường Sinh hơi nghi hoặc một chút, ngươi thời kỳ tuyệt cùng, chắc là Cửu Châu Bát Hoang tu sĩ mạnh nhất một trong, vì sao còn không cách nào nắm giữ vận mệnh? Lý Tại Đạo lắc đầu, ta giống như ngươi này giống như tuổi thời điểm, xuất thân hàn vi, trải qua chiến loạn, khi đó chính trực nhân tộc tuyệt cùng nhất thời kỳ, một hồi tam giới chi chiến, nhân tộc thắng hiểm, lại khí vận bị hao tổn, từ nay về sau xuống dốc không thanh. Ta chịu đến chiến tranh ảnh hưởng, trôi dạt khắp nơi, vì mạng sống vào cùng trở thành nội thị, mệnh bảo trụ, mất tích nam nhân là tối trọng yếu đồ vật, cơ duyên xảo hợp phía dưới tập luyện được Trường Sinh tiêu giao công, ta từng bước một đi tới càng cao. Thời kỳ tuyệt cùng, hoàn quyền cùng ta dễ như trở bàn tay. Sau đó ta biết các ngươi Diệp tộc tiên tổ Cửu Uyên, cùng hắn trở thành bạn, được mời ở lại Đường Quốc, đảo mắt 300 năm. Trải qua sinh lão bệnh tử, triều đại thay đổi, có thể 300 năm ta không có tìm được Trường Sinh tiêu giao phương pháp phá giải, nhiều lần phản lão hoàn đồng làm người ta sinh chán ghét. Nghe xong hắn qua lại, Diệp Trường Sinh mặt lộ vẻ hiếu kỳ, tiên sinh nói tam giới chi chiến là chuyện gì xảy ra, nói một chút. Người sư phó Cô Lôn, không biết tam giới chi chiến. Cũng đúng, Hồng Trần chi địa, không người sẽ đề cập tam giới chi chiến. Lý Tại Đạo yên lặng trong nháy mắt, Trung Nam Long Nguyện bế quan 30 năm, sau khi xuất quan ta suy tính ra nhân tộc hạo kiếp buông xuống, đường quốc nguy cơ từ phía, kỳ thực đây hết thệ cùng năm đó tam giới chi chiến có quan hệ. Tam giới chi chiến là nhân, ma, tiên tam tộc giữa đại chiến, khi đó nhân tộc đã trải qua tam hoàng ngũ đế thời đại, thực lực đạt được đỉnh phong, tiên ma cần phải chia cắt nhân tộc khí vận, phát động trận đại chiến này. Tam giới chi chiến tham chiến nhân số rất nhiều, huyết chiến tình huống thảm thiết, có thể nói khoáng cổ tuyệt kim. Nhân tộc thắng hiểm, trục tiên trừ ma, đồng thời đạt thành nhận thức chung, 300 năm không xâm phạm lẫn nhau. Bây giờ thời gian đã đến, nhân tộc hạo kiếp gần lại đến. Một khi đại chiến mở ra, ta sẽ chết rất thảm. Việc này là Diệp Trường Sinh trước đây không biết, nghe Lý Tại Đạo giảng thuật, giống như là mở cho hắn mở tân thế giới. Vì sao ngươi sẽ chết rất thảm? Lúc đó Trảm Yêu trừ ma, ta và các ngươi tiên tổ bắt không ít, toàn bộ trấn áp tại tòa yêu tháp bên trong. Diệp Trường Sinh minh bạch Lý Tại Đạo lo lắng, hiện tại hắn phản lão hoàn đồng, đưa tới tu vi mới đạt tới chí tôn đỉnh phong, nếu như trấn yêu tháp bên trong yêu ma hàng thế tìm hắn báo thù, khẳng định sẽ bị đánh chết tươi. Tiên sinh có hay không tính ra, nhân tộc hạo kiếp còn bao lâu phủ xuống, nhưng có phương pháp phá giải. Chương 65, Vấn Kiếm Đại hội bắt đầu chương 65, Vấn Kiếm Đại hội bắt đầu tiên sinh có hay không tính ra, ngươi khi nào sẽ bị người đánh chết? Diệp Trường Sinh hỏi rất mạo phạm, cũng rất hoang đường, nhưng là hắn rất muốn biết, Lý Tại Đạo là thật có bản lĩnh, vẫn là chỉ được cái mã bên ngoài. Lý Tại Đạo bình tĩnh nhìn Diệp Trường Sinh hồi lâu, nói ra, ngươi quá sẽ tán gẫu. Diệp Trường Sinh lắc đầu, rất nhiều người đều như vậy nói, kỳ thực ta không phải sẽ không nói chuyện phiếm, mà là không muốn nói chuyện phiếm. Tiên sinh mới vừa nói cố sự giống như lúc, để cho người ta như là đích thân tới, phản phất thực sự trải qua tam giới chi chiến. Nhưng là lỗ thủng quá nhiều. Ngươi có nghi hoặc? Lý Tại Đạo hỏi. Có. Diệp Trường Sinh nói ra, tam giới chi chiến kết thúc, nhân ma tiên cùng tồn tại 300 năm, qua lại nhân tộc thực lực rất yếu, tiên tộc tùy thời có thể lập thủ, vì sao nhất định phải chờ đến khế ước kết thúc? Lý Tại Đạo cười nói, tiểu tử, của ngươi có một thân tu vi, đối với nhân tộc lại hoàn toàn không biết gì cả, nhân tộc không có ngươi tưởng tượng yếu như vậy. Ngươi quá trẻ tuổi, rất nhiều chuyện cùng cường giả ngươi tiếp xúc không đến. Ý của ngươi là nhân tộc có cường giả phù hộ, cho nên tiên ma không dám tùy tiện đối với nhân tộc độc thủ. Đúng là như vậy. Lý Tại Đạo ngừng tạm, tiếp tục nói, trong vòng 300 năm nhân tộc khí vận biến yếu, mới sinh ra cường giả quá ít, có thể cùng tiên ma chống lại tu sĩ vẫn là những cái kia cổ xưa cường giả. Tiên ma trong vòng 300 năm, thực lực đề thăng tới trình độ gì, liền không người nào có thể biết. Diệp Trường Sinh gật đầu, ta đơn thuần. Lý Tại Đạo nở nụ cười dưới, cái này không thể trách ngươi, ngươi còn quá tuổi trẻ, tiếp xúc không đến nhân tộc hạch tâm. Bất quá, cái viên kia bí mật chìa khóa ở trên thân thể ngươi, sau này ngươi sẽ thân hãm đại chiến vòng xoáy. Diệp Trường Sinh có chút ngoài ý muốn, Lý Tại Đạo lại biết được bí mật chìa khóa ở trên người hắn, tất nhiên bí mật chìa khóa là trước sinh đoạt được, vẫn là từ tiền sinh bảo quản a. Lý Tại Đạo biến sắc, tiểu tử, ngươi là muốn hại chết ta? Bí mật chìa khóa vẫn luôn là các ngươi Đường Quốc trấn thủ, ta chỉ là Đường Quốc khách khanh, chính là khách nhân, ngươi làm sao có thể để cho khách nhân làm chuyện nguy hiểm như vậy? Diệp Trường Sinh cười khẽ, nhìn đem ngươi sợ đến, đùa ngươi. Lý Tại Đạo, tên tiểu tử thối nhà ngươi thật là xấu. Tiểu tử, ta nhắc nhở ngươi một câu, chỉ cần ngươi có thể bảo hộ bí mật chìa khóa không mất, tòa yêu tháp liền không cách nào mở ra, là có thể chậm lại nhân tộc hạo kiếp. Một viên bí mật chìa khóa trọng yếu như vậy. Diệp Trường Sinh nói ra, cái kia tòa yêu tháp sợ là vĩnh viễn cũng không cách nào mở ra. Ngươi rất tự tin. Lý Tại Đạo tại Diệp Trường Sinh trên người thấy tổ tiên bọn họ Diệp Cửu Huyền cái bóng, ngươi không cách nào giải quyết Trường Sinh tiêu giao công chỗ thiếu hụt, ta trước hết cáo tử. Hồi Trung Nam Long Nguyện tiếp tục bế quan. Một mực bế quan có ý gì, thế giới lớn như vậy, ngươi không muốn đi nhìn một chút? Diệp Trường Sinh nói ra, kỳ thực trong lòng hắn là muốn mời Lý Tại Đạo cùng hắn một chỗ vào hồng trần, đi chín vạn dặm vấn đạo. Lý Tại Đạo có công pháp vấn đề hoang mang, hắn cũng có hoang mang. Vấn đề của hắn ngay cả sư phụ hắn cũng không cách nào giải quyết, để cho hắn chín vạn dặm vấn đạo, đi hồng trần bên trong tìm kiếm đáp án. Không đi, đều xem qua. Lý Tại Đạo bình tĩnh nói ra, đứng dậy chuẩn bị rời đi thính kiếm các, Trường Sinh 300 năm, thế gian tất cả đối với hắn không có quá lớn mê hoặc. Bước ra thính kiếm các trước, hắn đột nhiên xoay người nhìn về phía Diệp Trường Sinh, chúng ta làm giao dịch như thế nào? Diệp Trường Sinh hiếu kỳ hỏi, nói nghe một chút. Ngươi còn trẻ, nhất định phải rời đi Đường Quốc đi bên ngoài lưu lạc, ta giúp ngươi trấn thủ Đường Quốc, ngươi giúp ta giải quyết Trường Sinh tiêu giao công vấn đề. Đó là một cái không sai chủ ý Diệp Trường Sinh nói ra, nếu như ta không cách nào giải quyết công pháp vấn đề đâu. Tin ngươi. Trường Sinh 300 năm, gặp qua một ít yêu nghiệt, không một người có thể cùng ngươi so sánh. Tuổi còn trẻ, lục địa kiếm tiên, ngươi rất ưu tú. Lý Tại Đạo thần tình có chút kiêu ngạo, giống như là bởi vì hắn nhìn thấu Diệp Trường Sinh mà vui vẻ, khoản giao dịch này, ngươi không lỗ. Thành giao. Diệp Trường Sinh đáp ứng rồi, lại bổ sung một câu, ngươi nói sai rồi, ta không phải lục địa kiếm tiên. Lý Tại Đạo lại liếc mắt Diệp Trường Sinh, dự định trước khi rời đi, để ngươi phụ hoàng phái người cho ta biết là được. Diệp Trường Sinh rời bước đi đến phía trước cửa sổ, quan sát hướng phía dưới, nhìn Lý Tại Đạo bóng lưng rời đi, đạo cao vô cực tận, nhân lực có nghèo lúc, Trường Sinh 300 năm, cũng có phiền não cùng ưu sầu. Hắn thấy Lý Tại Đạo có thể xưng là tiên nhân phía dưới đệ nhất nhân. Nghe xong Lý Tại Đạo giảng thuật tam giới chi chiến, hắn đối với phía thế giới này càng ngày càng cảm thấy hứng thú, thậm chí có chút hưng phấn. Nhưng hắn có ý nghĩ của chính mình, cảm thấy coi như 300 năm đã qua, tiên nhân cũng sẽ không đơn giản đối với nhân tộc ra tay. Nhưng hắn vào giang hồ vấn đạo sự tình, tựa như tiểu tại trên cung không phát không được. Tuyết rơi dày khắp nơi giao quang sơn, giống như một tòa trong cổ tích băng tuyết thế giới, xa hoa, làm người ta say mê. Trên núi nên đón một gã khách không mời mà đến. Cùng giao quang sơn bên trên hoàn toàn yên tĩnh so sánh, người tới khí tức có chút gấp thúc. trong núi chỉ có tiếng gió, tiếng hít thở. Chợt thấy một người từ bên trong không gian đi ra, Đạp Tuyết Vô Ngân, người đến tiên tư mềm mại, tiêm mày như vẽ, chính là Giao Quang Ngũ Thánh một trong Thủy Miểu Miểu, không chính xác mà nói, hiện tại Giao Quang Sơn chỉ có tứ thánh. Thổ cầu tại Đại Thanh Sơn dưới, chết bởi Trường Sinh lệnh dưới. Yêu Vương lại tới ta Giao Quang Sơn làm cái gì? Nhị ca bởi vì ngươi đã vẫn lạc. Viên Thiên hơi biến sắc mặt, thổ huynh sự tình, ta rất xin lỗi, hôm nay tới đây là muốn mời các ngươi một chỗ đi trước Trường An thành. Thủy Miểu Miểu sắc mặt thanh lãnh, lúc đó thiếu ngươi tình nghĩa đã trả lại, chúng ta sẽ không lại đúng tay Trường An sự tình, Yêu Vương mời trở về đi. Thủy cô nương, không muốn cho ngươi nhị ca báo thủ, dẫn ta đi gặp bà, bản tọa có bảo vật giao cho nó, tin tưởng bà nhất định sẽ không cự tuyệt ta. Viên Thiên không để ý Thủy Miểu Miểu ngăn cản, khư khư cố chấp hướng Giao Quang Sơn chỗ sâu đi tới. Miểu Miểu, mang Yêu Vương tới đi. Thanh âm này là Giao Quang bà, dàn mua khẳng giọng, từ Trường An thành trở về sau, nó tính tình đại biến, rất vui vẻ. Thủy Miểu Miểu bọn họ cảm thấy rất kỳ quái, muốn biết bà vào Trường An trải qua, nhưng lại không dám hỏi. Ngoài động phủ tuyết động tiêu thất, đá phiến liền giống bị cọ rửa qua giống nhau, hiện lên tia sáng, có thể ánh đạo ảnh. Viên Thiên đi đến trong động phủ, phi thường khách khí, gặp qua bà. Hắn đem một viên hộp gấm đưa cho Thủy Miểu Miểu, trong này có một cây minh hoa, mời bà xin vui lòng nhận cho. Một bội minh hoa, sinh trưởng tại Cửu Minh chi địa, minh hoa độc, thế nhân cứa. Nghe đồn lúc đó Độc Vương lợi dụng minh hoa nghiên cứu chế ra độc, có thể đem tiên nhân độc chết. Bởi vậy có thể thấy được, một bội minh hoa chân quý. Giao Quang bà liếc mắt hộp gấm, nói ra, trong này không phải minh hoa, mà là một bội âm linh hoa, trên lệch có chút lớn. Viên Thiên lung tung cười, là thế này phải không? Bản tọa lại khiến người ta cấp cho. Giao Quang bà nói ra, âm linh hoa mặc dù không kịp minh hoa, cũng là thiên hạ ít có độc hoa, lão thân rất ưa thích, Yêu Vương có lòng. Viên Thiên thấy mục đích đạt được, thuận thế đưa ra để cho Giao Quang bà mang theo tứ thánh một chỗ vào Trường An, thủ cậu chết bởi thái tử trưởng không trong tay, hắn tin tưởng có thủ tất báo Giao Quang bà sẽ không cự tuyệt. Yêu Vương chờ, lão thân đơn giản chỉnh đốn xuống, chúng ta khởi hành Trường An. Giao Quang bà không người hướng động phủ chỗ sâu đi tới, Thủy Miểu Miểu, Mục Thiên Lang, Kim Vô Danh cùng Viêm Cửu Diệm bốn người theo sát phía sau, một giọng nói vang lên, sơ tuyết hôm đó, bà không phải đi qua một chuyến Trường An thành. Chúng ta còn cho rằng bà đã báo thủ, chỉ là đi trà xét tin tức. Giao Quang bà nói ra, Trường An là đại đường đế đô, cường giả như mây, các ngươi thật cảm thấy bà một người là có thể đem Trường An thành khuấy cái long trời lở đất. Bà làm việc không giống các ngươi thanh niên nhân xúc động, biết người biết ta bách chiến bách thắng, đại thành sơn nhất dịch, các ngươi nếu như sớm một chút lý giải Đường Quốc thái tử, cũng không trở thành sẽ có phía sau nhiều chuyện như vậy. Bà dạy phải. Bốn người cùng kêu lên. Ai Miểu Miểu hỏi, lần này vào kinh thành bà có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? 10 phần. Giao Quang bà nhìn trên đài cao bình ngọc, cảm thấy thầm nghĩ, nàng có 100% tự tin đem Yêu Vương hiến cho Diệp Trường Sinh, bốn viên trong bình ngọc linh dịch là bà cho các ngươi chuẩn bị, sau khi ăn bảo, chúng ta chuẩn bị khởi hành. Một ngày này, Yêu Vương, Giao Quang bà một nhóm rời đi sơn mạch hướng Trường An thành mà đi. Cùng lúc đó, một năm nhất rồi Vân Kiếm đại hội bắt đầu, lúc này hướng mọi người đi tới là Tẩy Thương Điện thiếu chủ. Chương 66, Phạm Quy, hắn Phạm Quy chương 66, Phạm Quy, hắn Phạm Quy Thanh Sơn Kiếm Tông Vân Kiếm đại hội tại trên giang hồ vẫn luôn là tiểu đả tiểu nháo, hàng năm một lần, hàng kim lượng không cao lắm. Côn Lôn Sơn luận kiếm mới là giang hồ kiếm tu cự phách hướng tới, đáng tiếc mấy năm nay không tiếp tục cử hành. Côn Lôn luận kiếm, không người nào có thể địch Côn Lôn kiếm tiên. Côn Lôn liên tục thế gian đệ nhất kiếm xưng hào, giang hồ cự phách không thủ thắng nắm chặt, sẽ không đi trước Côn Lôn tự rước lấy đủ. Thanh Sơn vấn kiếm liền thành Côn Lôn luận kiếm bình thay. Năm xưa tới trước giang hồ kiếm tu cùng tông môn không phải rất nhiều, lần này bởi vì Tẩy Thương Điện thiếu chủ, Phật Môn tiền tử, Thiên Kiếm Sơn trang thiếu chủ, Ma Điện thiếu chủ tham gia, nhiệt độ rất cao, gây động giang hồ. Thanh Sơn kiếm tông vì thế làm vẹn toàn chuẩn bị. Mười ngọn cự thạch nền tảng trôi nổi tại không, cố ý từ trận tông mời tới trận sư bố trí xuống đại trận, để tránh khỏi cho Thanh Sơn kiếm tông tạo thành tổn thương. Giờ khắc này, trên đá lớn từng đạo bóng người ngạo nhân mà đứng, trong đó một tòa trên đá lớn chỉ có ba người, chính là Thái tử Trường Không, Tiêu Phủ Giao cùng Diệp Cầu Đản, bọn hắn đại biểu Đường Quốc. Thanh Sơn kiếm tông tự nhiên là không dám thất lễ, cũng không có đặc thủ chiếu cố. So với việc Tẩy Thương Điện vị trí, căn bản là đem một tòa cung điện rời đến không trung, xa hoa không gì sánh được. Đến đây tham gia Vân Kiếm đại hội tông môn cùng tu sĩ, đối với cái này rất có ăn ý bế miệng không để cập tới. Tẩy Thương Điện là thiên hạ tứ đại thánh địa một trong, địa vị tôn quý, thế nhân không kịp. Thanh Sơn kiếm tông có ý định lấy lòng, không gì đáng trách, đổi lại là bọn hắn cũng sẽ làm như thế. Tẩy Thương Điện thiếu chủ Dạ Vô Cực từ ra thi đấu liền gây nên sôi trào, một bộ hắc y liễu, lạnh lùng phong mang, gánh vác một kiếm, chính là Tẩy Thương Điện đệ nhất thần binh, Thanh Tiêu kiếm. Chủ nhân của thanh kiếm này có ba cái, Tẩy Thương Điện người thành lập, sơ đại điện chủ Thương Tấn, sau đó chính là hai đời điện chủ, Cảnh Thiên cùng Hy Thương. Tại Tẩy Thương Điện bên trong có thể được đến Thanh Tiêu kiếm, dĩ nhiên chính là đời tiếp theo điện chủ. Dạ Vô Cực đeo kiếm mà đến, không chỉ là có lòng bì, cử chỉ vô tình, là ở nói thiên hạ biết tu sĩ, hắn sau này là Tẩy Thương Điện điện chủ. Nhất khiến người khiếp sợ một điểm là, Dạ Vô Cực chiếm được Thanh Tiêu truyền thừa. Thanh Tiêu vừa ra, ai cùng so tài? Vấn Kiếm đại hội so kiếm, Thanh Tiêu tất nhiên là đầu bảng. Thiên hạ bốn kiếm, Tẩy Thương Thanh Tiêu, Giao Chỉ Chẳng Yêu, Thái Sơ Vô Thượng kiếm cùng Côn Lôn Thái Khư, cái khác ba kiếm cùng ra, Thanh Tiêu vô địch. Lúc đầu mọi người vẫn còn ở thảo luận, cuối cùng đầu bảng sẽ tiêu rơi nhà ai. Thanh Tiêu xuất hiện, lại không tranh luận. Dạ Vô Cực nghe vậy, gương mặt chứa đựng vui vẻ, coi thường ngạo nghễ, trong khi tiến lên hướng phía Đường Quốc cự thạch nhìn lại, vui vẻ thuấn mất, ánh mắt đột nhiên liễm, có sát khí phửng ra. Diệp Trường không liếc mắt Dạ Vô Cực, liền thu thập ánh mắt, làm người ta đổ sinh chán ghét, hàn kiếm bình thường, cô gặp qua thế gian tối cường kiếm. Tiêu Phủ giao hỏi, ai? Thái tử đạo, Lao Tam. Không biết Dạ Vô Cực tại kiêu ngạo cái gì, cùng cô thực lực sản sánh nhau, tại Lao Tam trước mặt, coi là hắn không xứng cùng Lao Tam so với. Hắn đột nhiên cảm thấy cầm Dạ Vô Cực cùng Diệp Trường Sinh so sánh, có điểm vũ nhục hắn huynh đệ. Đại ca, để cho tiểu sư thúc tổ biết ngươi bắt hắn cùng bực này mặt hàng so sánh, hắn sẽ rất tức giận. Cậu đảng cầm lấy trên bàn bánh ngọt ăn, ân, Thanh Sơn kiếm tông kiếm đạo bình thường, cái này điểm tâm làm có một phong vị khác. Nếu như tông môn giải tán, có thể đi doanh số bán hàng tâm. Diệp Trường không nở nụ cười, nhân ra hảo hảo một cái tông môn, làm sao lại giải tán? Diệp cậu đảng đem cuối cùng một khối điểm tâm nhét vào trong miệng, vỗ tay một cái bên trên cạn, cùng Tẩy Thương Điện cấu kết với nhau làm việc xấu, khoảng cách giải tán còn xa sao? Đại ca, ngươi cẩn thận một chút, Dạ Vô Cực đối với ngươi tràn ngập ác ý, giữa các ngươi là có ăn tết. Vừa rồi Diệp Trường không cũng nhận thấy được Dạ Vô Cực quăng tới sát ý, bọn hắn chưa từng gặp mặt, cũng không ăn tết, cô không biết hắn. Vẫn là cẩn thận mới là tốt. Diệp cậu đàn nói rồi, cảm thấy có chút kỳ quái, vì sao đại ca đi tới cái nào đều có người chơi hắn, thật bi thảm. Giờ khắc này, Dạ Vô Cực leo lên lôi đài, ngạo nghễ mà đứng, một người đạp không bay xuống, không người vái chào, lão hủ là Thanh Sơn kiếm tông đại trưởng lão Vân Hoa, phụ trách vấn kiếm đại hội. Thử kiếm bắt đầu. Thanh triệt tại không, bên trong sân một mảnh vắng lặng. Dạ Vô Cực gánh vác thanh tiêu kiếm mà đứng. Tham gia vấn kiếm đại hội tu sĩ tự biết kiếm trong tay không địch lại thanh tiêu, so kiếm vòng này tiết, sẽ không có người tham gia. Trận này vấn kiếm đại hội chính là Dạ Vô Cực cá nhân tu tràng. Thấy bên trong sân lặng yên không một tiếng động, Dạ Vô Cực nở nụ cười, cảnh tượng như vậy cùng hắn dự đoán giống nhau. Vấn kiếm không huyền niệm chút nào, vô luận là so kiếm, vẫn là thử kiếm, hắn đều lại là đệ nhất danh, Thanh Sơn kiếm tông khen thưởng cựu cực kiếm là hắn vật trong bàn tay. Rõ ràng có thể đoạn, không nên đến vấn kiếm, này không khi dễ người sao? Vân Hoa sắc mặt không sóng, nói ra, không người so kiếm, bản tọa tuyên bố chờ đã. Thanh âm đột ngột vang lên, mọi người theo tiếng nhìn lại, ánh mắt rơi vào Thái tử Trường Không trên người, cái sau ngự không mà đi, gánh vác cái hộp kiếm bay xuống ở trên lôi đài. Cô đến so kiếm. Vân Hoa run lên, không nói gì rời khỏi lôi đài. Có người đến đây so kiếm, tất nhiên là không thể thiếu một phen đọ sức, nhưng hắn cũng không xem trọng Diệp Trường Không. Bên trong sân những người khác ý tưởng cùng Vân Hoa không sai biệt lắm. Đường Quốc là thiên hạ tứ quốc một trong, thực lực không thể khinh thường, thế nhưng Diệp Trường Không ngoại trừ sở hữu hiển hách thái tử thân phận, tại giang hồ tu sĩ trong mắt hắn vô pháp cùng Tẩy Thương Điện thiếu chủ so sánh. Một người là không có danh tiếng gì tu sĩ, một người là tiếng tăm lừng lây thiếu chủ. Dạ Vô Cực sở hữu thanh tiêu, coi như là Diệp Trường Không lấy ra Đường Quốc đệ nhất kiếm Thương Long, như trước chỗ thua kém không địch lại. Qua đi mấy lần vấn kiếm đại hội, Đường Quốc cũng chưa có phái người đến đây. Lúc này đây Diệp Trường Không đến đây khiến người ngoài ý, bất quá tại Long Thành vấn kiếm trên bảng, Thái tử Trường Không bài danh 59, như thế nào muốn thử kiếm Tẩy Thương Điện? Đường Quốc thái tử, Diệp Trường Không, ngươi muốn cùng bản thiếu chủ so kiếm? Dạ Vô Cực chẳng thèm ngó tới, thế nhân đều biết các ngươi Đường Quốc tối cường kiếm là Thương Long, ta trong tay thanh tiêu không phải Thương Long có thể so với, lui ra đi, không muốn làm trò cười cho thiên hạ. Ai nói cho ngươi, Đường Quốc chỉ có một thanh Thương Long kiếm? Diệp Trường Không nói ra. Vô Trần kiếm, ra. Phía sau cái hộp kiếm bên trên màu đen mảnh vải phiêu khởi, giống như một đóa mây đen lên không, cựu cực hộp kiếm mở ra, Vô Trần kiếm bay ra, trôi nổi ở trên đỉnh đầu hắn. Trong lúc nhất thời bên trong sân kiếm tu trên người bội kiếm, giống như là bị triệu hoán, run rẩy kịch liệt lấy, kiếm minh nổi lên bốn phía, ông ông tác hưởng. Thanh Sơn kiếm tông tổ địa cung phụng cựu cực kiếm chịu đến cái hộp kiếm ảnh hưởng, kim mang vụt ra, quần sáng lưu chuyển, lúc nào cũng có thể sẽ phá vỡ trận pháp hướng lôi đài bay đi. Cựu cực hộp kiếm, có người hoảng sợ nói ra. Bên trong sân tu sĩ nhao nhao đứng dậy, ánh mắt khiếp sợ rơi vào Thái tử Trường Không trên người. Hắn lại gánh vác cựu cực hộp kiếm tới tham gia vấn kiếm đại hội. Tiêu thất đã lâu cựu cực hộp kiếm lại một mực tại Đường Quốc. Trên đài cao Thanh Sơn kiếm tông tông chủ Trác Khinh Dương cùng tất cả trưởng lão kinh ngạc nhìn lại, Tẩy Thương Điện người đến cũng là cảm thấy khó có thể tin, khiếp sợ ngắn ngủi sau đó, bọn hắn ánh mắt trở nên rừng rực tham lam. Tẩy Thương Điện khổ tìm cựu cực hộp kiếm nhiều năm, không nghĩ tới tại Đường Quốc, bây giờ đang ở trước mặt bọn họ, thực sự là tìm kiếm mọi mòn, vất vả khắp nơi mà không thấy. Thanh Sam Nho Sinh đưa cho một bên lão giả một ánh mắt, cái sau ngầm hiểu rời đi, những người khác mắt không chấp nhìn chăm chú vào trên lôi đài. Dạ Vô Cực thần sắc chợt biến, tham lam nhìn chăm chú vào Diệp Trường Không sau lưng cái hộp kiếm, ngươi. Diệp Trường Không ôn nhuận như ngọc, không giận không tranh, nói ra, Thương Long có lẽ là không bằng ngươi thần binh, Vô Trần kiếm có thể hay không thử một lần. Nghe đồn cựu cực hộp kiếm là thiên giới thần khí, giang hồ thập đại danh kiếm thu thứ 9. Vô Trần xuất thế, thanh tiêu chưa có tên. Hai kiếm không tại một thời đại, đều có thể xưng là thần kiếm. Ai mạnh ai yếu, cũng còn chưa biết. Dạ Vô Cực nói ra, chỉ dựa vào một thanh Vô Trần kiếm, ngươi còn chưa có tư cách. Diệp Trường Không gật đầu, cười nói, ngươi nói rất có đạo lý. Thiên Huyền kiếm, ra. Thái Hạo kiếm, lâm. Thanh Thiên kiếm, hiện. Phá Hư kiếm, đến. Một lời không hợp, nam kiếm lâm thiên. Cửu thiên trở nên biến sắc, nam đạo kiếm khí cổ sáng đứng sừng sững, chiếu sáng toàn bộ Long Thành. Trong khoảnh khắc, bên trong sân vạn kiếm thần phục, không hề có không theo. Người thanh tiêu kiếm rất mạnh, câu ngự nam kiếm cùng ngươi thử kiếm, các hạ nên như thế nào ứng đối? Dạ Vô Cực nghẹn lời. Nam kiếm treo trên bầu trời thả ra kiếm uy, viễn siêu trong tay hắn thanh tiêu kiếm, tức giận nói, phạm uy, hắn phạm uy. Chương 67, thử kiếm bằng một, chỉ tên đánh một trận. Chương 67, thử kiếm bằng một, chỉ tên đánh một trận phạm uy. Dạ Vô Cực gọi rất gọi, hướng phía rời đi Vân Hoa nhìn lại, hiển nhiên là dự định để cho hắn lấy phạm quy tên, tuyên bố thử kiếm kết thúc. Vân Hoa ngầm hiểu, vừa muốn trở về lôi đài, Diệp Trường Sinh lên tiếng. "Phạm quy, Thanh Sơn kiếm tông có nói qua, chỉ cho phép một kiếm thử kiếm." "Không có chứ. Thầy Thương Điện có Thanh Tiêu, cô có Cửu Cực hộp kiếm, thế nhân đều biết cái hộp kiếm bên trong cửu kiếm vốn là một thể, tại sao Phạm quy nói đến? Liền cho phép ngươi dùng Thanh Tiêu khi dễ thế nhân, cô liền không thể sử dụng Cửu Cực hộp kiếm. Làm sao, ngươi có phải hay không không thua nổi?" Dứt lời, hắn nhìn về phía bên trong sân tu sĩ, nói bổ sung, "Các ngươi nói đúng sao?" Đơn giản nói mấy câu, trong nháy mắt đốt chúng tu sĩ. Bọn hắn vốn cũng không xấu hổ dạ vô cực cách làm, nghe được Diệp Trường không thuyết pháp, đều là khe khẽ bàn luận, không dám nói chuyện lớn tiếng, sợ bị Tẩy Thương Điện để mắt tới. Vân Hoa đi về phía trước thân ảnh dừng lại, có điểm không biết như thế nào cho phải, Thanh Sơn kiếm tông đích sắc không có quy định chỉ cần sử dụng một kiếm thì thí. Chủ yếu là quá khứ cũng chưa từng xảy ra chuyện như vậy, Vân Hoa không có giải quyết kinh nghiệm. Hắn nghiêng đầu hướng trên đài cao nhìn lại, tìm kiếm tông chủ hỗ trợ, chắc Khinh Dương yên lặng không nói. Ai sẽ nghĩ đến sự tình phát triển trở thành tới mức như thế? Một bên là Tẩy Thương Điện, một bên là Đường Quốc, song phương đều là hắn không chọc nổi tồn tại. Vốn tưởng rằng Dạ Vô Cực phụ Thanh Tiêu kiếm ra thi đấu, cướp đoạt thử kiếm đệ nhất sẽ không ra đường rẽ, vạn bạn không nghĩ tới nửa đường tuần ra cái Diệp Trường Không. Cựu Cực hộp kiếm ra mắt, Thanh Tiêu kiếm không còn chói mắt như vậy. Diệp Trường Không thấy Dạ Vô Cực khí sắc mặt cực vì khó coi, vẫn còn so sánh sao? Dạ Vô Cực biết rõ Cựu Cực hộp kiếm cùng bố, nói ra, ngươi có Cựu Cực hộp kiếm thử kiếm thủ thắng, đợi đến so kiếm thời điểm, bản thiếu chủ sẽ để cho ngươi minh bạch giữa chúng ta chênh lệch. Chân chính kiếm tu cho tới bây giờ dựa vào không phải thần kiếm, mà là thực lực của tự thân, kiếm tiên coi như sử dụng cây khô, giống nhau có thể đánh nát tuyệt thế thần minh. Hắn giận phất ống tay áo hướng dưới lôi đài đi tới. Diệp Trường Không mây trôi nước chảy, nói ra, đương nhiên, ngươi nói rất đúng, cô gặp qua chân chính kiếm tu. Nhưng là vấn đề tới, ngươi là tuyệt thế kiếm tiên. Ở nơi này cho ta giả trang cái gì? Dạ Vô Cực nhìn lại, thanh âm băng lãnh nói ra, bản thiếu chủ không có kiếm tiên khả năng, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Diệp Trường Không nở nụ cười, nói ra, huynh đắc, ta có thể hay không sửa lại thổi như bức quyết điểm. Nhân ra thổi như bức thật là ngư bức, ngươi thổi như bức là cứng rắn thổi. Chờ mong ngươi có thể giết ta. Cứng rắn Dạ Vô Cực, đánh mặt Tẩy Thương Điện, mọi người đều sợ. Thái tử Trường Không đại biểu Đường Quốc, như vậy xem ra Đường Quốc là muốn cùng Tẩy Thương Điện trở mặt. Mấy năm nay Đường Quốc quốc lực ngày càng suy bại, Tẩy Thương Điện như mặt trời ban trưa, này hai vị quái vật lớn giao phòng, đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Bên trong sân tu sĩ thấy rõ, trận này vẫn kiếm đại hội trở thành Đường Quốc cùng Tẩy Thương Điện tranh. Kỳ thực Thái tử Trường không có đánh khuôn mặt Tẩy Thương Điện ý tứ, hắn chỉ là đơn thuần không quen nhìn Dạ Vô Cực trang bức. Diệp Trường không quay đầu nhìn về phía Vân Hoa, làm phiền đại trưởng lão tuyên bố dưới, thử kiếm kết quả. Thanh Tiêu kiếm còn không dám cùng Cựu Cực hộp kiếm chống lại, cái khác kiếm tu đương nhiên sẽ không ra tay, hắn chính là thử kiếm đệ nhất. Không nghĩ tới như vậy ung dung liền cầm xuống thử kiếm đệ nhất. Diệp Trường không thần niệm khẽ động, năm kiếm vào cái hộp kiếm, lượn lờ tại quanh không trùng kiếm khí một chỗ tiến vào cái hộp kiếm, hắn bình tĩnh nhìn đi tới Vân Hoa. Không có gì bất ngờ xảy ra, Vân Hoa tuyên bố thử kiếm đệ nhất, thuộc về Đường Quốc thái tử. Giờ khắc này, Dạ Vô Cực sắc mặt âm trầm đáng sợ, trở lại Tẩy Thương Điện vị trí trên đá lớn, nhìn về phía Thanh Sam Nho Sinh. Tiểu sư thúc Thanh Sam Nho Sinh giơ tay lên ngăn hắn lại, nói ra, không cần nhiều lời, Cựu Cực hộp kiếm nhất định thuộc về ngươi, không nghĩ tới đến đây Thanh Sơn vân kiếm, còn có ý bên ngoài thu hoạch. Thái tử Trường không sở hữu Cựu Cực hộp kiếm, nhưng hắn cảnh giới không bằng ngươi, trên lôi đài, đao kiếm không có mắt, giết hắn đi, Đường Quốc có thể làm khó dễ được ta. Ngươi buông tay đi làm, gặp chuyện không may có sư thúc tại. Dạ Vô Cực như là ăn thuốc can thần, tiểu sư thúc, ta nhớ rõ Thanh Sơn vân kiếm có thể lựa chọn đối thủ, là thế này phải không? Thanh Sam Nho Sinh gật đầu, có thể. Dạ Vô Cực hồi đầu nhìn phía Diệp Trường không, lạnh giọng nói ra, ta muốn cùng hắn đánh một trận. Lúc đầu so kiếm là thông qua rút thăm lựa chọn đối thủ, một phen giao chiến hạ xuống, người thắng trận được đấu bảng. Bao năm qua tới cũng có một chút trường hợp đặc biệt, chính là giang hồ tu sĩ có thể chỉ tên đạo khiêu chiến những cái kia văn danh thiên hạ kiếm tu. Năm ngoái thời điểm Mộng Hề Từ chính là chỉ tên khiêu chiến giang hồ khoái kiếm thượng quan đế. Cái kia một hồi kiếm đạo tỷ thí, cho đến hôm nay đều là giang hồ tu sĩ trà dư tiểu hậu để tại câu chuyện. Mộng Hề Từ một tay đào hoa kiếm, phá thượng quan đế vẫn lấy làm kiêu ngạo khoái kiếm. Trận kia tỷ thí sau khi kết thúc, thượng quan đế chỉ để lại một câu nói, hoa đào nước chảy hiểu nhưng đi. Có khác thiên địa không phải nhân gian. Lúc đó Ngộng Hề Từ không muốn giết hắn, khắp bầu trời hoa đào bay xuống, kiếm để cổ gang tấp ở giữa, vào nửa tấc, thượng quan đế bỏ mình. Sợ đến hắn, cảm giác mình dường như chạy hai dọn, từ đó về sau cải danh thượng quan tích liệu. Trận chiến kia kết thúc, thượng quan đế mai danh nhận tích. Có người nói, tại Bắc Hải thành gặp qua hắn, viễn phó Bắc Hải tìm kiếm đạo. Có người nói, tại Võ Thần thành gặp qua hắn, cho một danh kiếm khách làm đệ tử. Cũng có người nói, hắn đi khổ hàn chi địa vẫn tiên sơn, ma luyện chính mình kiếm đạo. Tiên nhân có thể lựa chọn đối thủ, ra vô cực động tâm tư. Hắn không muốn lãng phí quá nhiều thời gian tại vấn kiếm đại hội bên trên, tốc chiến tốc thắng, giết Diệp Trường Không, lấy đi Cựu Cực hộ kiếm. Vân trưởng lão, ta chọn Diệp Trường Không đánh một trận. Vân Hoa run lên, nói ra, lão hủ đi hỏi một chút. Bởi vì lựa chọn đối thủ so kiếm, cần đối phương đáp ứng mới được. Bóng người đi đến Diệp Trường Không trước mặt, Vân Hoa giọng của trở nên khách khí, thái tử điện hạ, Tẩy Thương Điện dạ thiếu chủ chỉ tên so với ngươi kiếm, không biết điện hạ ý như thế nào. Diệp Trường Không đồng ý, để cho hắn đến. Vân Hoa kinh ngạc, có lẽ là không nghĩ tới, Diệp Trường Không sẽ như thế đơn giản đáp ứng. Đường Quốc để cho hắn đến đây tham gia vấn kiếm đại hội, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Gánh vác Cựu Cực hộ kiếm hành tẩu giang hồ, đây là cần lớn lao dũng khí và thực lực. Đường Quốc khiêm tốn nhiều năm như vậy, là dự định tiêu căng hơn. cựu cực hộp kiếm ra mắt, ắt sẽ nhấc lên tinh phong huyết vũ. Hắn thấy thái tử lấy thử kiếm đệ nhất, mục đích đã đạt được, không cần thiết cùng Dạ Vô Cực đánh một trận. Điện hạ có nắm chắc? Vân trưởng lão là không coi trọng cô. Điện hạ có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? 10 phần. Vân Hoa cau mày, nói ra, điện hạ rất tự tin. Diệp Trương không gật đầu, đương nhiên, đổ hội bên trên cô toàn bộ đặt chính mình thắng, cho nên cô không thể thua. Rời đi cự thạch trước, ánh mắt của hắn rơi vào cậu đàn trên người, chiếu cố tốt phù dao. Cậu đàn gật đầu, đại ca yên tâm so kiếm, tẩu tẩu giao cho ta. Diệp Trương không gánh vác cái hộp kiếm ngự không đi, bay xuống ở trên lôi đài. Cậu đàn cầm lấy một khối điểm tâm, tẩu tẩu, ăn. Hắn rơi vào một bộ bạch y di tiêu phù dao trên người, hơi có mấy phần huynh đệ ở đây ta gọi tẩu, huynh đệ không tại. Tẩu tẩu, đừng lo lắng. Tiêu phù dao đôi mắt đẹp lấp lóe, sắc mặt thanh lãnh nhìn về phía lôi đài. Lúc này Dạ Vô Cực thân ảnh bay xuống, trong lúc nhất thời bên trong sân triệt để sôi trào, bọn hắn biết sau đó phải phát sinh cái gì. Chương 68, mẫu hậu tới, Thừa Thiên một kiếm. Chương 68, mẫu hậu tới, Thừa Thiên một kiếm. Trận thấy Diệp Trường Không, Dạ Vô Cực hai người lần lượt bay xuống ở trên lôi đài, bên trong sân tu sĩ đại thể đoán được là chuyện gì xảy ra, đây là bị chỉ tên khiêu chiến. Bọn hắn rất hiếu kỳ, là ai chỉ tên? Ngươi nghĩ chiến, cô thành toàn ngươi. Diệp Trường Không bình tĩnh nói ra. Bên trong sân tu sĩ trong nháy mắt minh bạch, là Dạ Vô Cực lựa chọn Diệp Trường Không so kiếm, châm này đối với tính quá mạnh mẽ. Đang thử trên thân kiếm rơi xuống hạ phòng, Thanh Tiêu cùng Cựu Cực hộp kiếm kinh ngạc, đây là dự định đang so trên thân kiếm tìm về bộ mặt. Dạ Vô Cực lòng tranh cường hào thắng quá nặng, có vẻ hơi không phóng khoáng, mà lại luôn là nhìn kỹ quy củ như không, điểm này làm người ta sinh chán ghét. Bên trong sân tu sĩ từ trong lòng càng hy vọng Diệp Trường Không có thể lấy thắng, nhưng bọn họ biết này không thực tế. Dạ Vô Cực kiếm đạo viễn siêu trẻ tuổi, lại được Thanh Tiêu truyền thừa, Diệp Trường Không có dũng khí và hắn đánh một trận chính là khá lắm. Xuất kiếm. Dạ Vô Cực nói ra. Người trước. Diệp Trường Không khách khí một câu, bình tĩnh đạm nhiên, thậm chí có chút coi thường, không có bởi vì Dạ Vô Cực thân phận thì có kiêng kỵ. Vạn vật nhất kiếm trong điện tịch câu có lời nói vô cùng tốt, thiên hạ vạn vật đều có thể làm kiếm, tam xích thanh phong ngạo thế ở giữa, chúng sinh là địch, bất quá một kiếm ngươi. Bực nào không bị trói buộc, bá đạo bực nào. Diệp Trường Sinh đưa cho hắn vạn vật nhất kiếm điện tịch, mở ra hắn kiếm đạo chi môn, cũng tại trọng tố tính cách của hắn. Ta như ra tay, ngươi ngay cả rút kiếm cơ hội cũng chưa có. Dạ Vô Cực lạnh giọng nói ra, cảm thụ được Diệp Trường Không coi thường, không chút nào đem hắn để ở trong lòng, để cho hắn tức giận. Đừng tất tất, xuất kiếm. Diệp Trường Không nói rồi, bất động như núi, bình tĩnh, có loại không nhìn cảm giác. Dạ Vô Cực từ nhỏ tại Tẩy Thương Điện tu hành, sư phó Hy Thương tập Tẩy Thương kiếm quyết, được Thanh Tiêu truyền thừa, trong điện trẻ tuổi thủ tịch, được điện chủ Hy Thương sủng ái, coi như điện chủ truyền nhân đến bồi dưỡng, tự xưng là kiếm đạo không kém gì bất luận kẻ nào. Há cho Diệp Trường Không khiêu khích như vậy. Bước ra một bước, kiếm khí lưu chuyển ở trên người, ngón tay nhập lại một điểm rơi vào Diệp Trường Không trên người. Tẩy Thương kiếm quyết thức thứ nhất, kiếm giống như thiên hà, lưu chuyển kiếm khí chợt lóe tài năng, giống như du long, hướng Diệp Trường Không quần quần cuốn tới. Bên trong sân tu sĩ ngưng thần mà nhìn kỹ, có người lộ ra khiếp sợ, tự xưng là một kiếm này hắn vô pháp ngăn cản, có người cảm thấy tức hận, Diệp Trường Không cùng Dạ Vô Cực kiếm đạo chênh lệch quá lớn, bị thua thì không cách nào cải biến. Tiếng thán phục bên tai không dứt. Trác Khinh Dương ánh mắt nói ra, tốt một đạo kiếm giống như thiên hà, đại khí bàng bạc thế, có thể nuốt sơn hà, giả thiếu chủ thắng dễ dàng. Vừa nói chuyện, hắn liếc mắt thanh sam nho sinh, thần tình định mọn, ý lấy lòng không muốn quá rõ ràng. Dạ Vô Cực khẽ môi giơ lên, thấy Diệp Trường Không chậm chạp không có xuất kiếm, hắn chớ không phải là bị ta kiếm đạo uy hiếp, không dám ra tay. Kiếm phá không gian, khoảng cách Diệp Trường Không căng tấp. Kim mang sáng chói phụt ra, lục trượng kim thân xuất hiện, từng đợt binh qua đụng vào kim loại bên trên thanh thúy thanh truyền ra. Diệp Trường Không không có xuất kiếm, chỉ dựa vào một đạo kim thân ngăn lại Dạ Vô Cực công kích, liền này. Bên trong sân sôi trào, tán thán không thôi. Chúng tu sĩ không nghĩ tới Diệp Trường Không có như thế thần thông, giống như bất động minh vương, Dạ Vô Cực vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm đạo, không cách làm bị thương hắn chút nào. Đây không phải là Phật môn kim trung cháo, cũng không phải võ điện bất động minh vương, hắn tại sao có thể có kinh khủng như vậy phòng ngự thần thông? Thanh Sam Nho sinh sắc mặt đột nhiên túc, ý thức được tất cả mọi người đánh giá thấp Diệp Trường Không. Lúc này đây Đường Quốc tham gia Vân Kiếm Đại Hội đến có chuẩn bị, Vô Cực muốn thủ thắng, sợ là muốn phí chút chắc trở. Ý tứ của hắn là Dạ Vô Cực có thể thắng, lại thắng được không thoải mái. Đó có thể thấy được Diệp Trường Không tuyệt đối không phải mặc cho người bắt chẹt trái hở mềm. Diệp Trường Không rời bước đi về phía trước, lục trượng kim thân dạng người rực rỡ, nguy nga khí phách, đem Dạ Vô Cực thả ra kiếm đạo nghiền nát. Đây là giải thích, như ra tay, ta ngay cả rút kiếm cơ hội cũng chưa có. Cô muốn rút kiếm, ngươi chuẩn bị xong. Một kiếm này có điểm xoái. Theo thoại âm rơi xuống, cái hộp kiếm mở ra, tám thanh phi kiếm bật lên, ngoại trừ cái hộp kiếm bên trong thất kiếm, còn nhiều hơn một thanh thương minh kiếm. Tám kiếm cùng bay, nhắm thẳng vào Dạ Vô Cực. Kiếm khí sán nhược tiên quang, dẫn thiên địa sinh khác. Đầy trời kiếm khí dọc theo bao la bát ngát khung đính lưu chuyển, kiếm khí khổng lồ vòng xoáy xuất hiện ở Diệp Trường Không trên đỉnh đầu. Dạ Vô Cực trực giác đến sợ hãi, hắn là hiểu qua Diệp Trường Không cảnh giới, không có khả năng. Trời sinh kiếm phôi, chí tôn kiếm tu. Bên hai truyền đến thanh sam nho sinh truyền âm, Dạ Vô Cực khiếp sợ và phẫn, chắc chắn qua đi Diệp Trường Không đều tại giả heo ăn thịt hổ. Giờ khắc này hắn bắt đầu nhìn thẳng vào đối thủ. Ẩn dấu tu vi muốn ở trước mặt người đời một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc, bản thiếu chủ là sẽ không cho ngươi cơ hội. Muốn đem ngươi giẫm tại dưới chân, để cho thế nhân biết Đường Quốc thái tử chính là một cái phế vật. Thiên Thương kiếm vực. Kiếm vực treo trên bầu trời, thần dị không gì sánh được, tùy ý thái tử tám kiếm như thế nào công kích, không cách nào đánh vỡ phòng ngự của hắn. Diệp Trường không mây trôi nước chảy, không nhanh không chậm, nói ra, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, phá. Thừa Thiên một kiếm, diệt. Một kiếm muốn chém thiên, hạ xuống Dạ Vô Cực kiếm vực bên trên. Cùng lúc đó, trên vòm trời mênh mông linh khí hóa thành một chôi cự kiếm, phá thương bắn nhanh mà xuống, chính là Thừa Thiên một kiếm. Phản phất từ vực ngoại mà đến tiên kiếm, trong lúc nhất thời cả thành đều kinh hãi. Thiên hạ tu sĩ chẳng bao giờ nghĩ tới Diệp Trường không sẽ có được như vậy đăng phong tạo cực kiếm đạo, một cái Trảm Thiên Bạt kiếm thuật để cho thiên thương kiếm vực xuất hiện khe hở, giống như là hiện đầy mạng nện. Từ trên trời giáng xuống, mượn thiên địa lực lượng hóa thành cự kiếm, Dạ Vô Cực nên như thế nào ngăn cản? Hắn ngẩng đầu nhìn trời, đồng tử phóng đại, trong mắt ngạo nghễ mất hết, không, không có khả năng. Làm trong mắt kiếm quang càng lúc càng lớn thời điểm, Dạ Vô Cực triệt để luống cuống, giơ tay lên đem một viên đan dược đưa vào trong miệng, sau một khắc miệng bên trong kỳ quỷ âm phủ trên không trung ngâm sướng, đột nhiên xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Hai người không có dấu hiệu nào xuất hiện, linh khí hóa cường, dường như chịu lấy hai đóa to lớn cái nâm ô, đón nhận Thừa Thiên một kiếm. Tại sao có thể dạng này? Đường đường Tẩy Thương Điện thiếu chủ, cư nhiên mượn ngoại lực, không phải so kiếm. Như thế cách làm có chút quá đáng. Dạ Vô Cực sắc mặt tâm trầm, nói ra, bọn họ là kiếm thị của ta, cũng là ta cái bóng, ra tay rất hợp lý do, lại nói Thanh Sơn Kiếm Tông có quy định không cho phép kiếm thị vào sân. Cưỡng từ đoạt lý, đổi trắng thay đen. Thật là ngươi bối cảnh cường, ngươi có lý. Hai gã kiếm thị ngăn lại Thừa Thiên một kiếm, đem không trung kiếm khí thôn vệ không còn, lách mình hướng Diệp Trường không phát động công kích. Diệp Trường không nhìn trước mắt bị hãm hại bao trùm bóng người, luôn cảm giác trên người bọn họ tán phát khí tức có chút giống như đã từng quen biết, đến cùng đã gặp ở nơi nào. Đối mặt hai người công kích, không cho phép hắn suy nghĩ nhiều cái gì, chỉ có thể ngự kiếm mà phát động. Trên khán đài Diệp Cẩu đản thả ra trong tay điểm tâm, tức giận bất bình nói ra, sớm biết Tẩy Thương Điện đều là âm hiểm tiểu nhân, không nghĩ tới sẽ hèn hạ tới mức như thế. Nếu như tiểu sư thúc tổ ở chỗ này, nhất định dạy bọn họ đối nhân xử thế. Nói lên Diệp Trường Sinh, nhưng là không có nhàn rỗi, đang tại thính kiếm các bên trong đang cầm sách cổ nghiên cứu, một hồi tiếng bước chân chuyển đến, liền nghe Liễu Như Yên nhẹ nhàng như tiếng trời thanh âm chuyển đến, "Công tử, hoàng hậu nương nương tới." Trở lại đường cung, Độc Cô Viên vẫn là lần đầu tiên đến thính kiếm các, bởi vì Diệp Trường Sinh sớm trưa tối đều sẽ đi Vị Ương cung bên trong Thịnh An, chưa bao giờ gián đoạn qua. "Mẫu hậu tới." "Trường Sinh, ngồi xuống." Độc Cô Viên ngọc thủ nhẹ áp, "Mẫu hậu tìm ngươi có chút việc mà." Chương 69, con đi ngàn dặm, mẹ lo muôn phần. Chương 69, con đi ngàn dặm, mẹ lo muôn phần. Thính kiếm các bên trong, Liễu Như Yên đưa tới nước chè xanh, đúng là hoàng hậu thích nhất thiên sơn nước chè xanh, cũng rất chi kỷ. Mẫu hậu tìm hài nhi có chuyện gì? Mặc kệ Diệp Trường Sinh thường ngày ở những người khác trước mặt như thế nào cô lanh sạch ngạo, tại Độc Cô Viên trước mặt chính là một cái nhi tử. Độc Cô Viên nói ra, "Trường Sinh, mẫu hậu đêm qua nằm mơ, mơ tới ngươi hoàng huynh gặp nguy hiểm, vừa hỏi mới biết trường không đi Thanh Sơn kiếm tông, mẫu hậu muốn cho ngươi đi nhìn một chút. Con đi ngàn dặm, mẹ lo muôn phần." "Mẹ con đồng lòng." Diệp Trường Sinh có thể hiểu được. Lúc đó hắn bên trên Côn Lôn sân sau, Độc Cô Viên ở trên núi cùng hắn thật lâu, không nỡ rời đi. "Mẫu hậu không cần lo lắng, hoàng huynh lần này đi Thanh Sơn kiếm tông không có nguy hiểm." Diệp Trường Sinh nói ra, "Hoàng huynh xưa đâu bằng này, có năng lực một mình đảm đương một phía. Giang hồ hiểm ác, mẫu hậu lo lắng." "Mẫu hậu, Cửu Cực Hộp Kiếm nhận chủ hoàng huynh, Thanh Sơn vấn kiếm đại hội, không ai có thể thương tổn được hoàng huynh, hắn sẽ còn danh dương thiên hạ. Nếu như hoàng huynh thật có nguy hiểm, hài nhi sẽ ra tay." Diệp Trường Sinh đạm thanh nói rồi, không nói đến thái tử người mang hai quả kiếm linh, có Mãn Xuân lâu Vân Thanh Loan đoàn người bảo hộ, liền sẽ không có bất kỳ sơ suất. Hắn đoán qua, Thanh Sơn vấn kiếm có thể sẽ có khúc chết, nhưng thái tử có thể an toàn trở về. Hoàng huynh thân hệ Đường Quốc sau này, cần một ít lịch luyện. Độc Cô Viên gật đầu, nói ra, "Mẫu hậu tin tưởng ngươi." Nàng lựa chọn đến đây thính kiếm các để cho Diệp Trường Sinh ra tay, là bởi vì từ Diệp Trường Sinh hồi kinh sau đó, Đường Quốc tất cả chuyện quỷ dị toàn bộ giải quyết. Đồng thời nàng từ Đường Hoàng trong miệng biết được, bây giờ Diệp Trường Sinh đã là Đường Quốc trụ cột. Độc Cô Viên tin tưởng Đường Hoàng, càng tin tưởng Diệp Trường Sinh. "Cái kia không sao. Lập tức ngày Tết, hậu cung có cái gì việc vặt phải xử lý, mẫu hậu đi về trước." Độc Cô Viên đứng dậy rời đi, chợt thấy cách đó không xa Vân Hy Nguyệt, Mộng Hề từ hai nàng đi tới. Nàng mắt lộ ngạc nhiên mừng rỡ, vừa nhìn về phía Diệp Trường Sinh bổ sung một câu, "Trường Sinh, ngươi niên kỷ không nhỏ, có thể suy nghĩ thành ra. Tốt biết bao cô đường." Mẫu hậu nhìn liền thích. "Hài nhi minh bạch." Diệp Trường Sinh đáp lời, "Như Yên, tiễn đưa mẫu hậu hồi cung." Vân Hy Nguyệt cùng Mộng Hề từ tiến lên, nhìn theo Độc Cô Viên rời đi, "Công tử, chúng ta đi Bắc Quốc nhìn một chút, ngươi có muốn hay không đi? Nơi đó tượng đá trông rất sống động, điêu luyện sắc sảo, cùng đi." Bắc Quốc phong cảnh đích sắc rất đẹp, làm người ta hướng tới. Diệp Trường Sinh lại cự tuyệt hai nàng, "Ta không đi." Mộng Hề Từ nói ra, "Công tử, ngươi cùng ta sư phụ giống nhau không thú vị, trên đời này có cái gì đồ vật có thể cho các ngươi có hứng thú? Luôn là một bộ không quan tâm hết thể dáng vẻ." Vân Hy Nguyệt cười nói, "Hề Từ, lời này ta 10 năm trước cũng đã nói, hắn một mực dạng này, chúng ta đi thôi." Càng cao ngạo càng mê người, Vân Hy Nguyệt thích không được. "Ngày Tết trở về?" Diệp Trường Sinh hỏi. "Sợ là đuổi không trở lại." Vân Hy Nguyệt nói ra, "Bắc Quốc hành trình kết thúc, ta muốn hồi giao chỉ một thời gian ngắn, Hề Từ theo ta một chỗ." "Tốt, các ngươi đi a." Diệp Trường Sinh trở lại trên ghế nằm, lại nâng lên sách cổ nhìn, đối với hết thể chúng quanh thờ ơ Vân Hy Nguyệt, Mộng Hề Từ hai nữ rời đi tính kiếm các, trong khi tiến lên Mộng Hề Từ không hiểu hỏi, "Vân tỷ tỷ, công tử thanh lãnh không thú vị, cùng tuổi xế chiều lão nhân có gì trách lệnh, ngươi vì sao như vậy si mê ưa thích hắn? Lấy thân phận của tỷ tỷ, trên giang hồ truy cầu ngươi người, sợ là từ giao chỉ xếp hàng đến Trường An thành." Vân Hy Nguyệt nét mặt vui cười, nói ra, "Yêu một người là không có lý do, thế nhân cảm thấy hắn cao ngạo, lên mặt nạ người, ta có thể cảm thấy rất có mị lực. So sánh những cái kia cả ngày định hót nam tử, ta liền thích số tiền này. Ngộng Hề Từ nói ra, thưởng thức đặc biệt. Cùng Đào Hoa Sơn dưới những cái kia nương nương giống nhau, đều thích len lén đi đến núi nhìn hắn sư phụ. Hai nữ đi xa Bắc Quốc, biến mất ở hoang dã ở giữa. Thanh Sơn Kiếm Tông. Trên lôi đài chiến đấu vẫn còn tiếp tục, khinh thường tiếng nghị luận liên tiếp, bên trong sân tu sĩ đối với Dạ Vô Cực hành vi chơ chẽn. Triệu Hoán Kiếm Thị ra tay, có chút thắng không anh hùng a. Thanh Sơn Kiếm Tông tông chủ Trác Khinh Dương đối với cái này nhìn như không thấy, không có mở miệng ngăn cản dự định. Tiêu Phủ Giao rất tức giận, cậu đản, ngươi có thể ra tay. Diệp Cậu Đản thẳng tắp mà đứng, đương nhiên có thể, nhưng thời cơ chưa chín muồi, tiểu sư thúc tổ cố ý đã thông báo, Thanh Sơn vấn kiếm là huynh trưởng sự tình, ta không thể nhúng tay. Mặc dù Tẩy Thương Điện thiếu chủ hèn hạ một ít, nhưng đại ca còn có thể chiến, chúng ta từ về tinh thần chống đỡ hắn. Tiêu Phủ Giao. Bên trong sân hai gã kiếm thị rất kỳ quái, công kích của bọn họ rất mạnh, mà lại có thể ung dung hóa giải Diệp Trường Không kiếm đạo. Tu vi đã đạt đến chí tôn đỉnh phong, Diệp Trường Không thi triển bản kiếm thuật, không cách nào bổ ra phòng ngự của bọn họ. Dạ Vô Cực cười lạnh một tiếng, cầm trong tay thanh tiêu kiếm nhìn chăm chú vào bên trong sân đại chiến, chuẩn bị tùy thời mà phát động một kích chí mạng. Đánh mãi không xong, Diệp Trường Không lạ mặt sắc mặt giận dữ, nói ra, chơi ngoại vật đúng không? Tốt, 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 cô cũng có. Theo thoại âm rơi xuống, trong tay hắn xuất hiện một viên kiếm lệnh, chính là Trường Sinh lệnh, một luồng kiếm quang bay về phía hai gã kiếm thị, bọn hắn quyết chí tiến lên, nỗ lực muốn nát Trường Sinh lệnh. Oeng, oeng, tiếng nổ mạnh truyền ra, Trường Sinh lệnh nổ tung, trăm đạo kiếm quang phụt ra hướng kiếm thị xuyên qua đi. Kiếm quang diệu tiên, khủng bố như vậy, thật là mạnh kiếm lệnh. Thanh Sam Nho sinh thần tình chợt biến, chưa từng ngờ tới Diệp Trường Không thả ra kiếm lệnh sẽ có đáng sợ như vậy lực phá hoại, hai gã kiếm thị bay ra rơi xuống ở trên lôi đài. Kiếm khí sao động quyết tán, trận tông lưu lại đại trận ầm ầm nghiền nát. Làm kiếm thị trên người che thân hắc bào nghiền nát, trên lôi đài xuất hiện hai cỗ thi cốt, Diệp Trường Không ánh mắt nhìn lại, khiếp sợ nói ra, "Đế cốt, hoàng tổ." Thân xác hắn trở nên băng lạnh, nói ra, "Nguyên lai trong Hoàng Lăng đế cốt là bị các ngươi Tẩy Thương Điện đánh cắp, các ngươi Tẩy Thương Điện thật to gan. Việc này chúng ta Đường Quốc nhất định sẽ truy cứu tới cùng, Tẩy Thương Điện chờ đấy thừa nhận Đường Quốc lựa giận a." Dạ Vô Cực nhìn bị đánh bại kiếm thị, tức giận nói ra, "Đã ngươi đã biết, vậy thì không, giả, than bại, Đường Quốc Hoàng Lăng đế cốt chính là ta phái người đánh cắp, ngươi lại có thể thế nào? Tẩy Thương Điện sẽ sợ các ngươi Đường Quốc. Trận này vẫn kiếm đại hội kết thúc, ngươi sẽ chết tại Long Thành, không bao lâu, Đường Quốc cũng sẽ tứ phân ngũ liệt." Nói đến đây, hắn ngừng tạm, tiếp tục nói, "Lúc đầu giao Quang Sơn cùng Trường An thành cánh cửa đại chiến, chính là ta muốn giết ngươi. Có tức hay không? Có tức hay không?" Diệp Trường Không như trong tưởng tượng tức giận như vậy, nói ra, "Cảm ơn ngươi thẳng thắn, cho cô lý do giết ngươi." Cựu Cực một kiếm. Cựu Cực hộp kiếm mở ra, tám thanh phi kiếm xông thẳng bầu trời, ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới hòa hợp một thanh cự kiếm, Lăng Thiên bắn nhanh hạ xuống. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, Thừa Thiên một kiếm. Hắn hẳn là học trò vị nào? Thanh Sam Nho sinh sắc mặt đột nhiên túc, lúc đó hắn cùng điện chủ Hy Thương đã tham gia Côn Lôn Sơn luật kiếm, mặc dù đứng ở mọi góc bên trong, cũng có may mắn thấy Côn Lôn kiếm tiên Thừa Thiên phương hoa. Thừa Thiên một kiếm, thế gian tịch diệt. Lúc đó Côn Lôn kiếm tiên liền sử dụng đạo này kiếm kỹ, để cho đi vào tham gia luận kiếm giang hồ cường giả cuối đầu. Trước mắt Diệp Trường Không cũng không thi triển ra Thừa Thiên một kiếm chân ý, cũng đã có hình thức ban đầu, trước mắt Thừa Thiên một kiếm cùng Cựu Cực thần binh hòa làm một thể, tạo thành này đạo Cựu Cực một kiếm, Dạ Vô Cực thì không cách nào ngăn trở. Hắn thân ảnh lóe lên, từ trên đài cao lướt đi. Diệp Trường Không, ngươi dám? Thanh Sam Nho sinh hổ nghi và phần, Côn Lôn kiếm tiên khi nào cùng Đường Quốc dính líu quan hệ? Cũng bởi vì Đường Quốc tam hoàng tử tại Côn Lôn tu hành, Côn Lôn Sơn liền âm thầm chống đỡ Đường Quốc. Nếu là như vậy, bọn hắn mưu đồ mưu sự tình, sợ là phải ra khỏi biên cố. Thảo nào lúc đầu Hắc Long tự cùng Ảnh Cung tu sĩ sẽ bị một kiếm miểu sát, nguyên lai là Côn Lôn kiếm tu ra tay, hắn bừng tỉnh đại ngộ, tất cả vào thời khắc này đều hợp lý. Có Côn Lôn ở sau lưng chống đỡ, Thái tử Trường Không gánh vác Cựu Cực hộp kiếm hành tẩu giang hồ, thử hỏi ai dám động đến hắn. Đây chính là Đường Quốc con bài chưa lật. Chuyện cho tới bây giờ đã mất đường lui, Diệp Trường Không phải chết. Tẩy Thương kiếm trận bật lên, xuất hiện ở Thanh Sam Nho sinh đỉnh đầu, ngăn lại Cựu Cực một kiếm, giết Diệp Trường Không. Ra lệnh một tiếng, bên trong sân Tẩy Thương điện tu sĩ vừa lên, hướng phía lôi đài vội xông qua đi, một hồi vấn kiếm biến thành quần đầu lớn đường thái tử, bên trong sân mọi người trở nên biến sắc. Chương 70, nghe kiếm các mây thanh loan chương 70, nghe kiếm các mây thanh loan đây là. Chuyện gì xảy ra? Bên trong sân tu sĩ nghi hoặc và phần, biến cố đột nhiên xuất hiện, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Tẩy Thương điện hướng Đường Quốc thái tử ra tay, đây là muốn khai chiến. Truyền thừa mấy trăm năm đế quốc cùng thiên hạ tứ đại thánh địa một trong Tẩy Thương điện đọ sức, ai mạnh ai yếu. Nhìn cái này điệu bộ là muốn bị mặt. Chúng tu sĩ vạn phần hoảng sợ, bên trong sân chuyện đã xảy ra để bọn hắn không kịp chuẩn bị. Chỉ là tới tham gia cái vấn kiếm đại hội, còn có ý không nghĩ tới thu hoạch. Diệp Trường Không thực sự rất mạnh, nhưng là hắn tại Tẩy Thương điện cấp vây công dưới, có thể toàn thân trở ra. Một người hỏi, người tại hỏi ta. Người kia bên cạnh tu sĩ vẻ mặt một bức, ta con mẹ nó cũng là đi đánh xì dầu, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Lại có người mở miệng nói, Tẩy Thương điện chắc là có chuẩn bị mà đến. Diệp Trường Không sợ là lành ít dữ nhiều. Chưa chắc a. Long Thành là Đường Quốc một bộ phận, thực sự có người dám giết thái tử, ta làm sao không tin đâu. Tẩy Thương điện áp đảo hoàng quyền phía trên, thật muốn giết thái tử Trường Không, Đường Quốc thực có can đảm khai chiến. Mọi người nghị luận ầm ĩ, rồi lại không đếm xỉa đến, thầm nghĩ xem náo nhiệt, sau này thật có thổi chi phí, dù sao bọn họ là chính mắt thấy đại chiến người. Trên khán đài, Trác Khinh Dương sắc mặt chợt biến, vạn phần hoảng sợ, bọn hắn Thanh Sơn Kiếm Tông liền cử hành một hồi vấn kiếm đại hội, nếu như thái tử trưởng không chết bởi tông môn, bọn hắn thật có thể thừa nhận Đường Hoàng lựa giận. Trong khoảng thời gian này về Đường Quốc nghe đồn, trên giang hồ chúng thuyết phân vân, lúc đầu thiên hạ tu sĩ cũng không xem trọng Đường Quốc, cho rằng tà túy yêu ma tác loạn, Đường Quốc tràn ngập nguy cơ. Nhưng mà ngắn ngủi mấy tháng thời gian, tại Trường An bên trong tác loạn yêu ma tà ma lần lượt bị trừ, ngay cả ma đãng thiên đều bị đọng ở Trường An thành trên đầu tượng. Giang hồ truyền văn Đường Quốc tiên tổ Hồng Trần tiên người Diệp Cửu Uyên một mực tọa trấn đế đô, cứ việc chỉ là khắp nơi suy đoán, không người đi chứng thực thật giả, nhưng yêu ma tà ma bị trừ là sự thực. Không người dám đánh giá thấp Đường Quốc thực lực. Trước đó không lâu Trường An thành bên ngoài trận đại chiến kia, Hắc Long tự cùng Ảnh Cung tham chiến, phủ xuống đế đô bị giết, sau đó Ảnh Cung cùng Hắc Long tự diệt vong, lại một lần nữa đem Đường Quốc đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Ai dám khinh thường Đường Quốc? Thầy Thương Điện lúc này hướng Đường Quốc thái tử hạ tử thủ, có thể bọn hắn nắm giữ tất cả không muốn người biết bí mật. Quá phận. Diệp Cẩu Đản nói ra, thân ảnh lóe lên, nhằm phía Diệp Trường Không, khai minh thú trên không trung gào thét, thiên địa rung động, Khi Thương Điện, các ngươi còn muốn khuôn mặt. Nhiều người như vậy khi dễ huynh trưởng ta một người, thật sự cho rằng Đường Quốc không người. Thanh Sam Nho Sinh ngưng thần nhìn lại, sắc mặt đột nhiên túc, nói ra, Côn Lôn đệ tử. Quả nhiên cùng hắn suy đoán giống nhau, Đường Quốc chiếm được Côn Lôn chống đỡ. Giết thái tử Trường Không, nhanh. Tiếng thúc dục truyền ra, Tẩy Thương Điện tu sĩ kiếm chỉ Diệp Trường Không, đầy trời kiếm quang bắn nhanh, sát ý tung hành. Diệp Trường Không ngự tám kiếm ngăn cản, phi kiếm trên không trung va chạm, điếc hai phát hội âm thanh truyền ra, bóng người về phía sau bay rất ra ngoài. Tại Tẩy Thương Điện mọi người vây công dưới, Diệp Trường Không rơi vào hạ phòng, tám kiếm thủ hộ ở trước người, cựu cực một kiếm thế yếu, Thanh Sam Nho Sinh nhân cơ hội phá treo trên bầu trời cự kiếm. Trong khoảnh khắc giành ra thân ảnh, ngự Tẩy Thương kiếm trận lên không, quan sát phía dưới, nói ra, Diệp Trường Không, ngươi có cựu cực hộp kiếm cũng không cách nào phát huy ra uy lực chân chính, Long Thành chính là ngươi nơi thắng thân. Theo thoại âm rơi xuống, kinh khủng kiếm khí tại trong trận pháp lợi chuyển, Thanh Sam Nho Sinh phía sau xuất hiện một đạo võ đạo chân thân, đứng sững ở giữa thiên địa, nhất kiếm khai thiên tích địa chém dụng tại Diệp Trường Không trên người. Bản tọa giết ngươi, ngươi chắc chắn phải chết. Diệp Trường Không ngẩng đầu nhìn kỹ rơi xuống kiếm quang, không có sợ hãi chút nào, dù là một giây sau táng thân nơi này, hắn cũng không có lùi bước, thân là kiếm tu Ninh Chết Bất Khuất. Biết Thanh Sam Nho Sinh là thiên tượng cảnh tu sĩ, cảnh giới viễn siêu cùng cho hắn, Diệp Trường Không thi triển ra vạn vật nhất kiếm bên trong tối cường một kiếm, tám kiếm cùng bay, cùng phụ xuống kiếm quang giằng co. Oeng! Ầm ầm. Tiếng nổ mạnh truyền ra, lôi đài nghiền nát hóa thành hư vô. Tám kiếm bị đánh bay ra ngoài, trên không trung bay loạn, cường đại kiếm khí muốn đem Diệp Trường Không nghiền nát, hắn thân ảnh nửa quỳ xuống dưới, đuôi tóc nghiền nát, tóc đen vũ điệu. Trong miệng hắn tiên huyết phun ra, nội giận gầm lên một tiếng, muốn cho cô quỳ xuống, ngươi mơ tưởng, trừ phi cô chết ở chỗ này. Thanh Sam Nho Sinh cười khẩy, nói ra, trời sinh kiếm phôi thì như thế nào, sở hữu cựu cực hộp kiếm thì như thế nào, sư phó Côn Lôn thì như thế nào, bản tọa giống nhau giết ngươi. Vô Cực, từ lúc này bắt đầu, cựu cực hộp kiếm liền thuộc về ngươi. Các hạ khẩu khí thật là lớn. Một đạo lực xuyên thấu cực mạnh thanh âm truyền đến, Thanh Sam Nho Sinh theo tiếng nhìn lại, trong con ngươi một đạo phi kiếm bắn nhanh mà đến, phi kiếm đi về phía trước, hóa thành trăm đạo, trực bức Thanh Sam Nho Sinh. Lau một cái bóng hình xinh đẹp lăng không bay xuống, tuyệt đại phong hoa xuất hiện ở Diệp Trường Không bên người, điện hạ, không có sao chứ? Diệp Trường Không nhìn nữ tử, nghi hoặc hỏi, các hạ là nữ tử nói ra, Thính Kiếm Các, Vân Thanh Loan, phụ công tử chi mệnh đến đây bảo hộ điện hạ. Diệp Trường Không biết Vân Thanh Loan trong miệng công tử là ai, Vân cô nương, Tẩy Thương Điện tiên tượng cường giả, ngươi có chắc chắn hay không? Vân Thanh Loan mây trôi nước chảy, nói ra, hồi lâu không nhúc nhích tay, cũng không biết hiện tại tiên tượng cảnh mạnh bao nhiêu. Theo thoại âm rơi xuống, nàng hướng phía Thanh Sam Nho Sinh đi tới. Ngươi là? Mãn Xuân Lâu song tiêu một trong. Thanh Sam Nho Sinh nhận ra Vân Thanh Loan, bên trong sân những tu sĩ khác cũng nhận ra được, bọn hắn cảm thấy không thể tin tưởng, Mãn Xuân Lâu bên trong vạn người truy phủng tuyệt đại song tiêu một trong, lại là một tôn võ đạo cường giả. Vân Thanh Loan nói ra, ta là Mãn Xuân Lâu hoa khôi không giả, nhưng ta còn có một cái thân phận, Thính Kiếm Các hộ pháp. Thanh Sam Nho Sinh sắc mặt trầm xuống, đã sớm nghe nói qua trên giang hồ mới ra một tòa thế lực tên là Thính Kiếm Các, vạn bạn không nghĩ tới Vân Thanh Loan đúng là trong các hộ pháp, làm sao Thính Kiếm Các muốn nhúng tay chúng ta Tẩy Thương Điện sự tình? Ngươi nói đúng, có Thính Kiếm Các tại, ai cũng mơ tưởng thương tổn được thái tử, các ngươi Tẩy Thương Điện cũng không được. Thanh Sam Nho Sinh sắc mặt tâm trầm, trong đầu tâm tư bay lộn, Đường Quốc cùng Côn Lôn dính líu quan hệ, ngay cả giang hồ thanh danh vang dội Thính Kiếm Các đều thuộc về Đường Quốc. Mấy năm nay người trong thiên hạ đều nói Đường Hoàng tầm thường vô vị, thật lạ như vậy phải không? Thính Kiếm Các tại trên giang hồ lực lượng mới xuất hiện, ngắn ngủi thời gian mấy năm danh chấn giang hồ, bởi vì nó rất thần bí, tuyệt đối không thể khinh thường. Thái tử, chúng ta đi. Ta xem ai dám động đến tay. Vân Thanh Loan khí phách nói ra. Vân tỷ tỷ, ngươi đã đến. Diệp Cẩu Đản đi đến bên người nàng, không nghĩ tới tỷ tỷ thực lực mạnh như vậy. Vân Thanh Loan nói ra, là có chút mạnh, ai bảo ta là người sư thúc tổ tự tay bồi dưỡng ra được. Thanh Sam Nho Sinh thấy bốn người chuẩn bị rời đi, lớn tiếng gầm lên, bản tọa để cho các ngươi rời đi. Vân Thanh Loan hồi đầu nhìn lại, lạnh giọng nói ra, ngươi nếu như vậy nói, ta cũng rất không cao hứng, muốn đánh đúng không? Chúng ta Thính Kiếm Các phụng bồi tới cùng. Theo thoại âm rơi xuống, bên trong tòa Long Thành mấy trăm đạo bóng người đạp không mà đến, giống như từng đạo phi kiếm tập kích không, nàng làm một điểm mặt mũi cũng không cho Tẩy Thương Điện. Đồng thời làm dự tính xấu nhất, coi như dùng hết bên trong tòa Long Thành tất cả Thính Kiếm Các đệ tử, cũng muốn thủ hộ Diệp Trường Không an nguy. Thính Kiếm Các thì như thế nào, không có bản tọa đáp ứng, ai cũng mơ tưởng rời đi. Chương 71, trong truyền thuyết kiếm đạo áo nghĩa chương 71, trong truyền thuyết kiếm đạo áo nghĩa trong hư không. Thanh Sam Nho Sinh khí phách thanh âm truyền đến, bọn hắn tẩy thương điện lấy trộm Đường Quốc đế cốt sự tình bại lộ, cùng Đường Quốc trở mặt đã thành sự thực, giết hay không thái tử trưởng không kết quả đều giống nhau. Cho nên thái tử trưởng không phải chết. Giết hắn đi, còn có thể thu được cựu cực hộ kiếm. Rơi phàm trần thiên giới chí bảo, tại thái tử trưởng không trong tay không cách nào phát huy ra uy lực chân chính, nếu như tẩy thương điện đạt được cựu cực hộ kiếm, vốn là nội tình sâu đậm bọn hắn sẽ như hổ thêm cánh. Diệp Trường không chết, Côn Lôn Sơn thực sự sẽ vì hắn cùng tẩy thương điện quyết chiến. Không thể A Cư Tất lúc đó Côn Lôn chân nhân cùng Côn Lôn kiếm tiên hai người lần lượt rời đi, hiện tại Côn Lôn Sơn thực lực sớm đã không kịp lúc đó. Cũng liền Lý Phú Quý cùng Lý Thiên Tú hai người còn có chút thực lực, đáng tiếc nhiều năm qua chưa từng bước vào lục địa thần tiên, bọn hắn điện chủ trước đó không lâu phá cảnh, đã vào lục địa thần tiên. Còn như Thính Kiếm Các, trừ phi bọn hắn thần bí khó lường các chủ đích thân tới, nếu không thì trước mắt Vân Thanh Loan cùng xuất hiện Thính Kiếm Các đệ tử, thật sự không làm gì được bọn họ. Thanh Sam Nho Sinh không có ý định để bọn hắn còn sống rời đi, Vân Thanh Loan đem thái tử, cậu đàn cùng Tiêu Phất Hiểu ba người che ở phía sau, hướng về phía người đến nói ra, "Phỉ Phỉ, mang điện hạ rời đi." Liêu Phỉ Phỉ bóng hình xinh đẹp linh động như tiên, bay xuống tại Diệp Trường Không bên người, "Điện hạ, theo ta đi." Diệp Trường Không lại cự tuyệt Vân Thanh Loan có hảo ý, tẩy thương điện là hướng về phía hắn tới, Thanh Sơn kiếm tông bốn phía đều là tẩy thương điện tu sĩ, rời đi là không thể nào. Lúc trước thúc dục cựu cực hộ kiếm, cùng Thanh Sam Nho Sinh tẩy thương kiếm trận va chạm rơi vào hạ phòng, trong lòng hắn rõ ràng lấy mình bây giờ tu vi không cách nào đánh bại tẩy thương điện cường giả. Nhưng là, hắn còn có con bài chưa lật, vốn không dự định sử dụng, bởi vì ghi nhớ Diệp Trường Sinh đã nói, không thể quá ỷ lại ngoại lực. Tẩy thương điện đều như thế không biết xấu hổ, hắn mượn ngoại lực làm sao vậy? Huống hồ Diệp Trường Sinh đã thông báo, nếu như gặp phải nguy hiểm tính mạng, có thể sử dụng. Hiện tại tẩy thương điện dự định muốn giết chết hắn, xem như là có sinh mệnh nguy hiểm. Bốn phía bay xuống bóng người, bọn hắn đều là ngự kiếm tới, đứng ngạo nghễ tại cổ kiếm phía trên, không trung kiếm khí tàn sát bừa bãi như cùng lòng, đám đông thành chật như nêm cối. Vân Thanh Loan chân mày to khẽ nhăn mày, hồi đầu nhìn về phía Diệp Trường Không, nói ra, vì sao không rời đi? Diệp Trường Không ngắm nhìn bốn phía, bình tĩnh nói ra, không đi được, huống hồ cô từ vừa mới bắt đầu không có ý định rời đi. Diệp Cẩu Đản phụ họa nói ra, tẩy thương điện thật lợi hại, ta xem bọn hắn chính là thiếu đánh. Diệp Trường Không không để ý Vân Thanh Loan ngăn cản, rời bước hướng phía Thanh Sam Nho Sinh đi tới, hỏi, từ vừa mới bắt đầu trận này vấn kiếm đại hội chính là vì giết cô chuẩn bị, đúng không? Thanh Sam Nho Sinh cười nói, thái tử Trường Không, ngươi đánh giá quá cao mình, chúng ta tẩy thương điện mục tiêu cho tới bây giờ thì không phải là ngươi, mà là toàn bộ Đường Quốc. Muốn trách thì trách ngươi sống ở Đường Quốc, lại là thái tử, cho nên vận mệnh của ngươi nhất định là một chết. Nói đến đây, hắn xoay người nhìn về phía sau Trác Khinh Dương, Trác tông chủ, các ngươi Thanh Sơn kiếm tông muốn đẩy thân chuyện bên ngoài. Nếu như thái tử Trường Không chết ở Thanh Sơn, ngươi cảm thấy Đường Quốc sẽ bỏ qua Thanh Sơn kiếm tông. Hiện tại bản tọa cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là cùng tẩy thương điện là địch, bảo hộ Diệp Trường Không, hoặc là cùng tẩy thương điện một chỗ đánh chết Diệp Trường Không, từ đó về sau Thanh Sơn kiếm tông chính là tẩy thương điện một bộ phận, chúng ta điện chủ là sẽ không bạc đãi ngươi. Chắc tông chủ nên biết tẩy thương điện thực lực. Chắc Khinh Dương chần chờ, do dự. Một bên Thanh Sơn kiếm tông trưởng lão đột nhiên mở miệng, "Tông chủ, dạ trưởng lão nói có lý, việc đã đến nước này, chúng ta không cách nào chí thân xử ngoại. Đường Quốc thái tử táng thân Thanh Sơn, Đường Quốc lựa giận không phải chúng ta có thể thừa nhận." Nhị trưởng lão có ý tứ là Chắc Khinh Dương hỏi, "Liên thủ tẩy thương điện giết Diệp Trường Không, về sau chúng ta phụ thuộc vào tẩy thương điện, tông môn tự nhiên nước lên thì thuyền lên." Bước lên tại tông môn nhất lưu cũng chưa hẳn không thể. Trác Khinh Dương tâm tư bay lượn, cuối cùng lựa chọn ra hiện tại dạng Huyền Vân bên người, Thanh Sơn kiếm tông nguyện vì tẩy thương điện như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hắn thấy tẩy thương điện dám cùng Đường Quốc độc thủ, tự nhiên là làm vạn toàn chuẩn bị, có thể thiên hạ này bố cục thật nên thay đổi, Đường Quốc sớm đã không còn lúc đó thời kỳ tụ cùng. Dạng Huyền Vân gật đầu, giống như đối với Trác Khinh Dương cách làm rất hài lòng, nói ra, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Trác tông chủ sẽ không hối hận hôm nay lựa chọn. Đối với cái này Diệp Cẩu Đạn phát biểu khác biệt kiến giải, hẳn là hắn muốn nhất ngữ thành sớm. Sau ngày hôm nay, Thanh Sơn kiếm tông thật muốn tiếp giải tán, từ cửa này bên trong đệ tử chỉ có thể lấy doanh số bán hàng tâm mà sống. Thấy Thanh Sơn kiếm tông thêm vào tẩy thương điện, hai tòa thế lực liên hợp lại vây giết Diệp Trường Không, ở đây nội tu sĩ xem ra Diệp Trường Không không có phần thắng chút nào, chắc chắn phải chết. Mọi người lựa chọn không đếm xỉa đến, đánh động thân ảnh chuẩn bị rời đi Thanh Sơn kiếm tông, miễn cho một hồi thành môn thất hỏa. Đối với cái này Dạ Vân Huyền không có ngăn lại, tùy ý bọn hắn rời khỏi Thanh Sơn kiếm tông. Diệp Trường Không, thúc thủ chịu trói a. Dạ Vô Cực thần tình trêu tức, khiêu khích nói ra. Diệp Trường Không bình tĩnh nói ra, đây chính là các ngươi tẩy thương điện tất cả con bài chưa lật. Tốt, cô tiếp theo. Theo thoại âm rơi xuống, hắn thân ảnh bay lên trời, tóc đen ngự phong vũ động, bạch y lìa gào thét giống như manh thú, đạp đứng ở không gian bên trong. Cô còn có một kiếm, mời chư vị chịu chết. Dạ Vân Huyền mỉm cười một tiếng, chẳng thèm ngó tới, biết Diệp Trường Không căn bản là không có cách phát huy ra cựu cực hộ kiếm uy lực, hắn đã là hết biện pháp, hết thời. Lúc trước hắn đã phá Diệp Trường Không cựu cực một kiếm, lẽ nào hắn còn có càng mạnh kiếm chiêu? Một đạo kiếm minh vang vọng thiên địa, Diệp Trường Không tóc dài phiêu động, vô cùng mênh mông kiếm khí lượn lờ ở trên người. Phía sau cựu cực hộ kiếm bay, tựa như một thanh xuyên toa ở trong thiên địa tiên kiếm. Chỉ một thoáng, thiên địa dị tượng tung hành, dưới bầu trời vạn linh nằm sấp, những cái kia rời xa Thanh Sơn kiếm tông giang hồ tu sĩ, nhận thấy được kiếm khí uy áp, cũng là sinh lòng thần phục chi niệm. Quay người lại, nhìn ra xa, một màn kinh người xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Một người đứng sừng ở dưới bầu trời, thần quang bao phủ, để cho người ta thấy không chân thực, mông lung ở giữa, người kia chỉ ứng thiên thượng có. Nam tử siêu phàm như tiên, cầm kiếm mà đứng, lệnh thiên địa thất sắc, đây là nhân vật đáng sợ cỡ nào? bọn hắn ánh mắt muốn thấy người kia tiên nhan, nhưng không cách nào nhòm ngó một góc, chỉ có Diệp Cầu Đản, Vân Thanh Loan hai người mặt mang vui vẻ, biết xuất hiện ở Diệp Trường Không người sau lưng ảnh, chính là Diệp Trường Sinh. Dạ Vân Huyền, Dạ Vô Cực, Trác Khinh Dương ba người khiếp sợ và phần, nhìn lên bóng người trước mắt, sợ hai trong nháy mắt bắt đầu lan tràn, bọn hắn có thể rõ ràng nhận thấy được đứng ở bóng người trước là bực nào nhỏ bé. Ngay cả linh hồn đều tại sợ run. Sư thúc, đây là... Dạ Vô Cực thanh âm có chút run rẩy, hỏi. Kiếm đạo chân ý. Dạ Vân Huyền nói ra, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, không, không đúng, đây là trong truyền thuyết kiếm đạo áo nghĩa, có người ngưng tụ áo nghĩa phân thân. Mau bỏ đi, mau bỏ đi. Tiếng kinh hô truyền ra, đáng tiếc lúc này đã trễ, Diệp Trường Không người sau lưng ảnh kiếm trong tay quét ngang. Kiếm khí phá không, thanh sơn tịch diệt. Toàn bộ thế giới bị quyết tán kiếm quang soi sáng như ban ngày. Chương 72, người hỏi khách từ nơi nào đến chương 72. Người hỏi khách từ nơi nào đến trong truyền thuyết kiếm tu đạt được lục địa kiếm tiên có thể lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý kiếm đạo áo nghĩa. Đó là lục địa kiếm tiên phía trên tu sĩ mới có thủ đoạn, mà lại nhất định phải thiên phú tuyệt thế, kiếm đạo nghi tiên mới có thể lĩnh hội kiếm đạo áo nghĩa. Nghe đồn phương ngoại thế giới, Đồng Lai Tiên Đạo bên trên đã từng sinh ra một gã kiếm tu, sở hữu kiếm đạo áo nghĩa, thế nhân xưng là Đồng Lai kiếm tiên. Đã từng hắn kiếm du thái hư, vô địch thiên hạ. Dạ Vân Huyền tại một quyển cổ xưa mật quyển trông được qua liên quan tới kiếm đạo áo nghĩa ghi chép, bằng không hắn cũng sẽ không nhận ra Diệp Trường Không phía sau xuất hiện Bạch Tỷ Lệ kiếm tu, chính là kiếm khí áo nghĩa biến thành. Tại sao sẽ như vậy? Lẽ nào Cựu Cực Hộp Kiếm từng là Đồng Lai kiếm tiên bội kiếm, Diệp Trường Không đạt được truyền thừa của hắn, mới có thể để cho hắn áo nghĩa kiếm thể phủ xuống. Trong đầu hắn tâm tư bay lột, tốc độ chạy trốn không giảm chút nào, áo nghĩa kiếm thể phủ xuống, tùy tiện một đạo công kích không phải bọn hắn có thể chống lại. Giờ khắc này, Diệp Trường Không phía sau Bạch Tỷ Lệ kiếm tu trong tay cổ kiếm ngang trời đảo qua, không có bất kỳ chiêu thức, chính là bình thường không có gì lạ huy kiếm mà thôi. Đương nhiên, một đạo kiếm quang phá vỡ thiên địa chân thật đi đến trước mặt bọn họ. Dạ Vân Huyền, Trác Khinh Dương cùng bên trong sân tất cả vây công Diệp Trường Không tu sĩ con ngươi đột nhiên co lại, kiếm quang từ không trung xẹt qua, thân ảnh của bọn họ trong nháy mắt bị ăn mòn. Ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới, bóng người hóa thành hư vô. Liền giao thảm cơ hội cũng chưa có. Đây là kinh khủng cỡ nào? Một kiếm ra, thiên địa đều là tĩnh. Xa xa thấy Diệp Trường Không xuất kiếm tu sĩ, trợn mắt hốt hoồm, âm thầm nuốt nước bọt, kiếm đạo diệt thế, nghe rợn cả người. Nổi danh trên đời tuyệt đại kiếm tiên, cũng bất quá như thế a, đây chính là Đường Quốc thái tử thực lực. Đây chính là Đường Quốc nội tình. Kiếm ra Long Thành, miểu sát chúng địch, để cho đến đây tham gia vấn kiếm đại hội giang hồ tu sĩ đối với đại đường lại có nhận thức mới. Đã từng bọn hắn cho rằng Đường Quốc suy bại, đế quốc bắt đầu đi xuống dốc. Diệp Trường Không một kiếm vì mình chứng minh, vì Đường Quốc chứng minh, nói thiên hạ biết tu sĩ, Đường Quốc hưng thịnh. Vân Thanh Loan hoa dung thất sắc, đôi mắt đẹp lóe ra, nói ra, đây chính là công tử, một mực vô địch thiên hạ. Ta nói qua, đều là tiểu chẳng diện. Diệp Cẩu Đản nói ra, có chút tiếc hận, từ đó về sau thiên hạ lại không thanh sơn kiếm tông, cái này tông môn có thể giải tán. Thế nhân đều đắm chìm trong Diệp Trường Không uy thế của một kiếm dưới, chỉ có thái tử Trường Không rất bình tĩnh, không có bởi vì đánh chết Dạ Vô Cực mà vui vẻ, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu là hắn biết hai người kết cục, không có đem thắng bại quá coi ra gì, chỉ là hắn không có nghĩ đến Diệp Trường Sinh tại Cựu Cực Hộp Kiếm bên trong lưu lại kiếm đạo áo nghĩa sẽ đáng sợ tới mức như thế. Nhớ tới trước khi đi Diệp Trường Sinh nhiều lần căn dặn, hắn rốt cuộc để ý giải Diệp Trường Sinh dụng tâm lương khổ, tại được chứng kiến Diệp Trường Sinh kiếm đạo áo nghĩa, thực sự sẽ cho người sinh ra cực mạnh ý lại tâm. Vừa rồi trong nháy mắt, Diệp Trường Không có loại chính mình vô địch cảm giác, thực sự đã cảm thấy sở hữu một đạo kiếm đạo áo nghĩa, giang hồ mặc ta tung hành, vẫn là đi ngang loại kia. Xem ai khó chịu, một kiếm giết chết. Bất quá Diệp Trường Không rất nhanh thì bóp chết tùy tiện bành trướng, rõ ràng bản thân không thể qua ỷ lại ngoại vật, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn. Ở trong lòng hắn đối với Diệp Trường Sinh bộc phát kính phục, biết từ Diệp Trường Sinh hồi kinh bắt đầu, vận mệnh của hắn liền xảy ra cải biến. Thử hỏi không có Diệp Trường Sinh, hắn sẽ không thu được thành tựu ngày hôm nay. Dạ Vô Cực bất quá là hắn trên kiếm đạo một hạt, thắng hắn không đáng vui vẻ. Hắn phải đi đường còn rất dài, rất dài, mục tiêu của hắn là Diệp Trường Sinh, tương lai kiếm đạo tạo nghệ có thể đạt được Diệp Trường Sinh mười cuộc đời này không tiếc. Trong không khí sơ sát tiêu điều kiếm khí tiêu tán, Diệp Trường Không nội liễm khí tức, phía sau đứng sừng ở giữa thiên địa bạch y kiếm tu hóa thành hư vô, phản phất từ đến chưa từng xuất hiện qua. Tám kiếm trở vào bao, không có vào Cựu Cực Hộp Kiếm. Cái hộp kiếm hóa thành thần hồng bị thua đến Trường Không phía sau lưng, không có một tia kiếm khí lưu chuyển, an tĩnh mà lại bình thản. Cậu đàn đi đến Diệp Trường Không bên người, nói ra, đại ca, tiểu sư thúc tổ là thật thương ngươi. Diệp Trường Không nói ra, cô quá yếu, cần nhiều giúp đỡ. Cậu đàn run lên, nếu như nói như vậy, kỳ thực cũng không có khuyết điểm, đại ca, có cái không tốt tin tức nói cho ngươi. Diệp Trường Không hiếu kỳ, hỏi, chuyện gì? Cậu đàn nói ra, tẩy thương điện thiếu chủ, Dạ Vô Cực không có chết, hắn đào tẩu. Không chết? Đúng, không chết. Diệp Cậu đàn thần tinh nghiêm nghị, nói ra, tại kiếm quang rơi xuống trong nháy mắt, hắn thi triển tẩy thương điện tuyệt kỹ thần thông, thiên địa đột phát. Diệp Trường Không rất bình tĩnh, trốn liền trốn, Đường Quốc cùng Tẩy Thương Điện ở giữa rất nhanh sẽ có đánh một trận, đến lúc đó giống nhau giết hắn. Đại ca, chuyện liên quan đến Tẩy Thương Điện, chúng ta mau ly khai Long Thành phản hồi Trường An, để cho tiểu sư thúc tổ định đoạt ta. Diệp Trường Không xoay người nhìn về phía Vân Thanh Loan, nói ra, đa tạ Vân cô nương xuất thủ tương trợ, cô muốn phản hồi Trường An, các ngươi muốn một chỗ. Vân Thanh Loan lắc đầu, không được, chúng ta tự có nơi đi, cáo tử. Lau một cái bóng hình xinh đẹp lược không sẽ qua, thính kiếm các đệ tử theo sát phía sau biến mất ở thanh sơn bên trên, bọn hắn không có phản hồi Long Thành, mà là đi thính kiếm các. Lão hoàng cùng con lửa chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở bên trong sân, Diệp Trường không nắm chặt tiêu phủ giao ngọc thủ, hai người xuất hiện ở lão hoàng sau lưng mèo, mu mu, lão hoàng kêu hai tiếng, ta cũng không biết ý gì. Cậu đàn ngồi ngay ngắn ở con lửa sau lưng mèo, đột nhiên hồi đầu nhìn về phía Thanh Sơn kiếm tông, từ giờ trở đi, Thanh Sơn kiếm tông giải tán. Hưu, hưu. Một đạo kiếm minh tiếng xé gió truyền đến, cậu đàn biến sắc, tưởng Thanh Sơn kiếm tông tu sĩ ra tay. Đột nhiên một đạo phi kiếm khai thiên tích địa xuất hiện ở trước mặt bọn họ, vây quanh Diệp Trường không vòng vo hai vòng, phía sau cựu cực hộp kiếm tự động mở ra. Phi kiếm hóa thành thần quang không có vào trong đó. Cựu cực kiếm. Diệp Trường không nét miệng lên, biết là cựu cực kiếm chủ động chọn chủ, chúng ta đi. Đại ca, đi trước một chuyến Long Thành, đổ hội bên trên vàng lá đừng quên. Đúng, đối với, đó cũng không phải là một số tiền nhỏ. Nhắc tới tiền hai người đôi mắt đều sáng, sau đó thay đổi lão hoàng cùng con lừa hướng Thanh Sơn kiếm tông mà đi. Ước chừng một lúc lâu sau, ba người hai thú đem Thanh Sơn kiếm tông cướp sạch không còn, mới hướng phía Long Thành phương hướng mà đi. Trường An, 30 dặm đỉnh. Trên hoang dã tuyết động tại dưới ánh mặt trời ấm áp bắt đầu tiêu tán. Trường An thành bên ngoài quan đạo trở nên lầy lội, cổ đình mái cong giọt nước mưa như chuỗi hạt rơi xuống, rơi vào hiện lên yếu ớt hàn quang tâm đá xanh. Viên Thiên ngưng thần hướng xa xa khói mù lượn lờ quan đạo nhìn lại, cùng Vũ Thanh, Thác Bạn Hồng Thiên hẹn nhau ở chỗ này gặp mặt, tính toán thời gian bọn hắn nên tới. Viên huynh, chúng ta khi nào vào Trường An? Giao Quang bà hỏi. Chờ một chút, còn có người chưa tới. Viên Thiên nói ra, ngừng tạm, bổ sung một câu, lần này vào Trường An, vì không sơ hở, ta còn tìm một ít trợ thủ. Tốt, vậy thì chờ một chút. Giao Quang bà hơi hơi nhíu mày, lòng nói đám người đủ, sẽ đem bọn hắn một lưới bắt hết, đưa cho tiên nhân một kinh hỉ. Bà ý nghĩ rất đơn giản, làm xong vụ này, nàng liền hồi Côn Lôn Sơn. Thế giới bên ngoài quá hung hiểm, hiện tại Tiểu Hồng rời đi Côn Lôn, rốt cuộc không cần lo lắng bị mổ đôi mắt, ở lại người thủ sơn tọa hạ nghe giảng, thưởng thụ Côn Lôn mênh mông linh khí, há không đẹp hay. Cách đó không xa trên quan đạo một đạo nhân ảnh xuất hiện ở trong khói mù, đạp lầy lội mà đến, nam tử vóc dáng cường tráng khỏe mạnh, khôi ngô bá đạo, đầu đội nón tre, gánh vác một thanh trường đao. Tại mọi người nhìn soi mói đi đến cổ đình bên ngoài, Viên Tiên mặt lộ vẻ nghi hoặc, hỏi: "Các hạ là?" Vân Thừa Phong yên lặng không nói. Đúng lúc này, trong hư không hai đạo linh khí chuyển đến, bóng người bay xuống, Vu Thanh bước nhanh tiến lên, mở miệng giới thiệu: "Viên huynh, vị này chính là Bá Đao Vân Thừa Phong." "Vân huynh, vị này chính là Vân Thừa Phong." Thanh âm rất nặng, nói ra: "Yêu sao?" Hắn liếc mắt Vu Thanh, lại nói: "Đáp ứng ngươi sự tình, ta sẽ đi làm, ta trước vào thành." Vu Thanh giơ tay lên đem hắn ngăn lại: "Vân huynh, Trường An thành hung hiểm, chúng ta còn là hành động chung. Tách ra vào thành, tối nay tại Thái Sử phủ tập hợp, dạng này mục tiêu nhỏ một ít, không dễ bị người phát hiện." Viên Thiên trầm giọng nói ra, nhận thấy được Vân Thừa Phong không thích chính mình, nhưng cũng không thèm để ý bởi vì trong mắt hắn Vân Thừa Phong là một vị không sai trợ thủ, thực lực rất mạnh, sẽ trở thành một vị thực lực mạnh mẽ trợ thủ. Ngay sau đó Thác Bạn Hồng Thiên cũng khép lại ba người, giới thiệu sơ lược thân thiết sau đó, bọn hắn dựa theo Viên Thiên đề nghị, phân tán tiến vào Trường An thành. Thính kiếm các bên trong, Tiểu Hồng dựa ở trên cửa sổ, tùy ý gió lạnh thổi vào người, lưu dịu réo lên không ngừng, Diệp Trường Sinh thả ra trong tay quyển trục, nói ra: "Tiểu vấn khách từ nơi nào đến, Tiểu Hồng, ngươi là ý tứ này?" Tiểu Hồng chít chít hai tiếng. Diệp Trường Sinh lại nói: "Ý của ngươi là đã đến thì hãy yên lòng mà ở." Chương 73, vừa ra cho hay, Phượng Hoàng Giả Thiên chương 73, vừa ra cho hay, Phượng Hoàng Giả Thiên Trường An thư viện. Cổ chuông vang lên, một tiết giờ học kết thúc. Lý Kỳ Nhất ôm quyển trục đi ra phòng học, hướng phía tàng thư các đi tới. Đường Hoàng để cho hắn thư đến viện làm phụ tử, Lý Thanh Sơn cho hắn đãi ngộ cực cao. Lý Kỳ Nhất chỉ là đưa ra muốn vào tàng thư các xem lướt qua sách cổ, Lý Thanh Sơn liền ra lệnh người đem tàng thư các tầng lớp cao nhất lầu các thu thập được, để cho Lý Kỳ Nhất ở nơi nào làm công. Dọc theo hành lang mà đi, trên đường gặp phải thư viện đệ tử, nhao nhao hướng hắn vấn an. "Gặp qua phu tử." "Gặp qua phu tử." Lý Kỳ Nhất hướng về phía các đệ tử gật đầu, tiếp tục hướng tàng thư các đi tới, hành lang bên trên ánh đèn lờ mờ chiếu xạ ở trên người hắn, đột nhiên bóng người ngừng lại, xoay người hướng phía thư viện bên ngoài nhìn lại. "Có yêu khí." Hắn cải biến phương hướng, rời đi thư viện, hướng phía hoàng cung đi tới. Bầu trời đêm lắc đắc mấy ngôi sao thần, trên đường dài chỉ có điểm điểm tinh quang, gió lạnh đến xương, thổi Lý Kỳ Nhất thanh bảo bù bù, hắn bước nhanh hơn đi về phía trước. Vốn có thể dùng nho đạo chống đỡ gió lạnh, nhưng hắn vẫn không có làm như vậy. Tại Lý Kỳ Nhất xem ra trong gió rét chạy đi cũng là tu hành một bộ phận, có thể thời khắc bảo trì ý thức thanh minh, có lợi cho suy nghĩ rất nhiều chuyện. Giờ khắc này, Thái Sử phủ bên trong, từng đạo bóng người xuất hiện, bọn hắn từng nhóm tiến vào Trường An thành, lại chưa bao giờ cùng phương hướng đi đến Thái Sử phủ, nhìn như chú ý cẩn thận, thật tình không biết bọn hắn tại 30 dặm đỉnh tụ tập thời điểm, thính kiếm các bên trong Diệp Trường Sinh sẽ biết. Tiểu Hồng đối với giao quang bà khí tức phi thường nhạy cảm, cho nên nó đệ trong lúc nhất thời liền thông chi Diệp Trường Sinh. Bọn họ cùng Diệp Trường Sinh so sánh, tựa như phủ du cùng thanh thiên, ngựa chạy chậm cùng kỳ lân. Đối với đến của bọn họ, Diệp Trường Sinh đã nói câu đã đến thì hãy yên lòng mà ở, liền lại bắt đầu đọc qua sách cổ, từ Côn Lôn Sơn đến Trường An thành, hắn cơ hồ là sách không rời tay. Có người nói hắn trang bức, có người nói hắn chỉ đọc xuân thu. Kỳ thực Diệp Trường Sinh là ở trong cổ tịch tìm kiếm đáp án. Ở trong cơ thể hắn có một khối thần bí tấm địa đá. Mấy năm nay tu vi rất nhanh đề thăng, vô luận công pháp gì đều có thể lĩnh hội, đều là bởi vì cái này tấm địa đá. Nhưng là, hắn không biết tấm địa đá này đến từ đâu. Mặt khác tấm địa đá chỉ có 1/3, tàn phá dáng vẻ như là bị người một kiếm mổ ra. Cho nên mấy năm nay hắn vẫn muốn tìm được có quan hệ bia đá ghi chép. Bia đá sự tình là hắn giấu ở đấy lòng chỗ sâu nhất bí mật. Trừ cái đó ra, còn có một cái bí mật. Hắn từ Côn Lôn chân nhân trong miệng biết mình mệnh hồn có thiếu, thiếu khuyết một hồn một phách. Dựa theo Côn Lôn chân nhân thuyết pháp, thiếu khuyết một hồn một phách tu sĩ, rất khó sống sót, chớ đừng nói chi là tại võ đạo bên trên tu được đại thành tựu. Diệp Trường Sinh vừa vặn tương phản, một hồn một phách thiếu sót, sinh cơ của hắn cực kỳ thịnh vượng, tại võ đạo bên trên càng là tiến triển cực nhanh, làm người ta theo không kịp. Côn Lôn chân nhân trước khi rời đi, căn dặn Diệp Trường Sinh chỉ có vào hồng trần mới có thể tìm được hắn đánh mất một hồn một phách, hắn lại cố ý cho rằng thần bí tấm bia đá thiếu sót 2/3, đúng là hắn một hồn một phách. Hai cái bí mật hắn chưa từng cùng bất luận kẻ nào đề cập. Hắn thấy chuyện của mình, không cần để cho quá nhiều người biết, chỉ làm cho người khác tăng thêm phiền não. Có tiếng đập cửa vang lên. Liễu Như Yên đẩy cửa phòng ra, mang theo một người tiến đến. Lý Kỳ nhất vào cắt trong ngáy mắt, một hồi hàn khí nào tới trước mặt, phát tại Diệp Trường Sinh trên người, gặp qua thủ tọa. Tiên sinh tới. Ngồi xuống nói. Diệp Trường Sinh chỉ cách đó không xa hỏa lò, ý bảo Lý Kỳ nhất tiến lên. Thủ tọa, vào đêm sau, lão hủ nhận thấy được yêu khí vào Trường An thành, chuyến tới để vấn nhất âm thanh thủ tọa, có cần hay không lão hủ ra tay. Lý Kỳ nhất biết yêu khí vào Trường An thành, nhất định là chạy không khỏi Diệp Trường Sinh đôi mắt. Hắn đến không phải báo cho, chính là muốn đánh lộn. Chủ động xin đi giết giặc xuất chiến. Diệp Trường Sinh liếc mắt Lý Kỳ nhất, nói ra, tiên sinh trong khoảng thời gian này tại thư viện đọc nhiều sách vở, nho đạo để thăng rất nhanh a. Lý Kỳ nhất nói ra, dạy học trò, có lợi cho nho đạo để thăng, thư viện thật là một cái không sai địa phương. Diệp Trường Sinh gật đầu, rất tốt. Còn như vào thành yêu vật, không cần tiên sinh ra tay. Đang khi nói chuyện Liễu Như Yên đưa tới nước trà, hắn hơi giơ tay lên, nói ra, tiên sinh uống trà. Nếu như tối nay bọn hắn có hành động, chắc là nhìn không thấy ngày mai dâng lên mặt trời. Lý Kỳ nhất nói ra, nguyên lai hết thảy đều là thủ tọa nắm trong lòng bàn tay, tất nhiên không cách nào ra tay, vậy lão hủ thảo một ly trà uống. Liễu Như Yên vì hai người châm trà. Diệp Trường Sinh nói ra, uống trà, chờ vừa ra trò hay mở màn. Thái sử lệnh phủ bên trong, Viên Thiên, Vũ Thanh, Thác Bạn Hồng Thiên ba người đem tìm đến chợ thủ tụ tập cùng một chỗ, thương thảo tối nay hành động. Bên trong sân ngoại trừ Giao Quang bà cùng tứ thánh ở ngoài, có Vũ Thanh tìm đến Vân Thừa Phong, lãnh đời người cùng Quỷ Tôn, Thác Bạn Hồng Thiên tìm đến chợ thủ, thì là hai gã cường đại oán linh. Mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, đi qua một phen thương thảo sau đó, cuối cùng mọi người dùng Giao Quang bà đề nghị, để cho Thác Bạn Hồng Thiên cùng hai gã oán linh tại trong đế đô gây ra hỗn loạn, những người khác thừa dịp loạn lén vào hoàng cung. Một khi bọn hắn đắc thủ sau, Thác Bạn Hồng Thiên cùng hai gã oán linh ở bên ngoài tiếp ứng. Thác Bạn Hồng Thiên mang theo hai gã oán linh rời đi thái sử phủ, chuẩn bị ở trong thành gây ra hỗn loạn, những người khác thì là chờ xuất phát, khởi hành vào cung cấp đoạt bí mật chìa khóa. Nhưng là, đang lúc bọn hắn dự định hành động thời điểm, biến cố xảy ra. Viên Thiên, Vũ Thanh, Vân Thừa Phong, lãnh đời người cùng Quỷ Tôn phát hiện bên trong cơ thể của bọn họ linh khí không cách nào thúc dục, toàn thân vô lực, bọn hắn đỡ một cán kiện, ánh mắt kinh ngạc hướng phía Giao Quang bà nhìn lại. Bà cười nói, "Miểu Miểu, Vô Danh, Cửu Diễm, Thiên Lang, đem bọn họ chân làm gãy." Viên Thiên, Thủy Miểu Miểu bốn yêu là vẻ mặt một bức, không rõ vì sao Giao Quang bà nếu như vậy làm. Giao Quang bà sắc mặt trầm xuống, nói ra, "Đạo thủ, các ngươi đang chất vấn ta." Bốn yêu không cho Viên Thiên bọn hắn mở miệng cơ hội, chúng Giao Quang bà tám minh huyền động, bọn hắn căn bản là không có cách thúc dục linh khí, chỉ có thể mặc cho kẻ bị giết. Viên Thiên kinh ngạc bật phần, không hiểu hỏi, "Giao Quang bà, ngươi tại sao phải làm như vậy?" Giao Quang bà nói ra, "Bởi vì ta muốn báo ân." Viên Thiên lại hỏi, "Ngươi khi nào hạ độc?" Giao Quang bà nói ra, "Vừa rồi." Viên Thiên mặt xám như cho tàn, nói ra, "Xem như ngươi lợi hại." Theo thoại âm rơi xuống, nàng lấy ra một kiện pháp bảo, tương tự với túi, đem mấy người thu sạch vào trong đó, mang theo tứ thánh rời đi thái sử phủ, xuyên toa tại trong màn đêm hướng hoàng cung mà đi. Thác Bạn Hồng Thiên bọn hắn không biết thái sử phủ bên trong chuyện đã xảy ra, chạy tới cửa thành miệng chuẩn bị cố kỹ trong thi, đánh lén ban đêm tuần phòng doanh cùng thủ thành binh sĩ, đen nhánh trên đường dài, phía trước đột nhiên truyền đến một hồi thanh âm kỳ kỳ cha cha. Một đầu toàn thân tản ra hỏa diễm tiểu điệu ngăn bọn họ lại lối đi, Thác Bạn Hồng Thiên cùng hai vị oán linh đều là phòng bị nhìn chăm chú vào hỏa điệu, không đợi bọn họ mở miệng nói chuyện, hỏa điệu đột nhiên hướng về bọn họ nhào tới. Trong khi tiến lên, nguyên bản lớn chừng bàn tay hỏa điệu, hóa thành một chỉ phượng hoàng răng rắc, hỏa diễm cuồn sạch, phần thiên trừ hải, tiểu hồng dắt miết bản thần diễm mà đến, sợ đến ba người liên tiếp lui về phía sau. Phượng hoàng che trời, há mồm liền đem hai vị oán linh thôn vệ. Tất cả phát sinh quá nhanh, chỉ ở trong nháy mắt. Thác Bạn Hồng Thiên tại tiểu hồng trước mặt liền sức đánh trả cũng chưa có, sắc bén như kiếm móng vuốt, cầm lấy hắn cũ nát khải giáp, vọt lên xẹt qua bầu trời đêm bay về phía Thính Kiếm Các. Bên trong các, Diệp Trường Sinh đem chén trà đặt ở một trên bàn, nói ra, "Như Yên, đi đón người." Liễu Như Yên lĩnh mệnh rời đi, chờ hắn đi đến cửa cung miệng thời điểm, Giao Quang bà mang theo tứ thánh chờ lâu ngày, gặp qua Liễu cô nương. Tiến đến, "Công tử đang chờ ngươi." Chương 74, Vân Mộng Sơn, Bất Tử Lâm. Chương 74, Vân Mộng Sơn, Bất Tử Lâm. Vân Mộng Sơn. Quanh năm mây mù lượn lờ tại khe núi, cung điện nguy nga tọa lạc tại trên đỉnh núi, giống như cựu thiên tiên cung. Mạ vàng đại điện, trang trọng nghiêm túc. Nơi này chính là Tẩy Thương Điện vị trí. Một người đạp không bay xuống tại trước cung điện trên đất trống, hắc sam nghiền nát, đầy bụi đất, chật vật không thôi. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Dạ Vô Cực. Lúc này hắn khí tức lộn xộn, sắc mặt trắng bệnh, thân ảnh lảo đảo, không phải đột nhiên xuất hiện đệ tử đưa hắn nâng, sợ là sẽ phải trực tiếp ngã nhào trên đất trên mặt. "Thiếu chủ, ngươi làm sao vậy?" "Dẫn ta đi gặp các chủ." Dạ Vô Cực hư nhược nói ra. Hai gã đệ tử đỡ Dạ Vô Cực hướng đại điện đi tới, có người đi vào thông báo các chủ. Ước chừng một nén nhang thời gian sau, một bộ trường bào màu đen hy thương xuất hiện ở đại điện bên trong, nhìn con giúp ở cái ghế gỗ Dạ Vô Cực, sắc mặt âm trầm đáng sợ. "Vô Cực, ngươi làm sao vậy?" Hy thương bước nhanh tiến lên hỏi. "Ngươi sử dụng thiên địa đột pháp." Hắn liếc mắt nhìn ra Dạ Vô Cực mạnh mẽ sử dụng thiên địa đột pháp, thần hồn đụng phải cực lớn phản vệ, Dạ Vô Cực vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Hy thương ngăn lại. Bàn tay to dán tại hắn sau lưng eo, hung hồn chạy dài linh khí không có vào Dạ Vô Cực trong cơ thể, giúp hắn chữa trị thần hồn. "Các ngươi lui xuống trước đi." Ra lệnh một tiếng, đại điện bên trong đệ tử lần lượt rời khỏi. Một lúc lâu sau, Dạ Vô Cực khí tức bình ổn, mặt tái nhợt trên gò má xuất hiện huyết sắc, bị thương thần hồn tại Hy thương trợ giúp dưới có thể chữa trị. "Vô Cực, Thanh Sơn Kiếm Tông chuyện gì xảy ra, người phương nào làm cho ngươi sử dụng thiên địa đột pháp?" Hy thương hỏi. Ngày xưa hắn truyền thụ Dạ Vô Cực thiên địa đột pháp, thuật này là tẩy thương điện tối cường thần thông một trong, nhưng hắn dặn dò qua, không có mạng sống nguy hiểm, tuyệt đối không thể sử dụng. Bởi vì lấy Dạ Vô Cực tu vi, không cách nào chân chính sử dụng thiên địa đột pháp, mạnh mẽ sử dụng lời nói đối với thần hồn tổn thương cực lớn. Cho nên hắn hiếu kỳ, Thanh Sơn Kiếm Tông bên trên là người phương nào uy hiếp được Dạ Vô Cực sinh mệnh, tẩy thương điện phái ra cường giả không ít. "Hồi các chủ, là Đường Quốc Thái tử, Diệp Trường Không." Dạ Vô Cực nói ra, trong đầu xuất hiện cái kia kinh thế một kiếm phương hoa, như trước lòng còn sợ hãi, sư thúc. Sư thúc bọn hắn đều chết hết. Hy thương thần tình đột nhiên túc, hỏi, "Đường Quốc Thái tử Diệp Trường Không, hắn làm sao lại cường đại như vậy, ngươi nói tỉ mỉ, Thanh Sơn vấn kiếm đại hội đến tột cùng chuyện gì xảy ra?" "Hồi các chủ, Diệp Trường Không sở hữu cựu cực hộ kiếm, lúc đầu sư thúc là có thể giết hắn đi, không nghĩ tới hắn phóng xuất ra kiếm đạo chân ý, không đúng, sư thúc trước khi chết nói qua đó là kiếm đạo áo nghĩa." Tại Diệp Trường Không phía sau xuất hiện một đạo bạch tí liễu kiếm tu, là kiếm thể, người kia chỉ là một kiếm, chính là bình thường huy kiếm, diệt bên trong sân tất cả mọi người. Nếu như Vô Cực không sử dụng thiên địa đột pháp, cũng đem táng thân tại cái kia một đạo kiếm kỳ dưới. Nghe Dạ Vô Cực kể ra tất cả, đổi thành Hy thương không bình tĩnh. Hắn trước đó không lâu nữa, vào lục địa kiếm tiên, mới lĩnh ngộ được kiếm đạo chân ý, trên đời tại sao có thể có người lĩnh ngộ ra kiếm đạo áo nghĩa? Hy thương thần tình rất không tự nhiên, trong lúc nhất thời trong đầu sinh ra quá nhiều suy đoán, rồi lại bị hắn nhất nhất phủ định, nói ra, không nên là kiếm đạo áo nghĩa, chắc là kiếm đạo chân ý. Một luồng kiếm đạo chân ý, có kiếm tiên chí uy, cũng không là các ngươi có thể ngăn trở. Dạ Vô Cực tiếp xúc không đến kiếm đạo chân ý, chớ đừng nói chi là kiếm đạo áo nghĩa, tự nhiên là Hy thương nói cái gì chính là cái đó. "Các chủ, cựu cực hộp kiếm rơi vào Đường Quốc trong tay, còn giấu giếm kiếm đạo chân ý, chúng ta đánh giá thấp Hạ Quốc." Thanh Sơn vân kiếm, hai gã kiếm thị bại lộ, Diệp Trường không biết là chúng ta đánh cắp Hoàng Lăng Đế Quốc, đợi hắn phản hồi Đường Đô đem sự tình nói cho Đường Hoàng, chúng ta cùng Đường Quốc giữa đại chiến sợ là muốn nói trước. Hy thương xoay người nhìn về phía ngoài điện xa xa Hàn Sơn tuyết động, nói ra, "Bốn định xuân tháng 3 ấm áp, đối với Đường Quốc độc thủ, xem ra hiện tại chỉ có thể sớm. Ngươi vào kiếm quật tu hành, việc này ta tự có định đoạt." Dạ Vô Cực hỏi, "Các chủ muốn thân lâm Trường An thành?" Hy thương nói ra, "Bản tọa đã vào lục địa thần tiên, đi Trường An thành chậm lòng, đại hạ trong khoảnh khắc hủy diệt. Yêu tộc bắt đầu hành động, muốn lấy bí mật chìa khóa, bản tọa nên xuống núi. Các chủ có thể hay không chờ đệ tử từ kiếm quật đi ra tại hành động, đệ tử muốn tự tay giết Đường Hoàng, diệt thái tử." "Tốt." Hy thương không do dự đáp ứng, nói ra, "Trước đó có một số việc muốn sớm bố trí, ngươi an tâm tại kiếm quật tu luyện, xuống núi trước bản tọa sẽ phái người thông báo ngươi." Hy thương nhìn Dạ Vô Cực rời đi, ở trong đại điện ngắn ngủi dừng lại sau, lẻ loi một mình đi đến tẩy thương điện từ đường, đẩy cửa điện tiến vào bên trong, vì tại ngọc bồ bên trên, đối với trước mặt cung phụng tượng đá thi lễ, tiên tổ, đệ tử dự định đối với Đường Quốc độc thủ. Trông rất sống động tượng đá đột nhiên nổi lên kim mang, chiếu xạ tại Hy thương trên người, hắn ngẩng đầu nhìn lại, một luồng bóng người xuất hiện, đúng là bọn họ tẩy thương điện tiên tổ Thương Thẫn. Có thể độc thủ, bắt được bí mật chìa khóa, thành lập Tất Quốc. Người bố trí nhiều năm như vậy, hẳn là không sơ hở. Hy thương nói ra, được tiên tổ chỉ điểm bí cảnh, đệ tử đã vào lục địa thần tiên, diệt đường dễ như trở bàn tay, chỉ là đệ tử có chút bất tâm, Đường Quốc tiên tổ Hồng Trần tiên Diệp Cửu Uyên có thể hay không ra tay. Thương Tấn chắc chắc nói ra, yên tâm, Diệp Cửu Uyên hiện tại tình cảnh rất khó, không rảnh để ý Đường Quốc, bằng không ta cũng sẽ không đáp ứng ngươi bây giờ độc thủ. Hy thương lại nói, tiên tổ, cựu cực hộp kiếm xuất hiện ở Đường Quốc, mặt khác Đường Quốc cùng Côn Lôn Sơn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Thương Tấn mặt không gợn sóng, phản phất không có chuyện gì có thể làm cho hắn có cảm xúc ba động. Côn Lôn Sơn, bọn hắn sẽ không vì Đường Quốc ra tay, bây giờ Cửu Châu Bắc Hoang vào lục địa thần tiên tu sĩ cực nhỏ, Côn Lôn không người là đối thủ của ngươi. Còn như cựu cực hộp kiếm, mất đi kiếm hồn tiên minh, có thể có bao nhiêu uy lực? Bất quá vì không sơ hở, cầm lên ta để lại cho ngươi lệnh bài, đi Bất Tử Lâm, sẽ có người giúp cho ngươi. Hy thương không người nói ra, đệ tử minh bạch, không phụ tiên tổ nhờ vả. Thương Tấn đạo, làm tốt những chuyện này, ta sẽ phái người tiếp dẫn mang ngươi tới gặp ta. Trên tượng đá còn sáng tiêu tán, từ đường bên trong khôi phục mở mịt, Hy thương lần nữa ngẩng đầu đã không thấy tiên tổ Thương Tấn cái kia sợi thân ảnh, đầu ngón tay hắn tại bên hông điểm nhẹ dưới, một viên cổ xưa lệnh bài xuất hiện ở trong tay. Thiên Đạo Sơn, Bất Tử Lâm. Một đêm này, Hy thương xuống núi đi trước Bất Tử Lâm. Đồng thời, Thanh Sơn Kiếm Tông vấn kiếm đại hội chuyện đã xảy ra, đã truyền vào thần điện, cổ xưa thanh đồng đại môn mở ra, một gã hắc bảo lão giả đang cầm quyển trục bước nhanh bước vào trong điện. Ít khi, cung điện bên trong thanh âm cung kính vang lên, hắc bảo lão giả nói ra, "Bẩm điện chủ, Thanh Sơn vấn kiếm, Đường Quốc thái tử Diệp Trường không đoạt được đầu bảng. Chúng ta nhận được tin tức, cựu cực hộp kiếm tại Diệp Trường không trong tay, đồng thời hắn phóng xuất ra kiếm đạo chân ý, người này vẫn là trời sinh kiếm thôi." Tại vấn kiếm đại hội bên trên, thái tử Trường không thúc dục kiếm đạo chân ý diệt Thanh Sơn Kiếm Tông cùng tẩy thương điện cường giả. một đạo thanh âm khàn khàn truyền đến, nói ra, thái tử Trường Không, hắn đúng là trời sinh kiếm khôi, đường quốc suy bại, huyết mạch cùng thiên phú vẫn còn tồn tại, xem ra yêu tộc thì không cách nào thu hồi bí mật chìa khóa. Đã như vậy, vậy liền để đường quốc diệt vong a. Điện chủ có ý tứ là để cho Bắc Man xuất binh, cự nhân tộc hiệp trợ, đi làm a.